Kỳ trưởng lão nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Lý Tịch Trần trên thân khí tức có chút không đúng, tăng vọt thời gian thậm chí vượt qua thứ 8 mạch cấp bậc, nhưng đê cốc thời gian nhưng lại kém xa thứ 7 mạch. Cái này dâng lên vừa rơi xuống cổ quái tình huống để cho hắn có chút kinh ngạc, thế là hắn bấm ngón tay bắt đầu suy tính, ba hơi qua đi, Kỳ trưởng lão mở to mắt, sắc mặt quỷ dị, thấy lại hướng khác một bên lúc, đang cùng Lý Nguyên Tâm bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử này, Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, nhưng vì cái gì tính không ra thiên cơ, thế mà không biết lai lịch. Sao lại có thể như thế đây? Kỳ trưởng lão trong nội tâm suy nghĩ, nhưng không có nửa phần đầu tự, mà lại trước đó tên kia gọi Lý Tịch Trần tiểu tử trên thân cổ quái hiện tượng, cực kỳ giống thoát thai hoán cốt sau khi hoàn thành, bước vào ngũ tinh thời gian đặc thù trạng thái, thai tước. Cái kia dâng lên vừa rơi xuống vừa vặn đối ứng một hít một thở, biến hóa như thế làm cho kỳ trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể âm thầm quan sát, lúc này đệ tam trấn muốn bắt đầu, chân truyền tấn thăng sắp đến. Không thể đem Lý Nguyên Tâm kêu lên đến hỏi dò một phen. Chương 18, tạm ly chân cảnh, đến lăn lộn trần tục. Tư lễ trưởng lão cầm lên song chủ y, cái kia đỏ bừng khỏa bảy lên trưng lên khói trắng, theo song chủ y hạ xuống, đệ tam trấn hóa tiên cổ bị chủ y văng rội, lôi âm trùng trùng điệp điệp hướng ra ngoài khuếch tán, cho đến phương viên 4.500 dặm bên ngoài dần dần trừ khử vô tung. Đệ tam trấn văng lên, Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy linh đài một thanh, những cái kia lôi âm cùng bảy mạch cộng minh. Trước đó cái kia cô hết sạch sức lực cảm giác cuối cùng biến mất, thay vào đó là quần cuộn trào lên chân nguyên trường hà, đem thứ 8 mạch quán thông. Thiên mạch lôi âm hiện hiện, thứ 8 mạch cuối cùng mở ra, nhưng thanh âm không lớn, thậm chí có chút nhỏ bé. Nghe được này âm, lập tức có bạch bảo nội môn quay lại đầu lâu trông lại, gặp tình huống như vậy, lập tức nhíu mày nói thầm, đệ tử này trước đó hai chấn đều không có mở mạch, đệ tam chấn mới khó khăn lắm mở ra thứ 8 mạch, thanh âm này đơn giản như rồi mỗi. Sách. Kiếm thủ cốc lần này cũng có cho đủ số A. Nhiều người, ngư long hỗn tạp, lần này thời gian thúc gấp, khó tránh khỏi có một hai cái tu vi không tốt kẹp ở trong đó. Tam chấn mới mở nhất mạch, tiểu tử này, xem ra liền luyện tinh hóa khí cũng không thể viên mãn. Mấy tên bạch bào lên tiếng, trong lời nói đối Lý Tịch Trần đều là không coi trọng chi ý. Kiếm thủ cốc chọn lựa đệ tử mặc dù đều là tội tù, nhưng tư chất không có chỗ nào mà không phải là thượng giai, cái này cũng quy công cho 10 ngày liền có một nhóm kiếm tù vào cốc. Nhân số đông đảo, mà thấp kém người sớm tại ngày đầu tiên hoặc là ngày thứ hai liền bị sát khí cuốn thân mà chết, lúc trước Lý Tịch Trần vào cốc, lại là đòi xảo, vừa vặn ngày đó là sát kiếp vừa mới qua đi, này mới khiến hắn thích ứng 3 ngày quan cảnh. Lý Tịch Trần hơi hơi thở dốc, thứ 8 mạch mặc dù mở, nhưng trong đó tích xúc chân nguyên tựa hồ có chút quá nhiều, lúc này để cho kinh mạch báo hòa, không thể không vận chuyển công pháp, đem những cái kia chân nguyên chậm rãi luyện hóa. Đồng thời, Lý Tịch Trần cũng minh bạch. Vì cái gì trước đó chính mình chậm chạp không thể mở ra thứ 8 mạch, nguyên lai là thanh tịnh kinh quay phá, những này cô động chân nguyên cực kỳ tinh thuần, những cái kia thanh khí cũng là viễn siêu bình thường thiên thanh khí, nếu nói người bên ngoài cô động chân nguyên, ngưng tụ thanh khí, độ tinh khiết là 1, như vậy Lý Tịch Trần cái này độ tinh khiết chính là 10. Nay tinh thuần trình độ thắng được gấp 10 có thừa, cái kia chân nguyên trầm tích thành hải, do hóa khí dịch, đương nhiên khó mà đẩy ra thứ 8 mạch. Đạo thứ 3 thiên âm rung động. Lúc này đã có người xuất hiện dị tượng, trên đỉnh đầu hiện ra ngọn ngọn thần hỏa hư ảnh, hóa vào trong thân thể, rèn đúc tiên cốt. Một tên bạch bào gật đầu, tiểu tử này không tệ, so trước đó cái kia mạnh lên quá nhiều, thế mà đã bắt đầu rèn đúc tiên cốt. Không biết lần này có thể mở mấy cốt, hoa cái lại có mấy trượng phương viên. Một tên khác nội môn đệ tử cùng trò chuyện, trong lời nói đều là khẳng định ngữ khí, mà đàm luận đến Lý Tịch Trần lúc, thì là một mặt thổn thức, lắc đầu liên tục, đều là sưng có thể đáng tiếc. Một đường gầm thét vang vọng, đột ngột vang lên, thổi qua tử kiếm phần bên trên. Quý Ngưu cổ tam trấn đã tịch, trời trong bình địa, yêu ma chém đầu, ta huyền môn tiên đạo đang thịnh, tôn các vị thiên tôn chi ý, linh thụ thứ 7 động thiên hư lăng chi niệm, ở đây định ra quý củ. Như thế, các con luận đạo, tử kiếm phần mở. Các vị tiên gia xem lễ, vô sự đều quy vị đi, luận đạo người vào tử kiếm phần. Tiếng giống tiếng vọng, lại là làm cho rất nhiều bạch bào hoàng bào đều hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng hô quát. Trong lúc nhất thời trả lời chấn thiên, đều nói một cái thiện từ ngữ. Quả nhiên là sơn hô hải khiếu, không phải mấy vạn người khó mà kiến tạo kỳ thế. Tân nhập đệ tử môn bị cái này ngang trời chấn hống kinh sợ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ hào khí vượt mây, trùng thiên ý chí không chỗ phong thích, thậm chí đã có người cùng rất nhiều nội ngoại môn đệ tử cùng nhau la lên. Bị dẫn tới cộng minh. Chân truyền tấn thăng bắt đầu. Lý Tịch Trần kích động trong lòng, chỉ gặp phương xa tòa kia phần mộ lớn bốn phương chợt dâng lên bốn tòa cửa đá. Bên trên khắc sinh tử huyền sát tứ đại quỷ từ ngữ, trong môn tự thành một phương thiên địa, chính là nối thẳng tử kiếm phần bên ngoài. Cùng thời khắc đó, có trưởng lão thi pháp, một mảnh thủy kính chi thuật triển khai, hóa thành màn mưa, đem kiếm trong mộ bộ tình cảnh chiếu rọi ra. Các con lấy binh. Tư Lễ trưởng lão lần nữa hét lớn, như là lôi âm chấn động, để cho một đám tân nhập đệ tử trong thai vụ vụ, tương hô đối mặt cười khổ không thôi. Cái kia động huyền vừa hô há lại bọn hắn có khả năng ngăn cản, cũng may mắn đây là Tư Lễ sự tình, nếu như là mang lên tu vi, sợ không phải trong nháy mắt đám này đệ tử liền bị đánh chết một mảng lớn. Đến rồi. Có nội môn bạch bào lên tiếng, lúc này phía trước tử kiếm phần lối vào tứ phương nơi, đã đều có 5 người đứng vững. 24 người tranh cái kia 12 chân truyền chi vị, lại xem cái kia các vị sư huynh thủ đoạn. Bốn phía đệ tử bắt đầu thấp giọng nghị luận, nhưng càng nhiều thì hơn là thần sắc chuyên chú, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia tử kiếm phần. 20 vị tiếp cận nhân tiên đệ tử, lần này từ tử kiếm phần bên trong lấy binh, thành người phá vỡ bích chướng bước vào nhân tiên, đem tử binh mang ra người liền có thể trở thành chân truyền. Lý Tịch Trần liếc mắt liền trong đám người gặp được Lý Nguyên Tâm. Lúc này Lý Nguyên Tâm phía trước đối ứng trên cửa chính khắc lấy một cái chết từ ngữ. Từ mặt chữ bên trên xem, tử môn nên là bốn cửa bên trong hung hiểm nhất một môn. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên Lý Nguyên Tâm, hết sức chăm chú. Các vị nếu như là bất động, vậy ta liền đi trước một bước. Một tên nam đệ tử lên tiếng, hắn mặt như quan ngọc, anh tuấn vô cùng, lúc này hướng phía trước cất bước mà ra, trên đỉnh đầu hóa ra một đóa hoa đào hư ảnh, màu sắc cực kỳ nhạt. Cùng thời khắc đó, hắn tay trái vừa lật, có một quyển ngọc giản xuất hiện, từng bước mở ra, hóa thành thần quang đem hắn bảo vệ. Hắn bước vào sát môn, vừa mới đi vào, vô số đen chọc sát khí liền mãnh liệt mà đến, như là như giỏi trong xương, muốn đem hắn từng bước xâm chiếm. Ngọc giản kia run run, thần quang chiếu rọi, đem tới gần chọc khí xua tan, nhưng chỉ bảo trì ở bên người ba trượng chi địa, dùng cái này đến tiết kiệm pháp lực. Là vân pháp nhất mạch cổ Lan sư huynh. Thật sự là lợi hại, tôn này ngọc giản nghe nói chính là một lần kia cổ sư huynh chém giết ma nhân đoạt được, sau đó luyện hóa cái kia nhân tiên trí bảo. Chính là, bảo vật này gọi là khắc tiên giản, vốn là ma môn dùng chú sắt dùng trí bảo, bây giờ bị sư huynh luyện hóa, có thể thay cái danh tự, xưng là khắc ma giản. Khắc tiên, khắc tiên, khắc ma, khắc ma. Ngược lại là cái tên rất hay. Xem cổ sư huynh đầu kia đỉnh hoa đào hư ảnh, xem ra khoảng cách nhân tiên cũng chỉ chênh lệch một bước. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, rất nhiều mặt người lộ vẻ hâm mộ. Nhân tiên chi đạo, ngự khí thuận gió, từ bơi biển cả, đã thoát ly phàm thai, sẽ không tiếp tục cùng nhân thế có chỗ gấp mắc. Như vậy cảnh giới cách bọn họ còn rất xa đường muốn đi, lúc này có thể nhìn qua nhân tiên phong thái, dĩ nhiên để cho người ta vô cùng kích động. Tại cổ Lan bước vào tử kiếm phần sau đó, lại có người hóa làm lưu quang độn nhập trong đó, tên đệ tử này màu da hơi có đen nhánh, trong tay cầm một thanh quốc làm nông, bước vào tử môn bên trong. Quốc làm nông huy vũ, tử khí bị tách ra, hắn một đường dũng manh hướng phía trước phóng đi, gặp phải tử khí ngưng tụ mà thành chết ma, đối mặt chính là một cái quốc trực tiếp đem chém giết. Là phong pháp nhất mạch của ngữ sư huynh. Phong pháp chí liệt, cùng sư huynh lại từng là sa trường quân tốt, như vậy vũ dũng đang cùng hắn tính cách không khác nhau chút nào. Trôi này pháp binh cũng là nhân tiên trí bảo. Không tính, nhưng cách xa nhau cũng không xa. Cùng ngữ giết vào tử môn, bốn phía đều có đệ tử động tác, hoặc nâng tháp, hoặc cầm kiếm, hoặc trường ấn, các hiện thần thông, cùng bốn cửa đấu pháp, trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, tiên vụ bước lên, lái vân vụ, vận khởi phong lôi hướng bên trong mà đi. Lý Nguyên Tâm gỡ xuống trên lưng quạt sắt, âm dương thủy vân phiến huy động, lập tức tử môn bên trong cương phong đại tác, đồng thời kèm thêm từng cơn thanh lôi. Một nháy mắt vài trăm mét bên trong tử khí đều trừ khử, cái này âm dương thủy vân phiến vừa ra, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Âm dương thủy vân phiến là lôi pháp nhất mạch Lý Nguyên Tâm, thiên đoán cấp nhân tiên trí bảo. Đây chính là Tảo Vinh Hoa trưởng lão bảo bối, từng vì cách khắc binh, so sánh dưới, khắc ma giản lực lượng cũng quá mức thấp một chút. Âm dương thủy vân phiến thân kinh bách chiến, sớm lấy có thể đúc lại là vô cấu trí bảo, nhưng Tảo trưởng lão chậm chạp không đem này quạt tấn thăng, dưới mắt giao cho Lý Nguyên Tâm. Xem ra là cực độ nhìn chúng vị sư huynh này a. Đây là truyền bảo chi ý, xem ra Tảo trưởng lão đã đem Lý Nguyên Tâm sư huynh định là chính mình truyền nhân y hề bác. Lý Tịch Trần xa xa nhìn lại, Lý Nguyên Tâm huy động âm dương thủy vân phiến, cuồng phong kia múa lên, như là Tây Du Ký bên trong thiết phiến công chúa quạt ba tiêu, uy lực khó lường, để cho Lý Tịch Trần cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần nhìn thấy Lý Nguyên Tâm đỉnh đầu dâng lên một đóa thanh khí chi hoa, ngưng tụ chính là hoa mai bộ dáng. Hư ảnh ảm đạm, xem ra khoảng cách nhân tiên cũng chỉ chênh lệch một bước. Lưỡng nghi cương phong. Lý Nguyên Tâm hét lên một tiếng, âm dương thủy vân phiến bên trên lập tức buộc phát ra hai đạo khí tức, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau quấn quanh không ngớt, hóa thành hai đoàn đen trắng cương phong hướng phía trước đánh tới. Hỗn độn xương ngủ pha vỡ, một đầu khổng lồ chết ma xuất hiện, trên thân thể tử khí bạo dũng, chính là tử kiếm phần bên trong tam trọc khí bên trong tử khí chỗ tụ, không có ý thức, đơn thuần là hư ảo quái vật mà thôi. Lúc này nó bị lưỡng nghi cương phong đánh trúng, tử khí lập tức nổ tung, bị từng khúc vỡ nát, những cái kia âm lãnh xương mù tán đi, phía trước biến thành một mảnh thanh minh. Như thế thần uy xem kiếm mộ phần bên ngoài rất nhiều đệ tử tâm tình khuấy động, Lý Tịch Trần hít một hơi thật sâu, trong nội tâm bị cái kia lực lượng cường đại rung động, đạo nguyên lai đây cũng là cái gọi là nhân tiên cấp lực lượng, đây chính là chân chính tiên gia phúc địa. Mà đây cũng là tiên đạo, đặc sắc trình độ so với trên địa cầu thoại bản tiểu thuyết càng phải rất chi. Tiên phàm có đường, toàn bằng bàn chân một đôi phủ, cao tường thiên địa, phóng đãng nhân gian. Phương Đông đàn khâu Tây quá hoa, hướng ơi Bắc Hải mộ thương nô, tạm ly chân cảnh, đến lăn lộn trần tụ. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, tiên, là mỗi một cái hậu thế hoa hạ mộng nam nhi nghĩ, hoặc là xưng là mộng ảo á bởi vì mộng tưởng có lẽ có thực hiện một ngày, nhưng mộng ảo thủy chung là hoa trong gương, trăng trong nước, là một cái xa không thể chạm mộng. Ở thời đại này, bên trong thế giới này, thuận gió mà lên, phù diêu phía trên cửu thiên đi, tiêu giao thiên địa, đấu với trời, đấu với người, cùng ma đấu. Đây là một cái rộng lớn thời đại, cũng là một cái không cách nào lời nói thời đại. Một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm tựa hồ có quan hệ hải bị quán thông, một chút chân linh xoay tròn, hình như có phúc khí từ trong cõi u minh đến, đi vào chính mình khí số bên trong. Hồn phách ngưng thần, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn, Lý Tịch Trần mặc niệm thanh tịnh kinh, bên thai thời gian tựa hồ bị thả chậm vô số lần, mặc dù không đến mắt bên trong, nhưng tùy tâm do thai liền có thể quan tưởng bộ dáng. Như là nước chảy hoa suối, Lý Tịch Trần mở to mắt, chỉ cảm thấy ngũ giác dị thường rõ ràng, hai nghe phong lôi, nhãn quan sơn phần, hỗn độn chi khí phun trào, những cái kia hắc vụ thế nào tán đi đều bị xem nhất thanh nhị sở. Lý Tịch Trần minh ngộ chính mình cảnh giới, lúc này phá vỡ nghiệp chướng, tự nhiên rõ ràng, lại là xem Lý Nguyên Tâm dùng âm dương thủy vân thiến, làm thỏa mãn gặp tiên tri nguyện vọng, phá vỡ ngưng thần bích chướng, bước vào hồn phách thứ hai tâm cảnh, định tức. Lòng có sở ngộ, Lý Tịch Trần lại hướng phía trước nhìn lại, gặp những cái kia tiên đạo huyền pháp đều đập vào mi mắt, một cái không rơi, xem hết sức rõ ràng rõ ràng. Chương 19, chân truyền định tọa, huyền quang gia thân. Tử kiếm phần bên trong kiếm quang khuấy động, một người sư huynh cầm trong tay kiếm gỗ đào, trên đó quấn quanh bốc hơi sương mù, nhiệt độ cao thiếu đốt, như là liệt hỏa nấu dầu, đem những cái kia sát khí đều trừ khử. So sánh tử sát hai cửa, sinh huyền hai cửa bên trong tình cảnh cũng có chút quỷ dị, không có hung hãn lôi quang, cũng không có mưa to gió lớn. Sinh môn bên trong còn có vô số cây gỗ khô, một khi có sinh linh đi vào, những cái kia cây gỗ khô tựa như cùng nghe được mùi máu tươi cá mập, hướng phía người sống vị trí quấn quanh mà đi, cho đến đem thể nội thanh khí thôn phệ hầu như không còn mới chịu bỏ qua. Nhưng lúc này người kia cũng nên biến thành người khô bộ dáng, đều chết hết thấu triệt. Sinh môn chỗ kinh khủng ở chỗ sinh sôi không ngừng, những cái kia cây gỗ khô mặc dù giống như sắp chết, nhưng kỳ thật bên trong ẩn náu lời nói sắc bén, như khát máu thôn khí ma vật, lấy bề ngoài mê hoặc chúng sinh. Huyền môn bên trong thì là cơ quan trung điểm, đồng thời có vô số biến hóa, nguyên do chính là tử kiếm phần bên trong, rất nhiều thất bại hoặc là tổn hại kỳ môn binh khí bên trên tử khí hội tụ mà thành, tuy là hư ảnh, nhưng trong đó sát thương uy lực đều là chân thực, nếu như là chủ quan liền sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Tử kiếm phần bốn cửa chính là bốn loại không đồng loại hình tử binh biến thành, trong đó tử môn chôn cất đoạn phôi bại vong chi binh, sắt môn chôn cất chiến tổn phá hoại chi binh, sinh môn chôn cất vô chủ vứt bỏ chi binh, huyền môn chôn cất kỳ môn độn giáp chi binh. Tử môn hung, sắt môn lệ, sinh môn sợ, huyền môn quỷ. Các vị đệ tử tại bốn cửa bên trong kịch đấu, các hiện thần thông, để cầu phá cửa vào mộ phần, lấy một thanh tử binh tấn thăng chân truyền. Cuối cùng, một phen kịch liệt giao chiến, tử môn bên trong, có một tên đệ tử phá vỡ bích trướng, xông vào tử kiếm phần bên trong. Có hoàng bào đệ tử kinh hô, là phong pháp nhất mạch Khâu Nôn sư huynh. Phong pháp chí liệt, lúc này phá tử môn mà vào, đã đoạt giải nhất bài. Xem ra thế hệ này chân truyền thủ tịch đã định ra. Đám người sợ hãi thán phục, chỉ gặp tử môn bên trong một tên đệ tử cầm trong tay một chiếc gương cổ, kính bên trên khắc có kỳ quỷ hoa văn, lúc này phát ra hừng hực quang huy, đem tử kiếm phần bên trong tam trọc chi khí xua tan. Khâu Nôn cầm trong tay cổ kính, bắn ra thần mang, cảm ứng được phía trước chỗ sâu có một thanh cường hoành tử binh, hắn đang muốn động tác, nhưng đột nhiên dị biến tăng vọt. Trăm binh chấn động, có tử binh phá đất mà lên, chém về phía Khâu Nôn, hậu giả hư lạnh một tiếng, cổ kính chấn động, tuôn ra một đường thần mang, đem cái kia chui từ dưới đất lên chi binh phấn vụn nát. Ầm ầm. Một binh nát lại có một binh lên, tử kiếm phần bên trong tử binh đông đảo, sát kiếp luân chuyển không ngớt, tam trọc vận chuyển, hơi không cẩn thận chính là nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy mới có thể tại ngoại giới điều động tam vị chấn nhạc trưởng lão cầm Quý Ngưu cổ áp trận, một khi trong mộ có biến cố, Quý Ngưu cổ lập tức chấn động, lấy điệu tiên chi uy chấn áp tam trọc chi khí, hóa giải trăm binh sát kiếp. Khâu Nôn bị trăm binh chấn nhiếp, trong tay cổ kính liền một mạch chấn động, đem những binh khí kia đánh nát. Lúc này, đột nhiên mặt vỡ ra, có cường hoành sát khí phá đất mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang chỉ lên trời khung chém tới. Này khí một chỗ, ngoại giới lập tức xôn xao. Một tên đệ tử chấn kinh, là Bách Chiết Pháp Binh. Nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu. Lại có bực này nguy hiểm tử binh ở bên trong, cái này nếu là thay đổi ta, sợ là hiện tại đã chết. Có hoàng bào đệ tử vô ngực một cái, khắp khuôn mặt là e ngại chi sắc. Ngoại môn đệ tử cảnh giới không cao, đối mặt nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu tử binh, chỉ có một con đường chết. Nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu vừa ra, mang theo trăm binh sát khí, tam trọc chi huy, trong nháy mắt đem cái kia cổ kính quang mang áp chế, tấm gương này còn không đạt nhân tiên trí bảo, so với kiếm này còn muốn kém hơn nửa bậc. Khâu Nôn trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến, hắn thân là kết đăng cảnh, cùng Lý Nguyên Tâm thực lực tương đương, nhưng lúc này cổ kính bị ép, một thân thông huyền pháp lực lại là thi triển không ra năm thành, khắp nơi thu được tam trọc chi khí hạn chế. Trong lòng của hắn hơi gấp, lần này cũng trách chính mình quá khích vào, đi đầu một bước tới đây, nhưng không có nghĩ đến lại có trí bảo hình thức ban đầu khôi phục ở đây cản hắn, lần này tiến thối lương nan, ngược lại là không còn nửa điểm biện pháp. Nguy rồi, Khâu Nôn sư huynh bị nhốt rồi. Trăm binh sát khí há lại dễ sống chung, lại thêm nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu, cái kia tử kiếm chiêu thức lăng lệ, kiếm kiếm muốn người tính mệnh, cái kia cổ kính tức thì bị trực tiếp ngăn chặn, đuổi không được trọc khí. Thất bại trong gang tấc. Chờ một chút, kia là. Có ngoại môn hoàng bào kinh hô lên, trong lúc nhất thời, đám người đều hướng ở trong đó nhìn lại. Một tôn bạch bào đệ tử dậm chân mà đến, cầm trong tay một thanh chuối tây quả sát, hướng phía trước đột nhiên vỗ. Một thoáng thời gian gió nổi lên lôi tuôn trào cái kia nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu bị đánh trúng, lập tức hướng về sau thối lui. Còn lại trăm binh sát khí đều bị pha tán, người đến chính là Lý Nguyên Tâm. Lưỡng nghi cương phong. Lý Nguyên Tâm thôi động âm dương thủy vân phiến, giữ dằn cuồng phong phun trào, tài liệu thi thanh tiêu thần lôi đem cái kia nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu đẩy lui. Bên ngoài lôi pháp nhất mạch hoan hô lên, là Lý Nguyên Tâm sư huynh. Âm dương thủy vân phiến vừa ra, ai có thể chống đỡ? Nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu bị chọc giận, lập tức điều động bốn phía tử binh, trong lúc nhất thời chui từ dưới đất lên không ngừng, vô số tử binh thăng thiên, tam trọc khí bạo động, hội tụ tại cái kia trí bảo hình thức ban đầu trên thân kiếm, hướng phía Lý Nguyên Tâm chém vào mà đến. Lý Nguyên Tâm huy động âm dương thủy vân phiến nên chiến, mà lúc này Khâu Nôn lại là hơi run lên mấy hơi, mắt bên trong ánh mắt chớp động, chợt bỏ chạy, lại là hướng bên trong bay thẳng đi, đem nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu ném cho Lý Nguyên Tâm. Hắn lần này cử động lại là để cho bên ngoài chúng đệ tử ngốc trệ, lôi pháp nhất mạch đông đảo đệ tử lập tức giận dữ mắng mỏ, Lý sư huynh tiến đến cứu hắn, kết quả hắn ngược lại là chạy. Phong pháp nhất mạch như thế không có đảm đương. Lôi mạch đệ tử chất vấn, phong pháp nhất mạch trầm mặc, mà lúc này chân trời có một thanh âm truyền đến, đem đám người chấn nhiếp. Tử kiếm phần bên trong không có sư huynh sư đệ danh xưng, ai chiếm tiên cơ, ai liền có thể làm cái kia chân truyền thủ tịch. Lý Nguyên Tâm từ bỏ thủ tịch chi vị, tiến đến tương trợ Khâu Nôn. Cũng là chính hắn quyết định, Khâu Nôn như thế nào, cũng là chính hắn sự tình. Một tên tuấn lãng đệ tử thừa mây mà đến, sắc mặt lãnh đạm, thân mang lưỡng nghi đạo bảo, hiển nhiên là một tôn chân truyền đệ tử. Phong pháp nhất mạch lập tức có chủ tâm cốt tựa như, nhao nhao tiến lên đối đệ tử kia chào, đệ tử kia hoàn lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng tử kiếm phần bên trong, không nhìn lôi pháp nhất mạch phẫn nộ ánh mắt. Phong pháp nhất mạch chân truyền, Tô Quyên thuộc về. Có lôi pháp đệ tử thấp giọng mở miệng, Tô Quyên thuộc về hướng hắn liếc đi, đạm mạc nói: Hôm nay chân truyền tấn thăng, tha cho ngươi các loại không xưng hô nguồn gốc truyền tôn kiêng kỵ chi tội, lại cho các ngươi lôi pháp tam thật mấy phần chút tình mọn, không thì quay đầu bị ta thu thập, trên mặt khó xử. Hắn ngữ khí không có tình cảm, hoàn toàn không có đem lôi pháp đông đảo đệ tử để ở trong mắt. Lôi pháp đông đảo đệ tử vừa giận, nhưng tam vị chân truyền không tại, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới cơn giận này. Trên khán đài, các vị xuất khiếu thần nhân trò chuyện, Công Dương Vũ nhìn thấy Khâu Nôn ném ly Lý Nguyên Tâm. Lập tức cười ha hả đối Chu trưởng lão nói, ta nói Tuần Văn Hối, các ngươi cái này đệ tử, là phong pháp nhất mạch a. Cái kia lôi pháp nhất mạch tiểu tử giúp hắn thoát khốn, cũng hắn tay này kim thiền thoát xác chơi ngược lại là rất lưu a. Chu trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, mắt bên trong có một tia không ngờ chi sắc. Tuy nói tử kiếm phần bên trong toàn bằng bản sự của mình, thế nhưng tiểu tử này tác pháp có phải hay không có chút. Các ngươi nơi này đệ tử ở giữa, tựa hồ rất có hiểm khích a. Phong Vũ lôi vân tứ mạch có cùng nguồn gốc. Vốn nên làm giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dưới mắt đây cũng là có chút quá mức coi trọng chính mình lợi ích, cũng không biết quý tông ngày bình thường là như thế nào dạy bảo đệ tử ở chung. Chúng ta Lạn Kha địa từ nhỏ là yêu cầu đệ tử giúp đỡ lẫn nhau, chính là trong khảo hạch, cũng sẽ không xuất hiện những chuyện này. Công Dương Vũ lời còn chưa dứt, liền bên trên Kim đỉnh cung xuất khiếu thần nhân xem vào, Công Dương đạo hữu, những chuyện này đều là Chấn Nhạc cung sự tình, người ta đều là ngoại tông người, cũng không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến cũng được. Ha ha, đạo hữu lời nói rất đúng, lại là ta Công Dương Vũ lắm mồm, Chu trưởng lão, chớ trách, chớ trách. Chu trưởng lão khoát khoát tay, trên mặt cùng Công Dương Vũ xưng không sao, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên để cao cảnh giác, thầm nói cái này Lạn Kha địa quả nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lại nói Lý Nguyên Tâm cùng đông đảo binh chiến đấu, lúc này Khâu Nôn thì lại dĩ nhiên đến tử kiếm phần chỗ sâu, mà lúc trước hắn sở cảm ứng đến chuôi này cường hành tử binh chính là ở đây. Này binh binh phách đã triệt để chết, liên đối tam chọc khí đều cơ hồ trừ khử, chỉ để lại một bộ thể xác, vừa vặn có thể làm rèn đúc vật liệu, đem hắn trong tay trấn yêu kính để thăng làm nhân tiên trí bảo, mà chính hắn cũng có thể thuận thế hóa thành nhân tiên. Tam độ hồi chuyển, Khâu Nôn lấy binh mà quay về, lúc này Lý Nguyên Tâm dĩ nhiên đem cái kia trăm binh trấn áp. Cái kia nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu gặp Âm Dương Thủy Vân phiến hung hành, chỉ có hóa thành lưu quang bỏ chạy, xem như nhận thua. Này binh binh phách có linh, cùng còn lại tử binh hoàn toàn khác biệt, chính là tử kiếm phần bên trong thiên địa tạo hóa bố trí, nguyên do chính là bởi vì cực hạn của cái chết chính là sống, chắc chắn sẽ có tuân theo đạo lý đồ vật siêu thoát quy tắc chỗ tạo hóa. Lý Nguyên Tâm thu hồi Âm Dương Thủy Vân phiến, đợi cho hắn xuất kiếm mộ phần thời điểm, Khâu Nôn cùng mặt khác một tôn phong pháp đệ tử dĩ nhiên tại phía trước chờ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lý Nguyên Tâm tiến lên, túi đầu mà đứng, lặng lẽ đợi còn lại đông đảo đệ tử ra mộ phần. Ngoại giới, Lý Tịch Trần gặp Lý Nguyên Tâm cái kia bất đắc dĩ nụ cười, cũng là cảm thấy đáng tiếc, trước đó nếu như là không đi cứu cái kia Khâu Nôn, thì lại lúc này thủ tịch tất nhiên là Lý Nguyên Tâm không lầm, lần này tốn công mà không có kết quả, xem cái kia Khâu Nôn thần sắc, tựa hồ cũng không nhận Lý Nguyên Tâm tình. Chân truyền thủ tịch đến đây bỏ lỡ cơ hội, Lý Tịch Trần lắc đầu, nhưng gặp Lý Nguyên Tâm thần sắc thoải mái, tựa hồ cũng không thèm để ý cái này thủ tịch chân truyền vị trí. Tư lễ trưởng lão từ trên khán đài đi xuống, lúc này thời gian lại qua một canh giờ, còn lại đến tiếp sau đệ tử đều đã ra, đứng xứng ở tử kiếm phần bên ngoài. 24 người đi một nửa, hết thể 12 người được chân truyền chi vị. Tư lễ trưởng lão trong tay hiện ra sách cổ, hắn phất tay kéo ra, bắt đầu đọc 12 người tục danh. Mỗi người trong tay đều có một thanh binh phách tử vong chi binh, cầm này binh trở về luyện hóa. Có thể tăng lên chính mình pháp bảo phẩm giai, nếu như là cường hành, còn có thể hóa thành nhân tiên trí bảo. Mà khi nhân tiên trí bảo xuất thế thời điểm, liền có công đức khí hạ xuống, lúc này như Khâu Nôn, Lý Nguyên Tâm chi lưu, khoảng cách nhân tiên chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhờ vào đó cơ duyên đột phá, hóa thành chân chính nhân tiên thân thể. Mà trở thành chân truyền đệ tử, Thái Hoa Phong bên trong lại sẽ có linh đan ban thưởng, trợ chân truyền tấn thăng nhân tiên. Tư lễ trưởng lão thanh âm hạ xuống, lại nói tiếp: Chân truyền tấn thăng đã xong, ban thưởng lưỡng nghi huyền bảo. Còn thừa tân tấn đệ tử đi theo mỗi loại mạch mới chân truyền thẳng quay về ngọn núi. Đệ tử mới phân đất phong hầu bắt đầu. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, lúc này trên bầu trời có huyền quang hiện hiện, ngoại trừ Lý Tịch Trần bên ngoài, còn lại đệ tử mới đều có cửa trước chiếu rọi. Mà duy nhất không có nhận huyền quang chiếu rọi Lý Tịch Trần tự nhiên trở thành rất nhiều đệ tử thảo luận đối tượng. Hắn vì cái gì không có huyền quang gia thân? Không biết. Nghe nói hắn là Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng gặp. Chuyện này là thật. Cũng. Lý sư huynh cỡ nào thiên kiêu nhân vật, tại sao lại chọn thế này một cái kiếm tù xem như từng tập. Vâng, trước đó tiểu tử này liền nghe Quỳ Ngưu Tam Chấn mới khó khăn lắm mở ra nhất mạch, lại lôi âm cực nhỏ. Loại thiên phú này. Yếu đi, coi là thật yếu đi. Mấy tên đệ tử ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần thần sắc có chút cổ quái. Nói cách khác, hắn đã bị định là lôi mạch đệ tử. Xem ra là dạng này. Hèn yếu như vậy thân thể. Thế mà có thể vào lôi pháp nhất mạch. Lúc này nghe chung quanh nghị luận, lôi pháp nhất mạch đệ tử sắc mặt cũng là khá khó xử xem, kiếm tù thân phận tạm thời không nói, trước đó Quỳ Ngưu Tam Chấn, Lý Tịch Trần biểu hiện sát thực tạm được, có thể nói là cực kém. Xung quanh ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc, xem ra chính mình trước đó mở mạch thời điểm, cô động thanh khí một chuyện bị đệ tử còn lại hiểu lầm, hiện tại ngược lại là cảm thấy mình tư chất không cao. Vừa vặn lúc này Lý Nguyên Tâm hạ xuống, Lý Tịch Trần đi ra phía trước. Đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay, Lý Nguyên Tâm đáp lễ lại, sau đó ánh mắt ở chung quanh quét qua, lại là đáy lòng minh bạch 7-8 phần 10, lập tức cảm thấy buồn cười, cũng không giải thích, chỉ là đối Lý Tịch Trần nói, để ngươi nhìn trận cho hay, hiện tại cũng theo ta trở về, rèn đúc tiên cốt. Lý Tịch Trần gió hỏi, một phen chân truyền chiến đấu, sư huynh vừa rồi làm gì đi cứu cái kia Khâu Nôn? Không thì hiện tại chẳng phải là thủ tịch. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, thản nhiên nói, ta cứu hắn là tuân theo ta bản tâm, vốn là đồng môn. Căn ra một nguyên, tiện tay mà thôi. Mặc dù nói dù cho ta không cứu hắn, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu đối đầu không phải tử binh, mà là ma đạo hung nhân đâu? Không có Quỳ Ngưu Cổ cùng chư vị trưởng lão tọa chấn, nếu như là không cứu, kết quả kia lại nên như thế nào? Lý Tịch Trần lắc đầu cười nói, sư huynh đại nghĩa, sư đệ không kịp. Tuân theo bản tâm, đây là Lý Nguyên Tâm con đường, Lý Tịch Trần nghĩ đến, xem ra chính mình vị sư huynh này tu là thầm nghĩ, không thẹn với tên hắn bên trong mang theo một cái tâm từ ngữ. Lý Tịch Trần hỏi lại, vậy sư huynh nhưng có thu hoạch? Lý Nguyên Tâm không nói gì, chỉ là có chút dừng lại, sau đó một cố ý cảnh phát ra, đem hắn cả người khí chất đều biến ảo. Trước đó ta đã xem Nhất Nguyên Tịnh Thủy Tâm Kinh tu tới cực hạn, nhưng lại chậm chạp không cách nào khám phá bích trướng, lần này đoạt được, ta cuối cùng bước vào hồn phách ngưng thần cảnh. Lý Nguyên Tâm trả lời, mắt bên trong có vẻ vui mừng, mà Lý Tịch Trần thì là trừng mắt nhìn, cung kính thi lễ. Chúc mừng sư huynh. Chương 20, sửa đúc binh khí, phong mạch gây hấn. Chân truyền tấn thăng kết thúc, rất nhiều đệ tử mới bị phân đất phong hầu, cùng tân tấn chân truyền rời đi, tự đi thuộc về mình nhất mạch. Trên khán đài, Tư Lễ trưởng lao các loại tam vị chấn nhạc cung thần nhân cùng còn lại tam tông cường giả cùng nhau rời đi, tiến đến Thái Hoa Phong bên trên, tham dự Cửu Huyền Luận Đạo rất nhiều công việc thương thảo. Trước khi rời đi, Công Dương Vũ ánh mắt lơ đãng liếc qua Lý Tịch Trần, mắt bên trong rất có cổ quái chi ý, thầm nghĩ trong lòng kẻ này có chút kỳ quái, tính cái kia thiên cơ cũng là đẩy không ra, lại miễn dịch chính mình huyễn thuật, nếu không phải yêu quái ngoan thạch biến thành, đó chính là tâm tính tu vi cực cao, sợ không phải đã bước vào tầng thứ hai định tức. Chỉ tiếc, thế này mầm mống tốt lại không phải sinh ở Lạn Kha địa. Công Dương Vũ vô miệng, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc lại có một tia ý nghĩ, tiểu tử này thực lực bây giờ còn không cao, có lẽ có thể vận dụng một ít thủ đoạn từ chấn nhạc cung bên trong đào tới. Ý nghĩ này vừa ra liền tại Công Dương Vũ trong đầu vung đi không được, trong lòng của hắn âm thầm nưu đồ, sau đó lại đem chính mình chủ tính lật đổ, phối hợp chế dễ ước, chỉ cảm thấy lần này chính mình giống như là ma đạo môn nhân. Tóm lại tiểu tử này tạm thời trước chú ý một chút ta. Rất nhiều đại năng rời đi, một bên khác các vị chân truyền cũng mang theo phân đất phong hầu đệ tử tiến đến riêng phần mình sân môn, đưa về ngọn núi bên trong. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày, Lý Tịch Trần xếp bằng ở chính mình nhà cửa đơn sơ bên trong, trước mắt có một bình trà nước đang bị chậm rãi đun sôi, cái kia hồ nước nơi toát ra khói trắng, từ nhà cửa đơn sơ cửa sổ miệng trôi giặt từ từ phiêu nhiên mà ra. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, diêu khán buộc bố quải tiền xuyên. Lý Tịch Trần đem cái kia nắp ấm trà từ mở ra. Lúc này cái này ấm trà nước mặc dù không phải lư hương, nhưng này khói trắng cùng lô khói ngược lại là cũng có dị khúc đồng công chi diệu, nhà cửa đơn sơ bên ngoài chính là xuyên thác nước, này là ngâm thơ cũng là xem như miễn cưỡng hợp với tình hình. Thể nội bắt mạch bên trong, chân nguyên chậm rãi du tẩu, như là con sông, hình thành tuần hoàn, lui tới không ngớt. Trong mơ hồ, chỗ mi tâm có tam ngọn thần hỏa hư ảnh hiện hiện, kia là nhân thể tam hỏa, lại xưng long lôi chi hỏa, phân biệt là quân hỏa, tương hỏa, chân hỏa. Quân hỏa là tâm hỏa, gọi là quân cung, tương hỏa là căn hỏa, gọi là căn đảm, chân hỏa là thận hỏa, gọi là chân dương. Gen đúc tiên cốt chính là muốn dẫn động trong cơ thể con người tam hỏa, triệt để hoàn thành thoát thai chỉ biến, đúc lại thân cốt, hoàn thành thoát thai hoán cốt đến luyện tinh hóa khí chuyển biến. Mà không có kinh nghiệm người tu hành, thường thường cũng sẽ không đi thoát thai hoán cốt một bước này, bọn hắn thường thường đạt được pháp quyết, phối hợp bắt đầu luyện, bởi vì chưa từng thoát thai hoán cốt, thể nội ô trọng, dù cho luyện tinh hóa khí thành công, cũng chỉ có thể trung thân dừng bước tại đây. Luyện tinh hóa khí chính là thân thể chí tiên thân thuế biến quá trình, trước luyện ngũ tinh là ngũ tạng tinh khí, dùng cái này chuyển hóa, công thành sau đó ban ngày thăng yên, có mấy vạn cân thần lực, sau đó liền có thể bước vào tứ hải cảnh giới tùy hải, khí hải, huyết hải, thủy cốc chi hải, tứ hải công thành yên ổn thân hồn, ngự khí thuận gió. Sau đó chính là tái dẫn tam hỏa, lúc này lại là bắt đầu tu hành tam hỏa, đem hóa hư làm thật, chân chính xếp vào thân thể thần hỏa chi vị. Tam hỏa sau đó chính là trúc cơ, ngọc dịch, kết đan ba cảnh thoáng qua một cái, chính là cá vượt long môn, thẳng vào nhân tiên chi cảnh. Lý Tịch Trần hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia bình nước sôi, lúc này trong bầu nhiệt độ nước độ đã cực cao, khói trắng liên tục không ngừng hướng ra ngoài phun ra, mà xuống một khắc, cái kia bình nước sôi đột nhiên bình tĩnh lại, không còn ba động. Nhà cửa đơn sơ bên ngoài, thác nước bờ bên kia, một tôn hoàng bào đạo nhân đứng tại đỉnh núi. Xa xa đối với nơi này kêu gọi, kiếm tủ cốc Lý Tịch Trần có đó không? Hắn liền hô ba tiếng, trung khí mười phần, hiển nhiên cảnh giới không thấp, đã hiện ra tiên cốt. Không có vị 6C không đăng tam bảo điện, ta cái này mới tới đệ tử, lôi pháp nhất mạch lại không người đến tìm ta, cái này hoàng bảo là phong pháp nhất mạch đệ tử, đến ta nhà tranh này làm gì? Chẳng lẽ tìm ta phiền phức? Vẫn là nói, cái thằng này là lúc trước cái kia kiếm tủ cốc chúa đối thủ một mất một còn môn nhân đệ tử. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lúc này 3 tiếng đã qua, cái kia bình sắt bên trong nước một lần nữa sôi trào lên, Lý Tịch Trần phất tay một vòng, ngọn lửa kia lập tức dập tắt, trong bình sôi trào nước cũng dần dần bình ổn lại. Đi ra cửa, đã thấy đến cái kia hoàng bào đệ tử dĩ nhiên dậm chân mà đến, vượt qua xuyên thác nước, đi tới nhà cửa đơn sơ trước đó. Hắn gặp nhà cửa đơn sơ cửa mở, một tôn 15-16 tuổi thiếu niên đạo nhân đi ra, ánh mắt ngưng tụ, nói, thế nhưng là Lý Tịch Trần sư đệ. Ta chính là Lý Tịch Trần, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lý Tịch Trần hỏi dò, cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Cái kia hoàng bào đệ tử dừng một chút, hơi có không nhanh nói, ta trước đó gọi ngươi, vì cái gì không đáp. Hắn ngữ khí bất thiện, Lý Tịch Trần nhìn chừng hắn một cái, cười nói, trước đó pha trà, không có nghe tiếng sư huynh kêu gọi, liền hô 3 tiếng, chờ ta mở cửa, sư huynh đều đã tới, ta còn trả lời làm gì. Hoàng bào đệ tử trên dưới dò xét Lý Tịch Trần 2 mắt, nói, ta lại không tính toán với ngươi, nghe nói, ngươi đúc binh khí rất có thủ đoạn. Ngươi một vị cùng thế hệ đối ngươi rất là tôn sùng, nói ngươi trung phẩm tức thiết có thể chạm thượng phẩm tức thiết có thể đoạn tinh cương. Hắn ngữ khí khẳng định, tựa hồ là xác nhận, Lý Tịch Trần thoáng vừa nghĩ, liền minh bạch là ai. Nguyên lai Tử Khâu Hạc bị phân đến phong pháp nhất mạch đi, hắn như vậy tôn sùng ta, là mượn đao giết người à. Lý Tịch Trần khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu, đối hoàng bào đệ tử nói, sư huynh xưng hô như thế nào? Ta họ Lỗ, gọi là Hạo Hiên. Lỗ Hạo Hiên nói xong, Lý Tịch Trần gật gật đầu, tên rất hay, như vậy Lỗ sư huynh tới tìm ta, nói với ta những này, lại là vì cái gì đâu? Ngươi xem này bình có thể đúc lại sao? Lỗ Hạo Hiên ném ra ngoài một thanh binh khí, chính là một cây trường kích, phía trên khắc họa có quyển vần chi văn, mây bị gió xé, mà cái kia trường kích lúc này cũng đã thiếu cái kia mũi kích. Bên trái bán nguyệt nha mà vỡ ra một nửa, cấp trên mũi kích không cánh mà bay, chỉ còn lại rách tung tóe báng kích coi như có thể nhập mục nhìn qua. Có thể sửa a? Lỗ Hạo Hiên nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, hậu giả lông mày hơi hơi nhăn lại, ngón tay tại mũi kích bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, cái kia thô ráp xúc cảm nói cho Lý Tịch Trần, trôi này binh khi đã không thể dùng lại. Này binh tiếp cận tinh cương, nhưng vẫn cũng là tức thiết cấp bậc, không liệt pháp binh, nặng như thế đúc mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là khó khăn dường nào. Lý Tịch Trần dương mắt, trở lại, có thể sửa. Có thể sửa. Ha ha ha. Lỗ Hạo Hiên cười ha hả, chỉ vào Lý Tịch Trần nói, ngươi tại kiếm tù cốc bên trong chưa hề đúc đi ra thượng phẩm tức thiết, ta trôi này cảm nhận kích chính là thượng phẩm trung thượng phẩm, tiếp cận tinh cương bảo binh, ngươi ở chỗ này khoe khoang khoác lác, không sợ người trò cười. Ta trước đó từng hỏi ngươi cái kia cùng thế hệ, hắn cùng ta nói sửa không được. Binh khí này chính là bị ma nhân chỗ đoạn, ta cũng sẽ không lại dùng nhiều thời gian, chỉ là nếu như tìm hỏa công điện đám gia hỏa trọng tu, ta lại không muốn dùng nhiều phí tổn, lúc này mới nhìn xem các ngươi những này kiếm tù có hay không có thể sửa chữa. Kết quả, a, cũng bất quá là một chút ba hoa trích trẻ hàng người. Trong mắt của hắn tràn ngập lạnh lùng, Lý Tịch Trần nghiêng đầu một chút, nói, ta nói có thể sửa liền có thể sửa, nhưng sư huynh hiện tại tựa hồ là không muốn sửa chữa. Cái kia cũng vừa vặn, ta mấy ngày nay nói không chừng muốn rèn đúc tiên cốt, cái này nhiễm binh khí công việc, bớt làm liền thiếu đi làm. Nghe được lời này, Lỗ Hạo Hiên lập tức lại là cười lạnh, rèn đúc tiên cốt. Ta biết ngươi, Quý Ngưu Tam Trấn mới mở nhất mạch, ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, cũng muốn rèn đúc tiên cốt. Nghe sư huynh một câu, ngươi đây là tự hủy tương lai. Hắn ngôn ngữ sáng trào ngầm phúng, Lý Tịch Trần lại là buồn bực cũng không giận, chỉ là nói, đa tạ sư huynh đề điểm, sư đệ rõ. Ngươi, ta xem ở các ngươi lôi pháp nhất mạch Lý Nguyên Tâm chân truyền trên mặt mũi mới đối ngươi nhiều lời 2 câu, bên ngoài hiện tại cũng biết rõ ngươi là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp, ngươi ở chỗ này khoe khoang khoác lác, sợ không phải quay đầu đi tìm Lý Nguyên Tâm giúp ta đúc lại. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Lỗ Hạo Hiên nhíu mày, nhìn xem Lý Tịch Trần mắt bên trong có chút mất tự nhiên thần sắc. Lý Tịch Trần gặp hắn bộ dáng như vậy, lại là lắc đầu bật cười. Ta chỗ đáp ứng sửa binh, cùng Lý Nguyên Tâm sư huynh không có nửa phần quan hệ. Nếu như là Lỗ sư huynh không có vì 6C, vậy liền mời trở về đi. Lý Tịch Trần chúc khách, sau đó chậm rãi đóng lại nhà cửa đơn sơ cửa lớn, Lỗ Hạo Hiên đứng ở ngoài cửa, bàn tay duỗi ra, lại rụt trở về. Trấn Nhạc Cung bên trong, mạnh mẽ xông tới đệ tử nhà cửa đơn sơ chẳng khác nào cướp đoạt người khác động phủ, nếu là bị chấp pháp điện biết rõ, nhất định là trọng hình gia thân, nói không chừng còn biết bị trục xuống núi. Trong tiên môn, kiêng kỵ nhất chính là những này, đoạt người động phủ, mạnh mẽ xông tới nhà cửa đơn sơ, đây đều là không bị cho phép. Mà tại trong ma môn thì là với lúc tương phản, không đoạt người động phủ ngược lại muốn thu đến nghiêm trị. Mắt thấy Lý Tịch Trần đóng lại cửa lớn, Lỗ Hạo Hiên tại nguyên chỗ dừng một chút, nổi nóng nói, binh khí này ta ngay tại ngươi nơi này sửa chữa. Ngươi không phải muốn đúc cốt sao, ta ngay tại ngươi cái này xuyên thác nước bên cạnh ở, ngươi mấy ngày lúc cốt, ta chính là ở đây ngốc mấy ngày. Lỗ Hạo Hiên bị tức giận mà đi, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào xuyên thác nước bên cạnh một tọa thấp bé ngọn núi, hắn ngửa mặt té xuống, lại là nằm ở chỉ có một người nơi sống yên ổn ngọn núi bên trên. Lý Tịch Trần xuyên thấu qua nhà cửa đơn sơ cửa sổ trông thấy Lỗ Hạo Hiên bộ dáng như vậy, cũng không đi quản hắn, đối phương làm cái gì không liên quan đến mình, nhưng bây giờ, tựa hồ từ Khâu Hạc bắt đầu cùng mình kéo co. Trước đó Quy Ngưu Tam Trấn, ta bởi vì thiên mạch lôi âm nhỏ bé mà bị rất nhiều đệ tử lên án, hiện tại ta bản mạch còn chưa từng nói cái gì, phong pháp nhất mạch ngược lại là tới trước hướng ta thuyết giáo. Lúc nào, lôi mạch cùng phong mạch quan hệ tốt như vậy? Lý Tịch Trần lắc đầu, đem những này sự tình ném sau, mang tới bình rượu, đem cái kia bình sắt bên trong nước sôi đổ vào, chỉ chốc lát liền có lá trà mùi thơm ngát bay ra, mặc dù là dưới nhất thưởng thức thành thơi trà, nhưng nếu là để vào thế gian, cũng là có thể khiến người ta dẫn đầu phá máu chảy bảo vận. Nước trà lẳng lặng tồn tại ở bình rượu bên trong, Lý Tịch Trần lại là hai mắt nhìn chằm chằm cái kia nước, cầm cũng không cầm, uống cũng không uống. Cái mũi hơi hơi nhúc nhích, Lý Tịch Trần hô hấp bắt đầu trở nên đều đều, mà hai con ngươi chăm chú nhìn rượu kia tôn bên trong nước trà, ánh mắt theo lá trà trên dưới tung bay mà di động, một canh giờ sau mới gặp quỷ quyệt sự tình, cái kia lá trà thế mà không ngừng lan lộn, ở trong nước chuyển đằng, nhưng lại không có một mảnh nổi lên mặt nước. Cái kia mặt nước bóng loáng như gương, lại là không núp đích. Lý Tịch Trần chậm rãi hô hấp lấy, thân thể thoáng như tượng gỗ, ngồi xếp bằng nguyên địa, cùng bình rượu đối lập. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, Lý Tịch Trần vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế, bởi vì không có động tác, trên thân dĩ nhiên rơi xuống một tầng nhàn nhạt nhẹ xám. Đây cũng là hồn phách định tức cảnh, thần liễm vào trong, chân linh không giấu, hết thể thời gian đều bị chậm dần, bùi bằng không dậy nổi, lục dục không sinh. Tâm vô bàng vụ nhưng cũng có thể mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Thể nội chân nguyên không ngừng lưu chuyển, như là sông lớn vỡ đê, trùng trùng điệp điệp trào lên mà ra. Theo Lý Tịch Trần một hít một thở, thể nội chân nguyên càng là không ngừng tại toàn thân chạy xuôi, hình thành đại chu thiên tựa như tuần hoàn. Mà lúc này, rượu kia tôn bên trong, có một mảnh lá trà từ dưới đáy lặng yên nổi lên mặt nước, trong lúc nhất thời, cái kia nhà cửa đơn sơ cửa sổ thế mà bắt đầu hơi rung nhẹ. Có gió nhẹ dần dần lên, hướng trong phòng phá đi. Bát phương đều có, trong đó xen lẫn nồng đậm thiên thanh chi khí. Xếp bằng ở cô phong bên trên Lỗ Hạo Hiên bị bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên, hướng nhà cửa đơn sơ phương hướng nhìn lại, trong miệng giật mình nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thanh khí đều hướng phía nhà cửa đơn sơ dũng manh lao tới rồi? Chương 21, thanh tiêu luyện cốt tẩy tượng đoạt quẻ. Thanh khí theo gió phun trào, hướng nhà cửa đơn sơ bên trong hội tụ mà đi. Lỗ Hạo Hiên từ cô phong bên trên nhảy xuống, đứng cách nhà cửa đơn sơ bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng. Muốn xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy bên trong động tĩnh, lại là không có bất kỳ cái gì hắn kỳ vọng ánh lửa xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này chẳng lẽ lại thật tại rèn đúc tiên cốt? Lỗ Hạo Hiên có chút buồn bực, đúc tiên cốt lại tại sao lại dẫn động nhiều như vậy thiên thanh chi khí? Đây là thoát thai hoán cốt không phải luyện tinh hóa khí, lúc này nên là hướng ra ngoài gõ ra khí thải, lấy 3 ngọn thần hỏa đúc lại tiên cốt, ngăn cách thanh trọc chi khí quấy rầy mới đúng a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, muốn đi vào nhưng lại niệm lên bây giờ nếu như là bước vào nhà tranh, tất nhiên sẽ cản trở tiểu tử này tu hành, nếu như là ở giữa xảy ra điều gì đừng rẽ, hắn hướng chấp pháp điện vừa báo, ta liền thật sự là chịu không nổi. Được rồi, hắn muốn làm gì, cùng mình có liên can gì? Theo hắn đi thôi. Nghĩ như vậy, thế là Lỗ Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng, đứng vững nguyên địa không động đậy được nữa. Trong nội tâm tuy có trào phúng, nhưng kỳ thật vẫn là có một tia đáng tiếc cảm giác. Dù cho thiên mạch lôi âm nhỏ bé, nhưng nếu là làm gì chắc đó. Ngày sau cũng có kết đan chi vọng. Bây giờ khoe khoang khoác lác, vì đền bù nói dối mà lâm thời đúc cốt, thật sự là dựng vào chính mình một đời tu hành. Làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, cần trước hết nghĩ tốt trả giá đắt. Vì cái mặt mũi liền đem tương lai mình bán, đáng giá a. Xuy. Lỗ Hạo Hiên bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, nhà cửa đơn sơ bên trong, Lý Tịch Trần lại là dẫn động bốn phía thanh khí, trong mi tâm quân, tường, chân ba ngọn thần hỏa hư ảnh cháy hương hực. Những cái kia thanh khí hóa thành có hình phong thái bị đầu nhập thần hỏa bên trong. Lý Tịch Trần bắt đầu niệm tụng thanh tĩnh kinh, theo đạo kinh đọc, cái kia ba ngọn thần hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, cùng lúc đó, những cái kia thanh khí cũng bị luyện hóa càng nhanh, cấp tốc bị chuyển hóa làm tinh túy chân nguyên. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, lâu dài dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh mẽ tên là đạo. Đây là bàn sơ đạo lý lẽ, bởi vì không biết hình, không biết kỳ danh, không biết tình, vì vậy chỉ có thể mang theo không biết tên danh tiếng, mạnh mẽ tên là đạo. Trần. Thần hỏa phiêu diêu, quân hỏa bỗng nhiên che kín, hóa vào xương sọ bên trong. Đây là tử phủ, Nê Hoàng Cung, chính là tâm chi hỏa, quân vương chi cung sở tại, chân linh ký thác chỗ. Lúc này thần hỏa thiêu đốt, đem xương sọ bên trong thanh khí đều luyện hóa, sau đó có vô số chân nguyên phun trào, từ trái tim mà lên, thẳng vào mi tâm, đây là thượng cửu tiêu. Đông nhiên có lôi âm chấn động, trong lúc nhất thời như là thiên thần nổi trống, âm thanh chấn tử tiêu. Hướng ra ngoài truyền lại, trùng trùng điệp điệp 80 dặm vừa rồi ngừng lại. Lỗ Hạo Hiên nguyên bản đứng ở bên ngoài, lúc này bị cái này đột ngột xuất hiện lôi âm chấn động, lập tức lấy làm kinh hãi, ánh mắt kinh dị không thôi hướng nhà cửa đơn sơ bên trong nhìn lại, trong nội tâm kỳ quái nói tiểu tử này đang làm cái gì. Đây là thiên mạch lôi âm, có thể tiểu tử này rõ ràng đã tám mạch đều mở, vì cái gì lại có lôi âm hiện ra. Chưa bao giờ nghe nói qua rèn đúc tiên cốt lúc lại có lôi âm đi theo, căn bản không có loại này ghi chép. Lỗ Hạo Hiên có chút chần chờ, hắn ẩn ẩn cảm giác tiểu tử này không đơn thuần là rèn đúc tiên cốt đơn giản như vậy. Không đúng, đây cũng không phải là đúc cốt có thể tạo thành động tĩnh. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Hay sao hay sao? Lỗ Hạo Hiên lần nữa bỏ đi loại ý nghĩ này, hắn sắp thăng làm bạch bào, chỉ cần đem tiên cốt tế luyện đến 9 cốt viên mãn, sau đó luyện tinh hóa khí mới có thể. Lúc này nếu là bị chấp pháp điện biết được chính mình tự tiện xông vào nhà cửa đơn sơ, lại nhiễu loạn người khác tu hành, sợ không chỉ là tước đoạt bước vào nội môn tư cách, chỉ sợ còn biết trực tiếp buông xuống núi đi, tiêu trừ tiên tịch. Hắn ở đây xoắn xuýt, bốn phía lại là đã phong khởi vân dũng, những cái kia lá cây bị cuồng phong nổ xuống, hình thành một mảnh long quyển đại trận, tại nhà cửa đơn sơ bốn phía trên dưới xoay quanh, vờn quanh di động. Thác nước hơi nước cũng bị hút đến tụ hợp vào đến long quyển bên trong, ngắn ngủi mấy hơi. Cái kia long quyển đã tăng trưởng đến năm đạo, đem toàn bộ nhà cửa đơn sơ rắn rắn chắc chắc bao vây lại. Tiểu tử này, Lỗ Hạo Hiên giật mình, mà vào lúc này, cái kia long quyển lần nữa biến hóa, năm gió rót thành một gió, hình thành hàng rào, đem trọn tọa nhà cửa đơn sơ đóng. Lý Tịch Trần trong tay đạo quyết biến ảo, trong miệng niệm tụng không ngừng, dục ký bất sinh, tức là thật tĩnh. Thật bình thường ứng với vật, thật bình thường được tính, bình thường ứng với bình thường tĩnh, bình thường thành tĩnh vậy. Như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo. Đã vào chân đạo, tên là đắc đạo, mặc dù tên đắc đạo, thực không đoạt được, là hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi giả, có thể chuyển thánh đạo. Theo Lý Tịch Trần niệm tụng, trước người hắn tựa hồ hóa ra một cái bóng mờ, cái kia đạo nhân thấy không rõ khuôn mặt, dáng người cùng Lý Tịch Trần tương đương, đối mặt hắn khoanh chân ngồi xuống, lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng có đại đạo luân âm từ trong miệng tụng ra. Ba ngọn thần hỏa bên trong, thứ hai ngọn tương hỏa chui vào lưng bên trong, đây là nhân thể long cốt, trong lúc nhất thời chân nguyên phun trào. Lý Tịch Trần nhục thân bên trên bắt đầu toát ra khói trắng, nếu như Lô Hạo Hiên tiến đến, tất nhiên sẽ kinh không cách nào động đậy, bởi vì ban ngày thăng yên chính là luyện tinh hóa khí tiêu chí, tiên cốt 9 tầng bước vào ngũ tinh cảnh lúc, nhục thân bên trong khí huyết phun trào, hóa thành tinh khí lang yên, từ đầu sọ dâng lên, từ toàn thân chạy ra. Lại viết ban ngày thăng yên. Lý Tịch Trần thủ quyết lại biến, lúc này trong nội tâm thái hoa thành tiêu lượng nghi linh hư chân giải vận chuyển, từ nơi sâu xa cấu kết một tia khí vận, đồng bền thấm thoát. Từ thuần dương đại đạo bên trong tới. Giang giác. Một đường thanh tiêu thần lôi ở trong lòng bổ vang dội, mơ hồ ở giữa gặp bốn phương lôi thú rít gào, thanh long, câu trần, quý ngưu, bệ ngạn riêng phần mình ngẩng đầu, cùng trong nội tâm từng cái hiện hiện ra, theo thanh tịnh kinh mà động, dâng lên lôi điện hóa vào thần hỏa bên trong. Ngay tại lúc đó, thứ ba ngọn chân hỏa cuối cùng chui vào thân thể trong đan điền. Dồn khí đan điền. Đạo nhân hư ảnh bỗng nhiên đình chỉ tụng kinh, ngược lại đối Lý Tịch Trần quát chói tai. Thanh trưởng thiên mà làm tử phủ, chính là quân hỏa ở, chọc trưởng địa mà làm đan điền, là chân hỏa ở, long cốt liên thiên tiếp địa, quán thông thiên thượng địa hạ, thanh thiên đú lê, là tương hỏa ở. Cái kia đạo nhân hư ảnh thanh âm to lớn, nhưng tựa hồ chỉ có Lý Tịch Trần một người có thể nghe thấy, lại thanh âm cùng Lý Tịch Trần bản tôn không khác nhau chút nào, lại là thần thông huyễn hóa, là chính mình trong nội tâm chỗ chiếu rọi tư thái. Lý Tịch Trần tâm thần ngưng tụ, chợt trước mắt rất nhiều sự vật biến mất, thẳng đi vào một chỗ ao nước biên giới. Ao nước thanh tịnh, chính giữa có một khẩu thần tuyển hướng ra ngoài dâng trào, đồng thời có thanh khí hướng ra ngoài tiêu tán, chỉ là thoáng đứng vững, Lý Tịch Trần lập tức cảm giác trong lòng mình tựa hồ có một ít gông xiềng bị mở ra, ngo ngoe muốn động. Hồn phách đệ tam cảnh tâm động. Thật là lợi hại tiểu tử. Một thanh âm từ ngoại bộ truyền đến, Lý Tịch Trần vừa quay đầu, chỉ gặp một tôn lão nhân áo bào trắng đứng tại ao nước bờ bên kia. Tự có kiếp nạn lên lúc, làm ra ứng kiếp người. Gen đúc tiên cốt thời gian liền có thể thần vào động tiên. Ta xưa nay cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu. Lão nhân áo bào trắng nuốt ve sợi râu, cả người hắn đều tràn ngập một cỗ khí thế xuất trần, đúng như cùng giống như thần tiên, chỉ là cặp kia ánh mắt lại hơi có vẻ phong mang, không giống đạo môn tán nhân. Không biết nên nói ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch, ngươi nếu như là chậm chút đến, khí vận đạo pháp mặc cho chọn lựa, có thể ngươi đến quá sớm, đến nhầm chỗ. Ta hiện tại liêm khiết thanh bạch, hai tay trống trơn, vẹn vẹn chỉ có cái này một vũng ao nước, cùng ngươi lại nhìn xem, bên trong có cái gì. Lão giả ngón tay hướng ao nước, Lý Tịch Trần hướng phía trước đi đến, ánh mắt hướng trong nước hồ nhìn xuống, đập vào mi mắt, là một tấm hơi có thanh tú khuôn mặt. Bẩm tiên bối, vãn bối chỉ thấy được chính mình. Lý Tịch Trần nói, ao nước thanh tịnh, như tâm linh hoạt kỳ hảo, trong đó không xen lẫn nửa phần ngoại vật, là vì tinh khiết, vì vậy trừ ta cái bóng, không có vật gì khác nữa. Cái bóng là ta là cái bóng, vì vậy trong nước hồ chỉ có ta. Lão giả sửng sốt, chợt kinh ngạc, ngươi không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có cái bóng. Không nên a, vì cái gì? Hắn gãi đầu một cái, chính mình hướng phía trong nước quan sát, rất có tiểu hài bộ dáng. Ngược lại không giống như là trường sinh bất tử tiên nhân, đầy người đều là một bộ phàm trần tâm tính. Gặp hắn bộ dáng này, Lý Tịch Trần cười lên, xem ra vạn bối đoán không sai, tiền bối quả nhiên có ý riêng. Xem ra cái ao này bên trong có thể phản chiếu nhân tâm dục vọng, không biết có phải thế không? Lão nhân áo bào trắng sừng sốt, sau đó cười lên ha hả, tiểu tử ngươi, thế mà đùa người ta. Vạn bối không dám, tiền bối thứ tội. Lý Tịch Trần cung cung kính kính thi cái lễ, tiền bối không cần độc tâm thuật, vạn bối vô cùng cảm kích. Lão nhân áo bào trắng kinh ngạc, ngươi đây cũng biết. Ngươi tiểu tử này, tâm tính ngược lại thật sự là kỳ cao, không phải là thập thuần dương trung chuyển thế đệ tử. Lý Tịch Trần lắc đầu, xin hỏi tiền bối thập thuần dương là ý gì? Lão nhân áo bào trắng không đáp, hỏi ngược lại, ngươi có biết ta chỗ này là địa phương nào? Lý Tịch Trần không cần nghĩ ngợi, như vạn bối đoán không lầm, cho là thứ bảy động thiên. Chính là, nhưng ngươi có biết, 36 động thiên phía trên ra sao? Lão nhân đặt câu hỏi, Lý Tịch Trần lắc đầu, đáp viết không biết. Thế là lão nhân trả lời, chính là 10 vòng mặt trời thuần dương. Ngươi tất nhiên không biết, vậy liền không cần lại biết rõ. Chuyện này đối với hiện tại ngươi không có chỗ tốt. Lão nhân áo bào trắng khoát khoát tay, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, lại hỏi, ngươi làm thật chỉ có thấy được ngươi. Lý Tịch Trần gật đầu, chỉ có ta. Kia cái gì lại là ngươi đâu? Lý Tịch Trần cười cười, tiền bối đã hỏi, vãn bối không rất đáp. Đầu, bụng, chân, cổ, tai, mắt, tay, miệng. Đây là ta. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe trong ao một đường len ken thanh âm, cái kia lão giả áo bào trắng bàn tay tại ao nước bên trên phất một cái, mặt nước hội tụ, hóa thành lưỡng nghi tư thái. Lão giả nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, ánh mắt phức tạp, hơn nửa ngày mới trả lời, ngươi dám nhận cái vận khí này. Đây chính là nhân quả lớn lao, vốn là không nên là ngươi, có thể ngươi bây giờ tất nhiên ngộ ra được, vậy ta cũng không tốt không cho ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Thật muốn. Nếu như là hiện tại còn muốn đổi ý, còn tới kịp. Ngươi thiên tư hơn người, không cần gánh cái này nhân quả, trăm năm về sau ngươi nhất định là động huyền đại năng, ngàn năm về sau hẳn là nguyên thần chân nhân. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, xương tôn làm tổ cũng không phải nói xuông. Ta nói a. Lão giả áo bào trắng không ngừng thuyết phục, rất có tận tình khuyên bảo ý vị, nhưng Lý Tịch Trần chỉ là nói, tiền bối, phương pháp này ta đã khắc trong tâm khảm. Chỉ một câu này thôi, liền để cho lão giả áo bào trắng dừng lại, hắn sắc mặt có chút buồn cười, tựa hồ có chút khó xử, hắn nói, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Tiểu tử ngươi lợi hại, lại thực có đạo gia phong phạm. Càn khôn trấn tốn, khảm ly cân đoái. Vậy ngươi tất nhiên đều nhớ, còn lưu tại ta chỗ này làm gì, đi đi đi. Rời đi. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên bực bội vung tay lên, lập tức trước mắt ao nước biến mất không thấy gì nữa, một đám mây sương mù dâng lên, Lý Tịch Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó mắt tối sầm lại, một tia chớp ở bên tai nổ vang, vang lên ầm ầm. Lão nhân xua đuổi Lý Tịch Trần, một mình đứng tại ao nước một bên, sắc mặt biến huyễn, tiểu tử này thế mà nhìn thấy bắt quái đồ. Nhận này pháp khí vận, nhân quả vốn là không nên là hắn mới đúng a. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử thúi này chấp niệm sâu như vậy à? Tu hành tiên đạo lại có như thế chấp niệm, dị vãng có thể trông thấy bắt quái đồ, hoặc là thiên địa chi đồ, hoặc là sinh linh chi đồ, hoặc là trường sinh chi đồ. Duy chỉ có tiểu tử này thế mà cái gì đồ cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy chính mình. Mà cứ như vậy thế mà còn ngộ được bắt quái pháp. Thái sơ bắt quái tiên thiên hôn nguyên trí giải. Hán thiên cơ ta tính thế mà không ra. Tiểu tử này là nơi nào đến ngốc hàng? Chỉ là đúc cốt liền có thể thần du động thiên, hắn thật sự là nơi này người sao? Lão nhân nghi hoặc còn chưa tan đi đi, chợt phía sau một trận bạch quang hiện lên, lại có một tên thanh niên đi vào, hắn cùng lão giả liếc nhau, người trước sửng sốt, hậu giả ngốc trệ. Thanh niên trên dưới dò xét nơi này, gặp lại phía trước một khẩu ao lớn, lập tức kinh hỉ nói, chẳng lẽ nơi này là thứ bảy động thiên? Đúng như cổ tịch chỗ ghi chép đồng dạng. bên cạnh hắn chạy ra một đầu khỉ con, đối với lao nhân nhăn mặt. Ông lão mặc áo trắng lập tức sắc mặt biến huyễn, lại có vẻ cổ quái. Xin ra mắt tiền bối. Thanh niên đối lao nhân thi lễ, ta đi theo khỉ con lại tới đây, không biết tiền bối ở đây. Hắn sắc mặt có chút kỳ quái, lúc này không phải là nói, người hữu duyên ngươi rốt cuộc đã đến sao. Lao nhân sắc mặt xấu hổ, nhìn một chút tẩy tượng trì, nhìn lại thanh niên này, bất đắc dĩ thở dài khí, đóng cửa, ngươi đi đi. Thanh niên, ba. Khỉ con, ba. Nhìn xem một người một khỉ mặt mũi tràn đầy mộng bức, lão nhân thật sự là không có ý tứ mở miệng, này làm sao nói, ngươi cơ duyên bị một cái hồn phách thần du động thiên tiểu tử cầm đi. Xấu hổ, thật sự là xấu hổ. Chương 22, một ngày chín cốt, nhập đạo thể ngôn. Lý Tịch Trần hoàn hồn, lôi âm chấn động, tam hỏa cháy hừng hực, hắn thân thể bị khói trắng bao trùm, đỉnh đầu tinh khí mãnh liệt, ban ngày thăng yên hóa thành một đường thông thiên vân thụ, cùng nhà cửa đơn sơ đỉnh núi tương giao, khói trắng tản ra. Hình như có vô số chạc cây sinh trưởng, như là nâng bầu trời, tựa như đại xuân hiện ra, treo chống thiên địa bầu trời. Lại nhìn trong tay, một cỗ thanh lương chi ý đột nhiên giải toàn thân, chạy xuôi tám mạch, một giọt tẩy tượng trì nước chui vào thân thể, tương trợ Lý Tịch Trần đúc cốt. Tẩy tượng trì nước là thứ bảy động thiên tiên tuyển, Lý Tịch Trần nao nao, sau đó mới nhớ tới, vừa mới chính mình thần du động thiên, xem ra cũng không phải là nằm mơ, chiếc kia ao nước quả nhiên là tẩy tượng trì. Lúc này thần hỏa tràn đầy. Những cái kia tinh túy nhất chân nguyên bị chuyển hóa, cùng lúc đó, Lý Tịch Trần thân thể bên trong bạch cốt bị đúc lại, một đoạn hóa thành óng ánh bạch ngọc chi sắc, hoàn toàn không có phàm nhân xương cốt loại kia âm trầm cảm giác. Nhân thể hết thể có cốt 206, lúc này ba ngọn thần hỏa từ mi tâm giấy lên, cho đến đan điền, lại khuyết tán đến toàn thân, rót vào 206 phàm cốt bên trong, đem đều hóa thành tiên cốt. Thần hỏa đúc lại phàm cốt, dùng cái này triệt để thoát ly phàm nhân thân thể, là thoát thai hoang cốt. Bay về tiên thiên thân thể. Lý Tịch Trần mắt bên trong không vui không buồn, trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiện hiện, cùng ba ngọn thần hỏa hòa lẫn nhau kêu gọi, theo trong thân thể tản mát ra đùng đùng thanh âm, 206 cốt đều hóa thành óng ánh bạch ngọc chi sắc, lại không một đoạn phàm cốt bộ dáng. Oanh! Một đường khí vận từ trời rơi xuống, kia là thứ bảy động thiên, hư lăng động thiên khí vận, này vận khẽ động, đại biểu chỉ có một cái hàm nghĩa, phàm cốt hóa tiên muốn hoàn thành, lại có một tôn người tu hành hàng thế. Như thế hóa ra công đức, Lý Tịch Trần trong lòng có cảm giác, tự giác mở miệng, thanh âm to lớn, rung khắp bốn phương, ta vào tiên đạo, cầu ta chi chớp. Ta đạp tiên đạo, tuân theo hạo nhiên. Ta được tiên đạo, tôn thiên pháp lý. Ta là tiên đạo, chu ma chân tà. Đến tận đây thiên thanh bình địa, ta cầu trong nội tâm chi chân, ta cầu trong nội tâm chi chớp, ta cầu trong nội tâm chi chính. Hạo nhiên bằng phẳng, không có sợ chỗ này. Lý Tịch Trần nói xong, thiên đạo xúc động, tự hạ dưới công đức. Cái kia thật lớn thanh âm truyền khắp bốn phương, Lỗ Hạo Hiên cứng tại nhà cửa đơn sơ bên ngoài, nghe trong đó truyền ra Hạo Nhiên thanh âm, hắn sắc mặt biến được phức tạp, sau đó mới ý thức tới, tiểu tử này thế mà chân tại đúc cốt. Phàm cốt hóa tiên lại có động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn dẫn động lôi âm, cái này chưa từng có nghe nói qua. Mà lúc này bốn phía đã nhiều hơn 10 đạo cường hoành khí tức, có tiên gia giá vân mà đến, thân mang bạch bào, hiển nhiên là lôi pháp một mạch nội môn đệ tử. Này sao lại thế này? Không biết, nhưng tựa như là phàm cốt hóa tiên. Rất nhiều lôi pháp đệ tử nghị luận ầm ĩ, có người kinh ngạc, đối người chung quanh nói, nơi này không phải cái kia mới tới sư đệ chỗ ở mới sao? Gọi là Lý Tịch Trần A. Đúng, chính là cái kia Quỳ Ngưu Tam Trấn, chỉ mở một mạch tiểu tử. Có bạch bào như mày, nhớ tới nơi này là địa phương nào? Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng cặp, cái kia bị rất nhiều đệ tử không coi trọng tiểu tử. Lúc trước Quỳ Ngưu Tam Trấn, hắn tại đệ Tam Trấn mới mở một mạch. Đồng thời lôi âm cực nhỏ, tựa hồ là miễn cưỡng mới mở ra, hết sạch sức lực. Nhưng trước mắt như vậy gió nổi mây phun trạng thái thế mà lại là người sư đệ này làm ra đến động tĩnh. Rất nhiều các đệ tử không thể tin được, cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng Lý Tịch Trần có chênh lệch quá lớn. Những này lôi mạch đệ tử đương nhiên không biết, lúc trước Lý Tịch Trần sở dĩ đệ tam trấn mới mở mạch, cái kia tất cả đều là bởi vì thể nội chân nguyên quá mức tinh túy, cơ hồ muốn do hóa khí dịch, ngưng là thể rắn thực chất. Lúc này mới chậm chạp không cách nào chấn khai thứ tám mạch, bởi vì trước hai chấn giúp đỡ thu lấy chuyển hóa thanh khí chân nguyên quá mức thưa thớt, một khi luyện hóa thành tinh túy, vậy liền một chút ít đi rất nhiều, mới có thể tạo thành hết sạch sức lực trạng thái. Cho nên lúc ban đầu không phải Lý Tịch Trần không mạnh, mà là hắn quá mạnh. Phàm thể cũng không so bất luận một loại nào thể chất đặc thù nhỏ yếu, phản phát quy chân là thiên địa chính đạo, chỉ là muốn mở ra phàm thể gông xiềng thật sự là quá mức khó khăn, khó đến hiếm có người có thể từng chút tiến hành tu luyện. Chậm rãi rèn luyện thân thể, đây là cực kỳ làm hao mòn thời gian. cùng nói không có bao nhiêu người có được loại ý chí này cùng tâm linh cảnh giới, chẳng bằng nói là cực ít có người có thể nhịn đến chính mình thọ nguyên chưa xong mà công thành. Trường sinh là tất cả bước vào người trong tiên đạo cuối cùng mục tiêu, mà siêu thoát thì là mộng tưởng. Cả hai không thể nói nhập là một, nhưng cho dù là sâu kiến, cũng có chứng đạo hôn nguyên chi tâm, siêu thoát thiên hạ chi vọng. Lý Tịch Trần trong tay đạo ấn liền một mạch biến ảo, trong nội tâm vận chuyển thái hoa thành tiêu lượng nghi linh hư chân giải, ngay tại lúc đó, kết xuất bát quái thủ ấn, đối ứng càn khôn trần tốn, khảm ly cấn đoái, lại có một giọt tẩy tượng chỉ nước trôi xoát tiến cốt, đem cốt bên trong ô chọc đồ vật đều bài xuất, cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa đen nhánh viên đan dược. Theo cái kia ô hế viên đan dược xuất hiện một nháy mắt, Lý Tịch Trần thân thể nội bộ, ba ngọn thần hỏa lan tràn toàn thân, phần bụng nhất động nhất tĩnh, như thai tức phong thái, chân nguyên đều chuyển đổi thành chân chính thanh khí pháp lực, đây là phản pháp quy chân. Thật lớn tiên đạo chi khí tràn ngập ra, đồng thời có thiên địa hạo nhiên chính khí vang vọng, lại có thiên âm luân chuyển, dị tượng nhiều lần sinh. Lý Tịch Trần thể nội khí tức liên tục tăng lên, không ngừng hướng lên trên khuếch tán, hắn hồn phách lại vào định tức cảnh, sắp xếp điều hòa thể nội lao nhanh pháp lực, thanh khí hội tụ toàn thân, tràn ngập mỗi một giọt máu, triệt để rút đi phàm thân. Nhà cửa đơn sơ bên ngoài, theo Lý Tịch Trần khí tức đề cao, những cái kia bạch bào đệ tử sắc mặt lập tức kỳ biến, cảm thụ được cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cuối cùng có người giáp thanh mở miệng, thứ nhất cốt, thứ hai cốt, thứ ba cốt, tiên cốt phân chín, một cốt tứ cảnh. Đây là liên tiếp phá tam cốt. Người kia mắt bên trong có kinh hãi, cùng thời khắc đó, liền bên trên một tên nội môn đệ tử kinh ngạc, không đúng, còn chưa kết thúc. Thứ tư cốt, thứ năm cốt, ngoại môn hoàng bào môn sớm đã ngốc trệ. Bọn hắn lúc trước đúc cốt thời gian nơi nào có như vậy chiến trận. Liên liên phong pháp nhất mạch Lỗ Hạo Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Lúc trước hắn đúc cốt thời điểm, một ngày hai cốt, dĩ nhiên được xưng hô không tệ kỳ tài, bởi vì không có cái gì thể chất đặc thù, một ngày hai cốt dĩ nhiên xem như trung nhân chi tư. Nghe nói hiện nay phong pháp nhất mạch thủ tịch Tô Văn Quy, lúc trước đúc cốt thời gian chính là một ngày bảy cốt, bị Chấn Nhạc cung bên trong xưng là ngàn năm khó gặp thiên kiêu nhân vật, bao nhiêu đệ tử ngưỡng vọng mục tiêu. Cho đến Lý Nguyên Tâm xuất thế, cái kỷ lục này mới bị đổi ngang. Có thể hiện nay cái này kiếm tù cốc ra tội đồ thế mà một ngày năm cốt, cơ hồ cùng Tô Vong thuộc về tương xứng, này làm sao không cho rất nhiều đệ tử chấn kinh không hiểu. Thứ năm cốt phía sau động tĩnh thoáng bình tĩnh, có ngoại môn hoàng bảo thở dài một hơi, thật là một cái quái vật, một ngày năm cốt, cường hành như vậy thực lực. Lúc trước cái kia tam chấn mới mở một mạch tiểu tử chân cùng người sư đệ này là một người sao. VN Quý Ngưu Tam Chấn sự tình rất nhiều đệ tử đều là biết được, vấn đề này đã truyền khắp tứ mạch, bởi vì Lý Tịch Trần là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp, vì vậy phá lệ thu được các đệ tử chú ý, thậm chí bộ phận trưởng lão cũng có đưa ánh mắt về phía nơi này. Lỗ Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm hơi có ngạc nhiên, tiểu tử này lại có như thế thiên tư. Cái kia lúc trước Quý Ngưu Tam Chấn mới mở một mạch là nghe nhầm đồn vậy rồi. Không thì cái này hoàn toàn nói không thông a. Nhưng may mắn thay, cho dù là cái quái vật, một ngày năm mạch vẫn là kém Tô sư huynh cùng Lý Nguyên Tâm một bậc. Không đúng, ta ở chỗ này vui mừng cái gì? Lỗ Hạo Hiên tâm còn chưa có nói xong, đột nhiên nhà cửa đơn sơ bên trong tái khởi một cỗ khí thế mạnh mẽ. Lý Tịch Trần ánh mắt đạm mạc, ngóng nhìn hư không, trong tay kết xuất bát quái đạo ấn, đỉnh đầu khí vận dần dần hội tụ, hóa thành một tôn bát quái bản bộ dáng. Cùng thời khắc đó, nhà cửa đơn sơ bên trên dị tượng tái sinh, có phong lôi hội tụ, ẩn ẩn có một tôn thần người hiện hiện, lại tiếp tục biến mất không còn tăm tích. Bạch bào nội môn kinh ngạc đến ngây người, hô quát ra, đây là thứ sáu cốt. Hắn lại bắt đầu. Chờ chút. Sáu cốt một cảnh, sáu cốt nhị cảnh. Thứ bảy cốt. Đuổi ngang Lý Nguyên Tâm cùng Tô Văn Quy. Một tên nội môn đệ tử trợn mắt há mồm, cái này. Tiểu tử này. Thiên tiêu nhân vật. Còn không có kết thúc. Thứ tám cốt. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có núi đá chấn động thanh âm đang vang vọng, trên mặt đất cắt bụi run rẩy, trên bầu trời phong vân hội tụ. Có ất mục thần lôi nổ tung, hiện ra một tôn áo trắng đạo nhân, lại chính là Lý Nguyên Tâm tới. Hắn nhìn thấy lần này cảnh tượng, cũng là ngốc tại chỗ, qua một hồi lâu mới thì thào mở miệng, đây là thứ tám cốt. Bốn phía đệ tử nhìn thấy Lý Nguyên Tâm trình diện, đều là tiến lên hành lễ, mà lần này, bọn hắn nhìn xem nhà cửa đơn sơ bên trong ánh mắt lại có chút phức tạp, muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì. Đám người kinh hãi còn chưa kết thúc, nhà cửa đơn sơ bên trong lại lên liền nguyên nhân, tiếp tám cốt sau đó. Có bốn phương lôi thú rít gào, chỉ gặp Thanh Long, Quý Ngưu, Bậy Ngạ, Câu Trần tứ thánh hư ảnh đứng lơ lửng trên không, nhao nhao đối Lý Tịch Trần thở dài, thấp giọng niệm tụng tiên đạo văn tự, là vì một cái mở từ ngữ. Thanh dừng khí lên, Lý Tịch Trần trong tay đạo ấn lại biến, hóa thành lưỡng nghi tư thái, trong thân thể một trận đùng đùng loạn hưởng, theo thanh tĩnh kinh đại đạo luân âm, lại có một đoạn xương cốt tách ra sáng tỏ quang hoa. Khí thông chín cốt, thẳng vào cửu tiêu, đến tận đây tử phủ đàn điển triệt để lưu loát, thân thể gông xiềng bị phá, có thể buông ra tay chân, tự mở thiên địa. Một ngày chín cốt, lần này bao quát Lý Nguyên Tâm đều ngốc tại chỗ, chớ đừng nói chi là Lỗ Hạo Hiên bọn người, bọn hắn dĩ nhiên không lời nào để nói. Nơi này khí tức chấn động thượng tông, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng Thái Hoa Phong bên trên vẫn như cũ có thể tại trong nháy mắt trông thấy. Lúc này Mao Thương Hải trưởng môn đem màn mưa rời đi lôi pháp thanh tiêu phong, mắt thấy Lý Tịch Trần một ngày chín cốt, lập tức lấy làm kinh hãi. Bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện thiên cơ có chút hỗn độn, tính không chân thiết, cho dù hắn thân là nguyên thần chân nhân cũng là có chút phí sức, nhưng có thể biết rõ, đệ tử này cùng mình Chấn Nhạc cung lại là có một tia dây dưa nguồn gốc. Vương Thánh Hy chân nhân ngồi tại Mao trưởng môn trước người, gặp Mao Thương Hải thần sắc biến ảo, không khỏi cười nói, ngươi tính là gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tiểu tử kia trước đó phát ra lời thề ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, nếu không phải một thân chính khí giả, có thể nói ra như thế quần quận lời nói. Thứ bảy động thiên cùng thiên đạo cũng không phải mù lòa, ngươi lo lắng chuyện gì. Mao Thương Hải hừ hừ hai tiếng, thấp giọng nói, một ngày chín cốt ta. Cái này kiếm tù cốc chỗ nào tìm đến thiên tài. Xuống kiếm tù cốc, cái này thế gian người thực sự là. Nếu như là lúc trước có nửa phần sai lầm, thế này một cái thiên kiêu sẽ chết tại nhà ngục bên trong. Họa này phúc chỗ kể, phúc này họa sở phục. Lời ấy quả nhiên là chí lý, số trời như thế, số trời như thế a. Vương Thánh Hy chân nhân đối Mao Thương Hải chúc mừng đạo hữu, được một thiên kiêu đệ tử. Kẻ này không cần 10 năm, nhất định bước vào nhân tiên. Mao Thương Hải đáp lễ, sau đó nhìn xem gian kia nhà cửa đơn sơ, sắc mặt hơi có phức tạp, nhưng khó nén vẻ vui mừng, một ngày chín cốt. Coi là thật kinh quỷ hãi thần a. Chương 23, hoa cái diệu thế, bắt quái bắt đầu ra. Cột sáng thông thiên, thanh tiêu phong bên trên tiếng sấm ù ù, tứ thánh ngẩng đầu, trong hư không đối Lý Tịch Trần bái ba bái, bầu trời một trận chấn động, cái kia quang huy ngưng tụ thành hoa cái bộ dáng, tứ thánh cúi đầu, tựa như tại triều bái, lại như ca nguyện vì đó thúc đẩy, lúc này ngày nào quý quan lại dĩ nhiên thành hình, giật dây kết thúc, quần quần phiêu diêu. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, trên đỉnh đầu hoa cái lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, màu xanh lôi đỉnh chấn động, trong hư không ngưng tụ thành bát quái phong thái, hóa ra một bảo, là vì bát quái bản. Hắn được Thái Sơ Bát Quái Tiên Thiên Hôn Nguyên Trí Giải, trong đó giảng thuật bát quái bát tương chi đạo, lại có 64 loại biến hóa, ảo diệu vô cùng. Cái này bát quái bản chính là lúc này mượn nhờ công đức thần lực cùng động thiên khí vận ngưng tụ, là trí bảo hư ảnh, giống như lấy khí thành bảo, uy lực mặc dù không thể cùng chính phẩm khách quan, nhưng nên sẽ pháp lực thần thông lại là nửa điểm cũng không ít. Nhà cửa đơn sơ chi ngoại cương gió phá vỡ, cái kia hoa cái hướng ra ngoài khuếch tán, trùng trùng điệp điệp 30 dặm, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hoa cái ánh sáng 30 dặm. Lỗ Hạo Hiên khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc, một ngày chín cốt, hoa cái ánh sáng 30 dặm, như thế thiên tư, chỉ có 36 động thiên đệ tử mới có thể so sánh. Có thể tiểu tử này trước đó quỳ ngưu tam chấn, chỉ là mở một mạch A. Như thế nào lại có thế này đại tiềm lực? Vân Nguyên Châu chính là thiên địa lục địa, hoa cái ánh sáng 30 dặm dĩ nhiên là cực kỳ không tầm thường sự tình, không nói trước mấy vị lục địa, chính là hướng về sau đẩy cái một hai vị. Cũng ít có đúc cốt thời gian có thể dẫn động hoa cái người. Nếu như là đặt ở dựa vào sau lục địa, cái này dị tượng vừa ra, coi như không phải 30 dặm đơn giản như vậy, cần biết thiên địa càng lớn, thiên đạo càng mạnh, kiếp nạn càng nặng. Lý Tịch Trần thanh tiêu phong đỉnh đúc tiên cốt, hoa cái ánh sáng 30 dặm, nếu như là đặt ở trăm châu sau đó, sợ không phải có thể có 3 vạn dặm. Nhân gian cuồn cuộn, địa cầu trong truyền thuyết, đạo tổ xuất quan lúc, tử khí đông lai cũng bất quá chỉ có 3 vạn dặm thiên địa. Thanh tịnh kinh là đạo tổ truyền xuống. Từ nơi sâu xa có nhân quả tiếp nhận. Lý Tịch Trần trong con ngươi lấp lóe thần mang, thầm nói chính mình còn chưa chân chính tu thành chính quả, hiện tại chính là đã thiếu khổng lồ nợ nần. Bát quái nhân quả, thanh tịnh nhân quả. Chính mình tiếp nhận, vậy sẽ phải đi xuống, nợ luôn luôn phải trả hết. Nhìn xem trong tay ngưng tụ bát quái bản, Lý Tịch Trần thi pháp, cái kia bát quái bản trôi nổi mà lên, trung tâm lưỡng nghi hóa ra lôi đỉnh, dẫn động lôi đạo tứ thánh bước vào trong đó, sau đó bát quái bản bên trong quẻ chấn một bên sáng lên ánh sáng màu trắng, mơ hồ có âm thanh sấm sét vang động. Bát quái bắt đầu ra, định bốn thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa. Nhà cửa đơn sơ cửa ngõ mở rộng, Lý Tịch Trần từ đó dậm chân mà ra, trong tay bát quái bàn chuyển động, đối mặt xuyên thác nước, một tiếng hét, thác nước kia đột nhiên tách ra, hơi nước ngưng tụ thành một đầu long mã, phía dưới thác nước trong ao xuất hiện thần quy hư ảnh, hai người lên trời, hóa thành Hà Đồ Lạc Thư, còn thừa tinh phách đưa về bát quái bàn bên trong. Như thế quẻ khảm sáng lên ánh sáng màu đen. Thứ âm tứ dương, tứ tượng hóa lưỡng nghi hóa thái cực. Lý Tịch chân ngắc, Hà Đồ Lạc Thư bay vào trong bàn tay hắn, theo một nắm mà biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bắt quái bản quý vị, đột nhập trong mi tâm. Hà Đồ Lạc Thư. Lý Nguyên Tâm hơi có kinh ngạc, chính mình người sư đệ này tu hành nhất mục thần lôi, ngưng tụ lôi đạo tứ thánh hư tượng không nói đến, cái này Hà Đồ Lạc Thư vì cái gì cũng có thể bị hắn ngưng tụ mà ra. Đây chính là tu hành thủy đạo hạ người mới có thể nắm giữ đạo pháp. Chấn Nhạc Cung bên trong, cũng chỉ có tu hành ngưng nguyên quý vũ vũ mạch mới có thể ngưng tụ thành Hà Đồ Lạc Thư. Lý Tịch Trần thu hồi khí tức, nhà cửa đơn sơ rung động mây đen đều tiêu tán, mặt đất một mảnh hỗn độn, khiến cho Lý Tịch Trần có chút xấu hổ. Gặp Lý Nguyên Tâm đứng tại phía trước cách đó không xa, Lý Tịch Trần hướng hắn đi đến, đánh cái chắp tay, cười nói, ba ngày lúc cốt, cơ duyên xảo đến, chưa thể thông chi sư huynh, mong rằng bất kể sư đệ lỗ mãng, vạn mong thứ tội. Lý Nguyên Tâm dở khóc dở cười, nhưng hắn bản thân chính là loại kia mặt cương thi, bất thiện vui vẻ màu sắc, lúc này lại chỉ có thể cứng ngắc cười cười, nhưng lại so với khóc được còn khó xem. Người tiểu tử này, ta cũng không biết nên nói cái gì, nguyên bản nên đi Thái Hoa Phong. Hiện tại cũng là không cần. Trong lời nói rất có bất mãn, nhưng cũng không có chân sinh khí, ngược lại có một tia mừng rỡ, Lý Tịch Trần đành phải cười gật đầu, liền nói sư huynh thứ tội. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến, tràn đầy không thể tin, Lý Tịch Trần quay đầu, gặp Lô Hạo Hiên đứng tại chỗ, khoảng cách nhà cửa đơn sơ không xa, chỉ là trong tay bắt lấy cái kia cảm nhận kích trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, lung túng một hồi, mới lên đến đây, đối Lý Tịch Trần nói, sư đệ, người xem binh khí này, sửa hay là không sửa? Lúc trước hắn lời nói nặng chút ít, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt không nhịn được, trong nội tâm thầm mắng Từ Khâu Hạc nát miệng, đồng thời cảm thán, quả nhiên là nghe không như nghe, nghe không bằng gặp. Từng có đại năng nói thất khiếu chi trướng là không phải trướng chi trướng, là khuyên bảo rất nhiều đệ tử, mọi thứ không thể tin đồn, cho dù là thất khiếu cũng sẽ lừa gạt chính mình, nhất là tiên ma bên trong, nắm giữ huyễn thuật giả như cá giết sang sông, vì vậy tâm tính tu vi trọng yếu nhất. Lý Tịch Trần nhìn Lỗ Hạo Hiên liếc mắt, hậu giả lập tức sắc mặt nghiêm một chút. Rất có khó xử chi sắc, cái kia vươn đi ra tay đã có lùi bước chi ý, thầm nói chính mình gãy mặt mũi liền gãy, chỉ tính được bản thân không may, nguyên bản 3 ngày trước liền có thể đi mở, kết quả kéo tới hôm nay, trò hay không nhìn thấy, ngược lại là đem chính mình mặt mũi rơi xuống sạch sành sanh. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, liền phải đem pháp binh thu hồi, cùng lắm thì mấy ngày này bỏ binh mà không cần là được. Nhưng tại lúc này, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Lý Tịch Trần mặc dù không có tiếp nhận binh khí kia, nhưng cũng không có ở trước mặt trào phúng với hắn, chỉ là nói, sư huynh chớ trách, ta vừa mới đúc cốt hoàn tất, cần thời gian củng cố, binh khí này một chuyện vẫn là phải trước chậm một chút, đợi ta triệt để vững chắc cảnh giới, lại trợ sư huynh. Nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, sư huynh ý như thế nào? Lý Tịch Trần không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn hữu lễ, lần này để cho Lô Hạo Hiên sắc mặt có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình trước đó không khách khí, cũng là rõ ràng chính mình càn rỡ nôn nóng. Lại vừa so sánh trước mắt Lý Tịch Trần, quả nhiên là để cho hắn rất có xấu hổ cảm giác. Tiên đạo tu khí, chính mình như vậy lại là phạm vào đại hủy kỵ. Lý Tịch Trần cho hắn mặt mũi, cái này khiến Lỗ Hạo Hiên rất là cảm kích. Phải biết, nơi này hiện tại cơ hồ đã bị lôi mạch đệ tử bao vây, mặc dù lôi pháp ba chân không tại, nhưng Lý Nguyên Tâm cầm trong tay âm dương thủy vân thiến, tại nhân tiên chân truyền bên trong cũng có thể cùng Tô Vong Quy tương xứng. Nếu như là trước đó một cái bất hòa, Lý Tịch Trần chỉ cần một câu. Tin tưởng mình chỉ sợ muốn tại lôi mạch không chiếm được chỗ tốt nơi, nói không chừng còn muốn liên lụy phong mạch. Dù cho hai mạch quan hệ không thân, nhưng có nạn cùng chịu, đều là Chấn Nhạc đệ tử, đương nhiên sẽ không trở mặt. Lỗ Hạo Hiên đối Lý Tịch Trần lòng có cảm kích, lập tức nơi nào sẽ không hài lòng, sắc mặt nghiêm túc, rất là cung kính đáp lễ lại, như vậy đa tạ sư đệ. Sư huynh vô cùng cảm kích. Lý Nguyên Tâm trừng mắt nhìn, Lỗ Hạo Hiên tới đây làm cái gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Nhưng tất nhiên Lý Tịch Trần không truy cứu, lại Lỗ Hạo Hiên thái độ thành khẩn, cũng không phải là suy nghĩ ngày sau trả thù người, thế là cũng liền cho phép hắn đi, không sinh sự đầu. Lỗ Hạo Hiên cùng Lý Tịch Trần tạm biệt, giá thượng vân đầu lên trời mà đi, đợi cho hắn đi, Lý Nguyên Tâm đối Lý Tịch Trần nói, thế nào, không làm khó dễ hắn một chút. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối Lý Nguyên Tâm nói, lấy đức phục người mới có thể để cho hắn tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Từng có tiên hiền nói có thể công tâm thì lại nghiêng trở lại từ tiêu. Từ cổ biết binh không phải hiếu chiến. Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, nói có lý, như vậy nếu là ngươi cùng người đức, người cùng ngươi ác, phải làm thế nào? Bên cạnh rất nhiều bạch bào hoàng bào ngưng thần, Lý Tịch Trần nhìn quanh một vòng, đối Lý Nguyên Tâm nói, sư huynh đây là kiểm tra lòng ta tính tới. Người cùng ta là thiện, ta cùng người lấy đức hạnh, người cùng ta làm ác, ta báo chi lấy quả đấm. Một tên bạch bào lên tiếng, thế gian thiện giả khi dùng đức báo đức, cũng có lấy đức báo oán, ngươi lại ôm lấy quả đấm, chẳng phải là ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Lý Tịch Trần hỏi lại, sao là lấy ơn báo oán nói chuyện? Đây chẳng phải là đồ đần. Ta cho là nên là lấy thẳng oán giận, dùng đức báo đức. Phàm nhân lấy ơn báo oán, ngày sau người kia liền sẽ lấy oán trả ơn, như thế không phải tâm tính vấn đề, mà là người kia có phải hay không cái nhu nhược hài tử vấn đề. Bạch Bào im lặng ngưng nghẹn, cười thối lui, cùng Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, bái biệt sau đó thẳng giá vân đi. Lỗ Hạo Hiên tử quay về phong pháp nhất mạch, hắn là chín cốt tu vi, sắp viên mãn, lúc này được không bao xa, gặp phải một tên đạo nhân lăng không thừa mây mà đến, xa xa hướng hắn đánh cái chắp tay. Lỗ sư huynh trở về rồi. Lỗ Hạo Hiên xem xét, nguyên lai là chính mình một mạch hoàng bảo, là ngoại môn đệ tử một trong, cũng sắp tấn thăng làm bạch bảo, thế nhưng thứ tự ở xa chính mình phía sau. Nguyên lai là đặng sư đệ, ta cái này mới từ lôi mạch thanh tiêu phong trở về, hiện tại muốn về Đại Lam ngọn núi bế quan, ai, phiền lòng. Hắn lời nói xong, đặng Nam Hoài hỏi, phiền lòng. Cái kia sư huynh binh khí có thể đã sửa xong. Chưa từng. Làm sao ngươi biết ta đi lôi mạch là sửa binh khí đi? Lỗ Hạo Hiên lời mới vừa ra miệng, liền kịp phản ứng, lập tức kỳ quái nhìn xem đặng Nam Hoài, hậu giả gãi đầu một cái, cổ quái nói, sư huynh ngươi buổi sáng dẫn theo cản nhật kích ra ngoài. Lúc ấy phòng thủ dưới đỉnh chính là ta a. Cái kia ngốc hàng nguyên lai là ngươi. Lỗ Hạo Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hừ hừ nói, vậy ta đi sửa binh khí sự tình đều bị Phong Mạch biết rõ rồi. Ta là loại kia lắm miệng người sao? Sư huynh cũng quá xem thường ta. Đặng Nam Hoài có chút khinh thường, không ngờ lần này Lỗ Hạo Hiên lại là sắc mặt đại biến, ngươi xem thường ngươi? Chẳng lẽ ngươi đem vấn đề này? Sư huynh suy nghĩ lung tung cái gì, ta làm sao lại làm loại sự tình này? Hay là nói một chút sư huynh vì cái gì phiền lòng a? Chủ đề chuyển gì? Lỗ Hạo Hiên hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó cả giận nói, ta lần này là thật bị cái kia Từ Khâu Hạc đùa nghịch. Hắn nói với ta lôi mạch đệ tử mới, chính là Lý Nguyên Tâm cái kia tiếp dẫn từng cặp đối với đúc binh rất có thủ đoạn, thế là ta đi. Đặng Nam Hoài kinh ngạc, ồ, chính là cái kia Tam Chấn mở một mạch. Suy nhược đệ tử. Hắn chỉ sợ không tốt ta. Suy, cái gì suy nhược, người ta kia là... Kia là giả heo ăn thịt hổ đâu. Lỗ Hạo Hiên thở dài, ở đâu là cái gì Tam Chấn mở một mạch, người ta kia là thiền kiêu nhân vật, ngay tại vừa mới, ngươi không có gặp Thành Tiêu Phong bên cạnh có hoa cái rượu thế sao? Cái kia quang huy ngươi nên có thể nhìn thấy mấy phần A. Kia là Lý Tịch Trần đúc tiên cốt phát ra quang huy, một ngày chín cốt, hoa cái ánh sáng 30 dặm. Ba ba ba, ta mặt mũi này đều bị đánh sưng lên, mất mặt ném đại phát, ngươi nói ta phiền lòng không phiền lòng. Lỗ Hạo Hiên lắc đầu. Nói xong khoát khoát tay, ta xuất khẩu cùng nôn, cũng may người ta không cùng ta so đo, có quân tử chi đức, nếu không ta hiện tại chính là bị Âm Dương Thủy Vân phiến phá trở về, mà không phải mình Giá Vân trở về. Mà câu nói này sau khi nói xong, Lỗ Hạo Hiên liền phối hợp cùng Đặng Nam Hoài tạm biệt, chạy về động phủ mình, chỉ để lại một mặt ngốc trệ Đặng Nam Hoài đứng thẳng đám mây. Chương 24, Đạo không truyền không phải người, Pháp không truyền 62. Mắt thấy Bạch Bào rời đi, Lý Tịch Trần đối mặt Lý Nguyên Tâm, hậu giả thán phục. Xem ra ngươi tâm cảnh đã đến ngưng thần cực hạn, ngươi không sửa nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, thế mà có thể có như thế tâm tính, từ kiếm tù cốc ra, quả quyết không có khả năng tu hành cái khác kinh văn. Thật là làm cho ta hâm mộ. Lý Tịch Trần khẽ cười khổ, trong nội tâm không nói gì, cái này tâm tính cũng không phải tiên thiên sở sinh, chính là thanh tịnh kinh công lao, mà hắn hiện tại hồn phách tâm cảnh cũng không phải ngưng thần, ngay tại vừa rồi thần du động thiên thời điểm, hồn phách sớm đã bước vào tâm động bên trong. Người tu hành am hiểu thôi diễn. Nhất là lấy huyền môn tiên đạo vi tôn, thiên cơ chi pháp tính toán không bỏ sót, đáng tiếc chính mình bản này thành tịnh kinh không ở trong đám này, đồng thời Lý Tịch Trần đã từng thử qua, nếu như muốn đối những người khác nói ra thành tịnh kinh ba chữ, cái kia nghe từ ngữ người tựa như cùng hồn phách xuất hiếu, cái gì cũng không nghe thấy. Nói cách khác, Lý Tịch Trần dù cho muốn nói bí mật này cũng là bất lực, mà đây càng thêm chắc chắn Lý Tịch Trần ý nghĩ trong lòng, kinh này xác thực là đạo tổ xuất quan trước viết. Cái kia Hoa Sơn lão đạo sĩ cũng không phải là phàm nhân. Về phần nói không nên lời nguyên do, Lý Tịch Trần thường thường trong lòng có cảm giác, cái kia đại đạo luân âm vang vọng, ai cũng nghe tiếng không được, kết hợp với đạo gia truyền pháp chi tập tụ, chỉ sợ cho là pháp không truyền sáu thai duyên cớ. Bởi vì cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu thai. Trọng yếu đạo và pháp không thể truyền thụ cho căn cơ, duyên phận không thích hợp người, mà đệ tử tu hành sau đó càng không thể nói cho người thứ ba. Nghĩ như thế, Lý Tịch Trần lại là có chút mộng bức, sau đó trong lòng cũng không biết nên cười hay nên khóc. Thế này xem xét, mình ngược lại là gián tiếp thành lao đam đệ tử đích truyền. Tất nhiên đạo tổ vi sư, vậy mình chẳng phải là cùng Lỗ Khâu, cửa ải ý đi tử một cái cấp bậc. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, lại là gõ gõ đầu mình, thầm nói vấn đề này thật sự là quá hoang đường. Người gõ đầu mình làm gì? Lý Nguyên Tâm nghi hoặc thanh âm truyền đến, Lý Tịch Trần lập tức xấu hổ, liền nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút. Ách! Tương đối chuyện hoang đường. Đón bốn phía đệ tử ánh mắt, Lý Tịch Trần cảm thấy chột dạ, ngắt lời nói, sư huynh, ta có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Nhưng nói không sao. Lý Nguyên Tâm đáp ứng, Lý Tịch Trần hỏi dò, lúc trước tử kiếm phần mở. Là vị nào trưởng lão tư động quyền hạn? Ngươi không nói ta vẫn còn quên đi. Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, lúc trước sớm nên cùng ngươi nói, kết quả cho ta quên. Chắc hẳn tử kiếm phần sự tình ngươi là nghe Thích Tấn Nguyên bọn hắn nói đi, ngày đó Yến Vị Ương trả lại Trấn Nhạc Cung, lên Thái Hoa Phong một chuyến, vấn đề này ta nhớ được rõ ràng. Người kêu kêu là La Nguyên Tử, đã từng cùng kiếm tù cốc chúa là cùng thế hệ chân truyền, nhưng một thế bị ép, vì vậy sinh lòng oán giận, hai người thi đấu, La Nguyên Tử tính tình vội vàng sao động, làm người tàn nhẫn, không giống thanh tu người. Về sau phong mang quá đáng, làm cho kiếm tù cốc chúa không muốn gặp lại hắn, cầu trưởng môn ban thưởng hắn kiếm tù cốc chủ nhân chi vị, kỳ thực vì tránh né cái kia La Nguyên Tử mà đi. Có thể La Nguyên Tử không buông tha, nghị trăm phương ngàn kế muốn đem kiếm tù cốc chủ tớ kiếm tù cốc bên trong bức bách ra, vì thế thiết kế tỉ mỉ, cho đến về sau nửa điên nửa khủng, lấy người ma pháp binh ý đồ kích gốc, bị Định Yên Phong chủ Ninh Chân Nhân bắt, nhân ma pháp binh bị thu lấy, đem hắn nhốt vào huyền mệnh nhai sám hối 30 năm. Lý Nguyên Tâm êm tai nói, đem sự tình đến rồng từng cái sắp xếp cho Lý Tịch Trần nghe. Trước đó không lâu 30 năm thời hạn đầy, La Nguyên Tử từ huyền mệnh nhai ra, khí chất đại biến, không còn trước đó lệ khí, thế là trưởng binh điện Lưu trưởng lão dễ tin hắn chuyện ma quỷ, đem bách binh ấn xáo đến, tư mở tử kiếm phần, mà mắt lại vẫn là không thay đổi, là chính là bức bách kiếm tù cốc chúa tẩu hỏa nhập ma, không thể không xuất cốc đến Trấn Nhạc Cung. Hắn chỗ đáng sợ ở chỗ chấp niệm nghiêm trọng, vì vậy ta trước đó mới có thể nói với ngươi những lời kia. Tích Trần sư đệ, ta vì ngươi tiếp dẫn từng cặp, ngươi tất nhiên lựa chọn không cần chấp niệm, vậy ta liền có nghĩa vụ tùy ngươi một đường đi tới, nếu là có một ngày ngươi hóa thành La Nguyên Tử như vậy hình dạng, đến lúc đó chớ nên trách sư huynh tâm ngoan thủ lạn, đưa ngươi áp lên Trảm Ma Đài. Lý Nguyên Tâm thần sắc nghiêm túc, Lý Tịch Trần cũng là trọng trọng gật đầu, mắt bên trong có một tia thanh minh kiên nghị, La Nguyên Tử chính là chấp niệm nhập ma, sư huynh yên tâm, ta nếu có này ngày, làm tự hành binh giải mà đi, không nhọc sư huynh động thủ. Người trước cứng ngắc cười cười, sau đó tiếp tục nói, hiện tại La Nguyên Tử đã lại bị giải vào huyền mệnh ngai, nếu như là trăm năm về sau như cũ bộ dáng như thế, chỉ sợ. Chỉ có mời hắn Trảm Ma Đài bên trên đi một lần. Nhớ lấy, ngày sau về núi, làm tránh đi huyền mệnh ngai, trong vách núi có một động, tên cứ gọi tù thánh quật, La Nguyên Tử liền bị giam ở trong đó, diện bích trăm năm, khát uống đồng nhựa, đói nuốt nước thép. Chính là hắn đã tu tới tích gốc, một ngày này ba bữa cơm cũng không thể ít. Lý Tịch Trần nghe được liễu lưỡi. Cái này không phải liền là Tôn Hầu Tử đãi ngộ a, chỉ bất quá La Nguyên Tử so Tôn Đại Thánh tốt không chỉ một điểm nửa điểm, tối thiểu hắn không có bị hạn chế tự do thân thể, đồng thời lao ngục thời hạn cũng chỉ có 100 năm mà thôi, ngẫm lại năm đó Tôn Hầu Tử bị đè ép 500 năm, động cũng không thể động, thật là đáng sợ cỡ nào. La Nguyên Tử mặc dù bị giam, nhưng đệ tử còn tại bên trong tông môn, đồng thời cùng rất nhiều kiếm tù cốc xuất thân đệ tử không hợp, ngươi ngày sau nhìn thấy người kia, không cần thiết cẩn thận, hắn cảnh giới cao cường. Chính là tay ta cầm Âm Dương Thủy Vân Phiến cũng bất quá miễn cưỡng đánh ngang, hắn là đời trước chân truyền, thực lực mạnh mẽ. Nếu như là ngày sau gặp gỡ, hắn khó xử cùng ngươi mà ta lại không tại, ngươi có thể đi cầu Vân Mạch Giang Lăng Vân, nàng sẽ giúp ngươi. Vân Mạch Giang Lăng Vân, tựa hồ cũng là đời trước chân truyền. Nghe xong sư huynh dặn dò, Lý Tịch Trần gật đầu, sư đệ tránh khỏi. Lỗ Hạo Hiên hùng hùng hổ hổ chạy về động phủ, thẳng quay về ngọn núi, trước sơn môn phòng thủ đệ tử gặp Lỗ Hạo Hiên trở về. Nhận ra hắn khuôn mặt, lập tức song song cười nói, sư huynh trở lại rồi, trước đó Tô Chân truyền chính tìm ngươi đây. Tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Lỗ Hạo Hiên không hiểu ra sao, một tên đệ tử nói, nghe nói trước ngươi đi lôi mạch tìm cái kia tân tấn đệ tử Lý Tịch Trần sửa binh, tiểu tử kia lại là Lý Nguyên Tâm sư huynh tiếp dẫn từng cặp, lúc trước tử kiếm phần bên ngoài, Quý Ngưu Tam Chấn mà mở một mạch, thế nhưng là mọi người đều biết. Hắn trong lời nói có chút buồn cười, một người đệ tử khác cũng không biết có thể. Gặp bọn họ hai người bộ dáng, Lô Hạo Hiên lập tức cười nhạo, thất khiếu nghiệp chướng phủ chính mình, các ngươi à? Sư huynh ý gì? Hai tên đệ tử ngẩn người, Lô Hạo Hiên hừ một tiếng, chính mình ngộ đi. Hắn nói xong liền hướng bên trong đi đến, dưới chân lên gió, hướng Thiên Lam Phong giữa sườn núi mà đi. Còn lại hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến thất khiếu nghiệp chướng ý tứ, trăm mối vẫn không có cách giải. Bước chân bội vàng, Lô Hạo Hiên đến nhà cửa đơn sơ bên dưới. Tô Vong Quy ngồi tại nhà cửa đơn sơ bên ngoài, gặp Lô Hạo Hiên đi vào, đứng dậy, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Hai người đã gặp mặt, Tô Vong Quy cười nói, ta nghe nói ngươi đi tìm cái kia Lôi Mạch không nên thân tiểu tử lúc binh, thế nào, cái này Hỏa Công Điện đệ tử thu phí để ngươi đau lòng đúng hay không? Ngươi cho là tiểu tử kia có thể đem ngươi đại kích đúc tốt? Lỗ Hạo Hiên khoát khoát tay, bất đắc dĩ cười nói, sư huynh, ngươi có thể sai rồi, có thể sai rồi. Thân vật tự hối, người này cũng giống như vậy đạo lý. Tiểu tử kia ở đâu là cái gì không nên thân? Kia là cái thật thiên kiêu a. Tô Vong Quy đôi mắt chớp lên, a, nói như vậy quả nhiên có chỗ hơn người, giải thích thế nào? Lại nói Lý Tịch Trần theo Lý Nguyên Tâm tu đạo, 10 ngày quang cảnh vội vàng mà qua, hai người từ trên Thanh Tiêu Phong tu luyện, bây giờ Lý Tịch Trần dĩ nhiên chín cốt viên mãn, muốn hóa nhập ngũ tinh cảnh. Lý Nguyên Tâm ngồi tại Lý Tịch Trần đối diện, quan hải khó khăn, khó như lên trời, ngũ tinh là thân người ngũ khí, tứ hải là thân người căn bản, tam hỏa làm người tính mệnh, này ba cảnh căn cơ phải tất yếu làm chắc nện vững chắc, nếu không ngày sau con đường long đong. Tu đạo cũng là sửa tính, lấy thân thể thành đại đạo, ngũ tinh là nhục thể, tứ hải là liên hệ, tam hỏa thì là vòng bảo hộ hồn phách, mà nhân bản thì là chân linh. Ta cùng ngươi nói, ngươi lại nghe xong, bất quá dựa theo ngươi hồn phách cảnh giới, sợ là rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ ngũ tinh ảo diệu. Lý Nguyên Tâm lắc đầu, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà đem ta một quân, hồn phách tâm động, cho dù là đời trước chân truyền bên trong cũng không có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới này. Ngươi tại mở mạch thời điểm liền có thai tức dị tượng, nếu như là ngưng tụ ngũ tinh khí, chính là thẳng vào viên mãn cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tịch Trần tâm thần nhập định, tám mạch chín cốt cùng nhau chấn động, trong thân thể, nguyên bản phân tán chạy xuôi thanh khí bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi ngưng nhập thân thể năm nơi cánh cửa bên trong, là vì tâm môn, can môn, phế môn, tỳ môn, thận môn. Năm đạo cửa ngõ mở rộng, thanh khí pháp lực như là sông lớn vỡ đê trào lên đi vào, thân thể ngoại bộ có màu trắng mây khói dâng lên, lại là ban ngày thăng yên dị tượng. Không tệ, chính là như vậy. Lý Nguyên Tâm gật đầu, nhưng hắn không biết, Lý Tịch Trần sớm tại tám mạch hóa cốt thời gian cũng đã sinh ra ban ngày thăng yên dự đoán, đây là nhục thân cô động hiện ra, lúc này lại xuất, lại không biết nhục thể muốn cường hoành đến mức nào. Tu luyện người, căn cơ nhất định phải nện vững chắc, liền như là lên núi, cái kia núi là đại đạo, nếu như là không kính, thì lại thời khắc đều có rơi núi nguy hiểm, nếu là có kính, thì lại một bước một cái dấu chân, sau cùng có thể đi đến cuối cùng. Bởi vì cái gọi là, chúng ta tại đất đi bộ, không đi trong mây nhảy múa. Thể nội ngũ tạng tinh khí chảy xuôi, thanh khí tụ hợp vào, chỉ nghe tám mạch rung động, chín cốt lôi động. Lý Tịch Trần quanh người có mây khói hội tụ, hắn mở ra hai con ngươi, có màu trắng khói lửa từ đó chậm rãi chạy xuôi mà ra. Bước vào ngũ tinh cảnh giới, lúc này đã là luyện tinh hóa khí. Lý Tịch Trần đứng dậy, đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay, đà tạ sư huynh. Sơ khai ngũ tinh, Lý Tịch Trần nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy cánh tay này bên trong tối thiểu có vạn cân thần lực, so trước đó tám mạch chín cốt thời gian đoạt được lực lượng trọn vẹn nhiều gấp bội. Tám mạch rèn thể, chín cốt tụ thần, thân thể như đại long, tu hành dẫn khí từ đan điền lên mà vào tử phủ, như cá vượt long môn, đạp đất lên trời. Thanh Tiêu Phong dưới, hai tên hoàng bào đệ tử phòng thủ, trận phía trước một trận gió lên, gặp một tôn áo gai đạo nhân cùng một vàng bào đệ tử từ phương xa mà tới, hắn khuôn mặt tiểu tụy, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được tuấn lãng bộ dáng, sau lưng vác lấy một cái chỗ thủng túi, bên hông treo một thanh chùy sắt lớn. Ở bên người hắn, Lỗ Hạo Hiên sắc mặt khó coi, chỉ là bị hắn lôi kéo, không thoát thân được, lúc này vừa giận, ta không cho ngươi sửa chữa, ngươi lại kéo ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn tìm người khác sửa sao? Ta không tin, ngoại trừ ta Hỏa Công Điện người, ai còn có thể sửa tốt ngươi cái kia tiếp cận bách chết pháp binh. Áo gai đạo nhân thần sắc lạnh lẽo, chỉ là trên trán có một tia mỏi mệt. Lỗ Hạo Hiên nổi nóng, ngươi kẻ này, sao phải nghe không hiểu nói? Áo gai đạo nhân mở miệng, chỉ là muốn gặp ngươi một lần tôn sùng đầy đủ cái kia đệ tử mới, đến cùng trên tay có mấy phần cân lượng. Hắn có mấy phần cân lượng cùng ngươi Hỏa Công Điện có liên can gì? Hắn từ kiếm tù cốc ra, là chú kiếm điện đệ tử, thế nào không liên quan gì đến ta? Áo gai đạo nhân chợt giận dữ mắng mỏ, chọn nhị chọn một, ngươi là cao hứng, vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào thả? Ta khi nào nói qua muốn để ngươi giúp ta sửa binh khí? Ngươi đã từng tới Hỏa Công Điện, đi ta nhà cửa đơn sơ trước đó, đó chính là chẳng khác nào tìm ta. Ngươi sao phải không thèm nói đạo lý? Lỗ Hạo Hiên giận không kèm được, lập tức trở tay một trường đánh tới, cái kia vải bố đệ tử cũng là một trường hạ xuống, trong đó tài liệu thi liệt hỏa chi phong. Hai người giao thủ, song trưởng đối kích, Lỗ Hạo Hiên lập tức đạp đạp lui hai bước, lại bị cái kia vải bố đạo nhân một quyền đánh vào bả vai, một cái đứng không vững, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Có phục hay không? Không phục. Lỗ Hạo Hiên thở phì phò, đối phương cái kia bá đạo phong hỏa chi khí để cho hắn cực kỳ khó chịu. Hỏa công điện bên trong đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là nội môn bạch bảo, từng cái đều là tam hỏa cảnh giới tu vi. Triệu Vô Hận, ngươi ỷ vào cảnh giới cao, cưỡng ép áp ta tới đây, nếu không phải ta không mang đưa tin ngọc giản, nếu không mời được Tô Vong Quy sư huynh, ngươi tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Chấp pháp điện chờ ngươi đấy. Lỗ Hạo Hiên trách cứ, áo gai Triệu Vô Hận mặt không biểu tình, chấp pháp điện bên trong đi một lần lại như thế nào? Ta sẽ sợ sao, ngược lại là Tô Vong Quy có chút khó giải quyết, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi bây giờ cũng liên lạc không được hắn. Ha ha. Triệu Vô Hận, ngươi tới nơi này tìm cái kia Lý Tịch Trần phiền phức, chẳng lẽ không biết Tân Tấn chân truyền một trong, đương đại thứ ba Lý Nguyên Tâm là hắn tiếp dẫn từng cặp, cũng vừa là thầy vừa là bạn người sao? Ngươi chính là hậu trường lại cứng rắn. Tại Lý Nguyên Tâm trong tay Âm Dương Thủy Vân phiến phía trước không phải ngươi Hỏa Công Điện đương đại thủ tịch xuất mã, chỉ bằng ngươi. Ngươi còn gánh không nổi người này. Ta chỉ đại biểu chính ta. Triệu Vô Hận níu lại Lỗ Hạo Hiên, lên núi trước cửa đi đến, hai tên lôi mạch hoàng bào liếc nhau, hai người tiến lên, đánh cái chắp tay, đối Triệu Vô Hận nói, còn xin sư huynh đưa ra ngọc bài. Hỏa Công ngọc bài không mang, để cho ta đi vào. Triệu Vô Hận vung tay lên, cái kia hai tên lôi mạch hoàng bào lập tức bị hắn đánh bay. Hai người ngã ngồi trên mặt đất, Triệu Vô Hận bước vào sân môn, lại lần nữa lái đám mây, đem Lỗ Hạo Hiên túm, thẳng hướng nơi nào đó sơn phong bay đi. Đến xuyên thác nước phía trên, sườn núi nhà cửa đơn sơ bên ngoài, Triệu Vô Hận đem Lỗ Hạo Hiên giật xuống đám mây, mắt thấy nhà cửa đơn sơ phía trước, lập tức lên tiếng, Lý Tịch Trần có đó không? Lý Tịch Trần nhưng tại. Hắn liền hống hai tiếng, trung khí mười phần, trong đó tràn đầy phẫn nộ ý vị. Nhà cửa đơn sơ bên trong, Lý Nguyên Tâm mở mắt, đối Lý Tịch Trần cười nói: Sư đệ, ngươi lúc này mới vừa mới chuyển đến, khách nhân ngược lại là có chút nhiều. Ai, không biết lại là chuyện gì? Lý Tịch Trần cười khổ, hắn đôi Lý Nguyên Tâm xin lỗi một tiếng, quay người đẩy ra nhà cửa đơn sơ cửa ngõ, nhìn thấy tới thân mang vải bố đạo bào, trong nội tâm hiểu rõ, đánh cái chắp tay nói, Hỏa Công Điện sư huynh tới đây tìm Tịch Trần chuyện gì? Triệu Vô Hận kéo một cái Lô Hạo Hiên, hậu giả nhìn thấy Lý Tịch Trần lập tức một mặt xấu hổ, Lý Tịch Trần cũng là hơi sững sờ. Cổ quái nhìn xem Triệu Vô Hận cùng Lô Hạo Hiên, không biết hai người đây là ý gì. Sư đệ, ngươi nghe ta nói. Lô Hạo Hiên mở miệng giải thích, nhưng không ngờ Triệu Vô Hận bỗng nhiên một trường đánh về phía hắn, lập tức đem hắn giật nảy mình. Hai người trao đổi một trường, Lô Hạo Hiên liên tiếp lui về phía sau, Triệu Vô Hận thần sắc lạnh lẽo, không có ngươi sự tình. Lý Tịch Trần nhíu mày, sư huynh đây là ý gì? Triệu Vô Hận quay đầu nhìn về hắn, trên dưới dò xét một phen, đôi mắt nhắm lại. Nghe nói 10 ngày trước ngươi một ngày chín cốt, hoa cài ánh sáng 30 giảm, rất là lợi hại. Chỉ là ngũ tinh cảnh giới thế mà cũng dám rong rạc, nói có thể sửa tốt cái kia cản nhật kích, buồn cười, buồn cười. Ngươi có biết đó là cái gì phẩm giai binh khí? Tiếp cận tinh cương, chỉ bằng ngươi cảnh giới cũng dám phát ngôn bừa bãi. Chương 25, đúc binh ước hẹn, vô hận vô hối. Triệu Vô Hận lạnh giọng, ta tới đây là chính là cùng ngươi đấu pháp, không có ý tứ gì khác. Cái này Lỗ Hạo Hiên vài ngày trước đi ta lư xá trước đó, kết quả hắn hiện tại lại tìm đến ngươi sửa binh, cái này khiến mặt ta mặt hướng chỗ nào thả. Tiền căn hậu quả sáng tỏ, Lý Tịch Trần bừng tỉnh đại ngộ, mà Lỗ Hạo Hiên thì là cả giận nói, ta đi ngươi lư xá, nhưng ngươi bế quan, cho nên ta căn bản không có tìm ngươi, ngươi bây giờ nói tìm ngươi trước đây, tìm hắn ở phía sau, quả nhiên là không thèm nói đạo lý. Khó trách ngươi cái kia lư xá chưa từng có người nào dám đi, như vậy ngang ngược, ai cũng không phải người ngu. Lý Tịch Trần trừng mắt nhìn, cau mày nói, vậy sư huynh hiện tại là ý gì? Triệu Vô Hận vươn tay ra, đem cái kia chùy sắt lớn gỡ xuống, trên mặt đất một đảo, lập tức thổ mặt bị hắn trúc cái lỗ thủng, ta cùng ngươi ba ngày sau đấu pháp, địa điểm chính là Hỏa Công Điện tạo hóa đài, ngươi nếu là thua, liền muốn cho ta làm hạ thủ 3 năm, nếu là ngươi thắng, ta liền cho ngươi làm hạ thủ 3 năm. Cái này liên quan đến ta chi mặt mũi, nếu là bị ngoại nhân biết, có người tìm ta đúc binh. Kết quả nhưng lại đi cầu một cái ngũ tinh cảnh giới đệ tử mới, vậy ta tính là gì? Cùng đệ tử mới một cái cấp bậc sao? Lý Tịch Trần nhíu mày, tâm tự có nghiệp chướng mà không cần, đạo nhân trong lòng có đạo, xem ai đều là đạo. Người rảnh rỗi trong lòng có phân chó, xem ai đều là phân chó. Triệu Vô Hận lạnh lùng nhìn hắn một cái, rất tốt, tiểu tử, ngươi rất có tính cách. Không dám, sư huynh mời về, trận chiến này ta tiếp, sau 3 ngày ổn thỏa phó ước. Lý Tịch Trần đưa tay tiễn khách. Làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, Triệu Vô Hận quay người, cầm lên thiết chủ y, vừa muốn đi, chợt thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu một chủ y ném ra, một thoáng thời gian liệt hỏa cuồng phong bạo khởi, hướng Lý Tịch Trần cuốn ngược mà đi. Sư đệ coi chừng. Lỗ Hạo Hiên hét lớn lên tiếng, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, những cái kia liệt hỏa cuồng phong đã cuốn đến trước mắt, sau một khắc lại lấy cực nhanh tốc độ cuốn ngược trở về. Triệu Vô Hận mắt bên trong con ngươi lập tức co rụt lại, bị chính hắn liệt hỏa cuồng phong chỗ quét sạch, nhất thời chật vật không chịu nổi. Pháp bên trong không sắc ý, xem ở ngươi còn thức thời, tha cho ngươi một mạng. Lý Nguyên Tâm đi ra, trong tay Âm Dương Thủy Vân Phiến vũ động, một trận cương phong bạo khởi, Triệu Vô Hận lập tức thần sắc đại biến. Lý Nguyên Tâm, ngươi đi thôi. Âm Dương Thủy Vân Phiến định trụ, cương phong đem Triệu Vô Hận cuốn ngược mà ra. Hô, gió lớn thổi qua, nguyên điệu lại không Triệu Vô Hận tung tích. Âm Dương Thủy Vân Phiến toàn lực một cái thối lui người 35.000 dặm, nơi này là Thành Tiêu Phong, không phải Hỏa Công Điện, hắn muốn dương oai còn chưa đủ tư cách. Triệu Vô Hận, ta biết hắn, muội muội của hắn là Vũ Mạch chân truyền Triệu Vô Hối, chính hắn thì là Hỏa Công Điện người, là nội môn Bạch Bảo, tu vi chính là Tam Hỏa Cảnh. Tiểu tử này là người bất thiện, đối xử mọi người hà khắc, không có bao nhiêu đạo hữu, chỉ là một tay đúc kiếm, kỹ xảo đúng là lợi hại phi phàm, rất được Hỏa Công Điện trưởng lão thưởng thức. Ngươi đối đầu hắn đòi không được chỗ tốt gì. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi có ngưng trọng, đối Lý Nguyên Tâm gật đầu, sư huynh yên tâm, sư đệ ta tự có ứng đối chi pháp. Lỗ Hạo Hiên lắc đầu rời đi lôi pháp nhất mạch, tại ngoài sơn môn đứng vững, hơi suy tư, nghĩ đến mình bị cái kia Triệu Vô Hận cưỡng ép tới đây, lập tức trong nội tâm nổi nóng, người kia quả nhiên là không chút nào phân rõ phải trái, lại muốn đến hắn bị Lý Nguyên Tâm một cái cho cào đến mất tung ảnh, trong nội tâm lập tức lại vui vẻ, thầm nói ra thật lớn một ngụm ác khí, nhưng lại không biết. Nếu như là lúc trước bị Lý Nguyên Tâm biết được hắn đối Lý Tịch Trần thái độ, sợ là cũng sẽ rơi vào một cái hạ tràng. Lôi pháp nhất mạch đời trước có 3 vị chân truyền, mà cái kia nhất đại chỉ có 10 tên chân truyền đệ tử, ngoại trừ Thái Hoa Phong vị kia, còn thừa 9 cái vị trí, tứ mạch bên trong, lôi mạch số người nhiều nhất. Tô Vong Quy tuy mạnh, nhưng đối mặt lôi mạch tam chân, như cũ muốn nhượng bộ mấy bước, ba người kia thực lực đều không kém gì hắn, chỉ là trong tay trí bảo không bằng Tô Vong Quy mà thôi. Hắn một đường bước đi, lại là đột nhiên đi đến một mảnh trong rừng đào, Lỗ Hạo Hiên ngẩng đầu, hơi nhíu mày, nhìn kỹ một chút bốn phía, cảm thấy có cái gì không đúng, trong nội tâm thầm vận bát phương tập tụ, đỉnh đầu một đoàn thành phong xoay quanh, hiện ra Bích Tiêu Khánh Vân, Lỗ Hạo Hiên trong đôi mắt có tập tục lưu chuyển, những cái kia hoa đào ở trước mặt hắn hóa thành hạt mưa, lại là để cho hắn giật nảy cả mình. Huyễn thuật. Lỗ Hạo Hiên vừa mới nói xong, cái kia huyễn cảnh bị phá, mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, đem hắn ngâm cái thông thấu. Một nữ tử đứng tại phía trước, tuổi tác không lớn, ước chừng 16-17 bộ dáng, gặp Lỗ Hạo Hiên trông lại, ngón tay nhấc câu, lập tức những cái kia hạt mưa định giữa không trung, mà phía dưới lại là hiện hiện một mảnh hồ lớn. Lỗ Hạo Hiên lúc này mới phát hiện chính mình là đứng tại nước hồ phía trên, bước chân muốn chuyển đẳng, lại là nửa điểm cũng không thể động đậy. Hắn nhận ra cô bé kia, lập tức cả giận nói, Triệu Vô Hối, ngươi muốn làm gì? Nghe nói ngươi đi tìm ta huynh trưởng sửa bình. Nhưng bởi vì không có gặp hắn lại đi tìm cái kia mới tới đệ tử. Triệu Vô Hối chắp hai tay sau lưng, thần sắc hơi có danh mánh, cổ linh tinh quái, nhưng lúc này hỏi ra nói đến, nhất thời làm Lỗ Hạo Hiên giận tím mặt, Triệu Vô Hối. Các ngươi huynh muội là cùng ta đòn khiêng lên. Tốt tốt tốt. Ta hôm nay nhất định phải đi chấp pháp điện đòi một lời giải thích. A, chấp pháp điện A. Còn có chút sợ đâu. Thế nhưng không có ý tứ, ngươi đi cũng vô dụng. Triệu Vô Hối buông tay. Đám kia ngoan nhân hôm trước ra ngoài hàng ma, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một tên trưởng lão lưu thủ, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không mở điện. Lỗ Hạo Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, vô đầu một cái, giật mình đại giận, nguyên lai là dạng này. Ta nói Triệu Vô Hận thế nào như vậy có can đảm, các ngươi. Các ngươi coi là thật không đem tiên môn quy củ coi là chuyện to tát. Chân truyền liền có thể làm sằng làm bậy sao. Triệu Vô Hối rôi ra một cây ngón tay ngọc, ngươi bây giờ muốn đi tìm Tô Vong Quy. Chờ hắn đem phong pháp nhất mạch mấy cái trước đây đương đại chân truyền mang đến, lại là phiền phức, không bằng mời ngươi ở chỗ này nằm lên 3 ngày được chứ. Nàng cười hì hì, Lỗ Hạo Hiên khí phát run, Triệu Vô Hối, ngươi chớ hồ nháo. Ngươi nếu như là đem ta cầm tù ở chỗ này 3 ngày, phong mạch gặp không đến chúng ta, tất nhiên muốn tìm, việc này đâm đến Thái Hoa Phòng, ngươi còn muốn chiếm được chỗ tốt ta. Hì hì, chỉ đùa một chút. Triệu Vô Hối khoát tay áo, cả người lâm vào hư ảo trạng thái. Trận nổ tung hóa thành một đoàn hơi nước. Lỗ Hạo Hiên sững sờ, sau đó trong lòng cuồng loạn, chợt quát mắng lên tiếng, sau một khắc mưa lớn mưa to đem hắn bao phủ, cho hắn nhập vào trong hồ lớn. Đợi đến Lỗ Hạo Hiên từ trong nước leo ra, nơi nào còn có Triệu Vô Hối thân ảnh, hắn khí phát run, Triệu Vô Hận, Triệu Vô Hối. Vấn đề này chúng ta không để yên. Hắn hướng phía trước đi đến, lại là bịch một tiếng đâm vào thủy bích bên trên, Lỗ Hạo Hiên lập tức rõ ràng chính mình lại trúng chiêu, cả người khí gần chết. Nhưng không có một chút biện pháp. Triệu Vô Hối đứng thẳng đám mây, thân mang lưỡng nghi đạo bảo, bên hông đeo lấy vũ mạch lệnh bài, trong tay cầm một thanh hành vân bố vũ kỳ, cười tủm tỉm nói, huynh trưởng muốn cùng người tỉ thí, trong thời gian này ngươi nếu là đi tìm Tô Văn Quy, dẫn tới phong pháp nhất mạch tới đây, chẳng phải là cho huynh trưởng tăng thêm phiền phức. Ta cũng không lừa gạt ngươi, không cho ngươi nằm, để ngươi ngồi. Ba ngày sau thủy bích tự tiêu, sư đệ hay là ở ta nơi này thần thông bên trong hảo hảo tìm hiểu một chút quý thủy chi đạo a. Nàng quay người giá vân mà đi, lại không phát hiện, tại nàng rời đi sau đó, một tên lưỡng nghi bảo đệ tử rơi xuống từ trên không, chính là Tô Văn Quy. Hắn sử xuất đạo pháp, đem thủy bích phá vỡ, nhìn xem Lô Hạo Hiên chật vật không chịu nổi thần sắc, không khỏi bật cười, tự gây người ta. Cái này Triệu Vô Hối là có tiếng đau đầu, ngươi xem một chút, lần này nếu như là Triệu Vô Hận bại bởi Lý Tịch Trần, tiểu tử kia nhất định phải bị Triệu Vô Hối để mắt tới, chính là Lý Nguyên Tâm cũng sẽ đau đầu không thôi. Nếu như là Triệu Vô Hận thắng, cái kia Lý Tịch Trần liền muốn cho Hỏa Công Điện làm công 3 năm, chuyện này đối với Lôi Mạch mặt mũi thế nhưng là không nhỏ đả kích. Trước đó vài ngày còn hăng hái, cái này trong nháy mắt liền trở thành người khác đầy tớ, ngươi cảm thấy còn lại mấy mạch mấy điện sẽ thấy thế nào Lôi Mạch. Để cho nha đầu này buông tay hành động, liền có thể cho Lôi Mạch một ngạt, đây chính là chuyện tốt, tóm lại cái này tứ mạch khôi thủ, thế hệ này cũng muốn là chúng ta phong mạch mới được. Lại tọa sơn quan hổ đấu. Lỗ Hạo Hiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới có giận lại than thở, ta đây là đi cái gì vận rủi a? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Đại xảo bất công, nhân tiên bố pháp. Ba ngày quang cảnh đi qua, Lý Tịch Trần phó ước, đến Hỏa Công Điện phía trước hai tên hoàng bào đệ tử nghiệm minh thân phận, cổ quái nhìn xem Lý Tịch Trần đi vào đại điện bên trong, sau đó lẫn nhau trò chuyện. Bên trái đệ tử không hiểu, Lôi Mạch đệ tử muốn cùng Hỏa Công Điện đệ tử tỉ thí đúc binh. Mà lại cùng hắn ước hẹn thế mà còn là Triệu Sư Huynh. Sợ là thảm rồi, cùng Triệu Sư Huynh tỉ thí người, chưa từng có mấy cái được chỗ tốt. Phía bên phải đệ tử một mặt thổn thức, lại thêm một cái cho Triệu Sư Huynh làm công. Hai người đàm luận, Lý Tịch Trần đem bọn hắn thì thầm đều nghe được rõ ràng, hồn phách đệ tam cảnh tâm động, có thể bắt gió bắt ảnh, nghe thanh xem hình. Lúc này không khỏi lắc đầu bật cười, bất quá bất kỳ người nào đến xem, một cái ngũ tinh cảnh đệ tử là tuyệt đối không thể thắng nổi trúc cơ cảnh, nhất là cái này ngũ tinh cảnh đệ tử tu hay là lôi pháp. Bước vào đại điện, một tọa bệ đá đập vào mi mắt, phía trên đứng sừng sững 10 tôn đại đỉnh, trong đó phun ra nuốt vào ngọn lửa, có gió nóng của vũ. Triệu Vô Hận ngồi tại ở giữa chiếc đỉnh lớn, nhìn thấy Lý Tịch Trần đến, âm thanh lạnh lùng nói, tới. Lên đây đi. Hắn nắm lấy thiết chủ y đứng dậy, ngay tại lúc đó, ngoài điện đã tụ tập một nhóm Hỏa Công đệ tử, trông thấy Lý Tịch Trần đến, nhao nhao châu đầu ghé thai, đây chính là cái kia Quỷ Ngưu Tam Chấn chỉ là mở một mạch tiểu tử. Hắn yếu như vậy. Lúc trước ta ngay tại tử kiếm phần bên ngoài, thấy rõ ràng. Bực này bản sự còn dám cùng Triệu Vô Hận ước đấu. Những cái kia Hỏa Công các đệ tử mắt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này một tên đệ tử lên tiếng. Bọn hắn so là đúc binh, cũng không phải tiên pháp đạo kỹ, cái này Lý Tịch Trần nghe nói thế nhưng là từ kiếm tù cốc ra. Kiếm tù cốc? Xác thực, tựa như là có chuyện như vậy. Những đệ tử kia đưa ánh mắt hướng tạo hóa đài bên trên ném đi, lúc này Lý Tịch Trần đã lên đài, tuyển định đúc binh công cụ, cùng Triệu Vô Hận mỗi người đúng một bên. Hai người riêng phần mình đánh qua chắp tay, sau đó có đệ tử lên đài, đem hai khối huyền thiết phôi thai cất đặt hai người trước mặt. Triệu Vô Hận nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Hơi hơi nheo lại con người, thầm nghĩ tiểu tử này xử là lôi đạo thần thông, tu là ất mộc thần lôi, sẽ không hòa đạo, không giành phong đạo, thế nào cùng mình đấu. Mặc dù lôi có thể bốc cháy, nhưng ất mộc thần lôi chính là ẩn chứa sinh chi khí tức, như loại này đúc kiếm chi hỏa, là lên không được. Trong lòng của hắn nhắc tới, trận một trưởng vỗ tại huyền thiết phôi bên trên, Triệu Vô Hận cao giọng mở miệng, ta không lấy cảnh giới gặp may, lúc đến ta đã phục dụng phong cảnh đan, lúc này giống như ngươi, chỉ là ngũ tinh cảnh giới tu vi. Như thế mới tính công bằng. Lý Tịch Trần nghe được hắn nói xong, trong nội tâm ngược lại là đối với hắn có mấy phần đổi mới, thầm nghĩ người này mặc dù tính tình cổ quái táo bạo, thế nhưng làm người lại cũng không ti tiện, ngược lại có chút ngay thẳng. Triệu Vô Hận động thủ, cái kia chùy sắt lớn quơ múa, cùng lúc đó chú binh đài bên trên phun ra hừng hực nhiệt lưu, đem cái kia huyền thiết phôi thai đốt đỏ bừng, dĩ nhiên mềm hóa. Hắn vận chuyển bắt phong, từ bốn phương quét, trong tay chùy sắt lớn đập ầm ầm tại huyền thiết phôi thai bên trên. Tràn ra nóng hổi lại lóa mắt hỏa hoa. Lý Tịch Trần gặp hắn động tác, lập tức cũng lấy lên trước đó chọn lựa thiết chủ y. Thiết chủ y này phẩm chất cùng đối phương trôi này cơ hồ giống nhau. Lúc này một nắm, Lý Tịch Trần lập tức thần sắc hoảng hốt, lại nhìn phía trước chú binh đài lúc, lại là mơ hồ trong đó xuất hiện kiếm tủ gốc cảnh sát. Thứ nhất tới đây ngây thơ, xuống thiên lao nhà ngục, nếu không phải mục tầm nhạn bố thí, sớm đã chết ở trong đó. Đúng lúc gặp Lý sư huynh lấy binh, tử kiếm phân mở, này mới khiến ta được quá hoa ngọc sách. Phải kiếm tù gốc đệ tử nhìn với con mắt khác. Lý Tịch Trần chợt ngốc tại chỗ, cái kia huyền thiết phôi thai bị đốt đỏ bừng, thậm chí bốc lên từng cơn khói nhẹ, hắn lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là nghĩ đã từng ly từng tí, một thời gian trong nội tâm ngũ vị tạp trần, dẫn ra nỗi lòng khó mà bình phục. Bất chi bất giác trôi qua nửa nén hương thời gian, Triệu Vô Hận một bên, binh khí kia dĩ nhiên sắp đúc tốt, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Tịch Trần, hậu giả lại là như cũ không có động tác, cái này không khỏi để cho hắn lông mày cau chặt, cả giận nói, ngươi phát sinh cái gì ngốc? Đúc không đúc? Tạo hóa đài bên ngoài, hỏa công điện các đệ tử đều là cổ quái nhìn xem Lý Tịch Trần, có người cười nhạo lên tiếng, ta xem là sợ choáng váng, chưa bao giờ từng thấy loại này đúc binh phương pháp, không dám lên nện cho. Không tệ, hắn đã sợ. Hỏa công các đệ tử châu đầu ghé thai, Triệu Vô Hối đứng tại hỏa công điện bên ngoài, xa xa nhìn xem trong đó đấu pháp, không khỏi đại diêu kỳ đầu, thầm nghĩ, lược thi tiểu kế liền để cho tiểu tử này biến thành bộ dáng này, liền loại này nghi ngờ tâm chi thuật đều nhìn không thấu, cũng thật sự là uổng xương hồn phách ngưng thần. Triệu Vô Hối thầm nghĩ, tỉ thí lần này ngươi liền thua, cho ta huynh trưởng hảo hảo làm công 3 năm đi, nếu để cho ngươi học tập đúc binh chi đạo, coi như ngươi kiếm lời. Nàng chính như này nghĩ đến, chợt nghe gặp trong điện truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm kia cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại tựa hồ bao hàm vô số ý vị, để cho người ta không thể phỏng đoán, chỉ cảm thấy trong nội tâm ngăn chặn, mắt bên trong huyễn hóa vô số hồng trần trắng cảnh, cuối cùng dừng lại tại một ngọn núi phía trên. Lý Tịch Trần giơ lên chủ ý, phanh một tiếng nện xuống, chỉ nghe đinh một tiếng, cái kia chủ ý âm xa xa khuyết tán ra, phàm là nghe thấy này âm giả đều sửng sốt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ý vị, tựa như nhìn thấy một đứa bé xuất sinh. Bi Bồ Tập nói, một chủ ý này hạ xuống, Triệu Vô Hận nguyên bản huy động chủ ý lập tức dừng lại, trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại, cái kia một chủ ý lại là thế nào cũng không xuống được, nguyên nhân chính là Lý Tịch Trần một chủ ý đem hắn tức vông xáo trộn, lúc này lại chính là thời khắc mấu chốt, nếu như là một chủ ý sai lầm, thì lại này binh lập phế. Tốt sư đệ, xem ra thật sự có tài. Triệu Vô Hận vận chuyển lòng dạ, cuối cùng đem cái kia chủ ý vung xuống, đồng thời trong lòng dâng lên hưng phấn cảm giác. Minh Ngộ tiểu tử này đúng là đúc binh người trong nghề, mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng chung quy là không phụ kiếm tủ có quy danh. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này nếu là có thể lưu lại giúp ta, cái kia không tới 3 năm, ta liền có lòng tin có thể đánh tạo ra nhân tiên trí bảo. 3 năm thời gian chừng để cho một tên ngũ tinh đệ tử bước vào tam hỏa, mà hắn thân là tam hỏa chỉ sợ cũng đã bước vào ngọc dịch cảnh. Triệu Vô Hận nhìn xem Lý Tịch Trần mắt bên trong có một tia tán thành, hắn lại lần nữa vung ra một chủ ý, ngay trong nháy mắt này Lý Tịch Trần chú ý âm lại lần nữa vang lên, so với vừa rồi càng thêm linh hoạt kỳ ảo, tựa như đi một chút yên hỏa khí tức. Hắn lập tức trong lòng đại loạn, một chú ý này vung đến không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi, một chú ý so một chú ý cứng ngắc, trái lại Lý Tịch Trần một bên, một chú ý so một chú ý nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không có cái gì đặc thù kỹ pháp, hoàn toàn là tùy tính mà vung, chính là trả lời một câu đại xảo bất công. Lý Tịch Trần vung chú ý, Triệu Vô Hận liền định chú ý. Hai người nhất động nhất tĩnh, nhìn xem mới rất nhiều đệ tử ngốc trệ, lúc này Lý Tịch Trần trước mặt khối kia huyền thiết đã đơn giản hình kiếm, tiến độ đã đuổi kỵ ảm, Triệu Vô Hận. Hai người lúc này diện mạo, Triệu Vô Hận thần sắc lo lắng, hô hấp run rập, trên trán che kín từng viên lớn mồ hôi, mà Lý Tịch Trần thì là mặt mỉm cười, hô hấp đều đều, mồ hôi hơi ít. Nguy rồi, huynh trưởng bị hắn mang theo tiết ấu. Triệu Vô Hối kinh ngạc, vội vàng âm thầm thi triển huyễn thuật, nhưng nàng vũ mạch huyễn thuật tại chạm tới Lý Tịch Trần một nháy mắt, trong mi tâm liền tản mát ra một trận thanh quang, đem huyễn thuật trừ khử. Lần này Triệu Vô Hối thấy rõ ràng, lập tức kinh ngạc đến ngây người, huyền môn diệu pháp thanh quang. Đây là chỉ có đem nhất nguyên tịnh thủy tâm kinh luyện đến cực hạn người mới có thể ngộ ra, cho dù là hồn phách ngưng thần cũng không nhất định sẽ có được cái này diệu pháp thanh quang. Triệu Vô Hối sắc mặt biến huyễn, liền một mạch thí nghiệm huyễn thuật, lại đều bị diệu pháp thanh quang hóa giải, nàng lập tức mê mang, nhưng... cái này không phải a. Coi như hắn có huyền môn diệu pháp thanh quang, nhưng cũng không thể ngăn cản nhân tiên pháp thuật A. Chương 27, Lôi hỏa đấu pháp, tạo hóa thần binh, thượng. Lý Tịch Trần trước người, cái kia huyền thiết phôi thai đã hóa thành kiếm thể, tản mát ra từng cơn hừng hực khí tức. Trái lại Triệu Vô Hận một bên, cái kia kiếm phôi lại là có chút thô ráp, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi, lúc này bị Lý Tịch Trần chú ý âm chỗ nhiễu, không biết nên thế nào hạ thủ. Hỏa công điện đệ tử bất minh nội tình. Đại bộ phận chỉ cho là Lý Tịch Trần sử cái gì ti tiện thủ đoạn, thế là nhao nhao trách cứ, ngươi kẻ này, lấy chủ ý âm nhiễu loạn Triệu Sư Minh, có gì tài ba. Triệu Sư Minh cùng ngươi công bằng quyết đấu, ngươi lại dùng loại này bị ổi mánh khóe, để cho người ta khinh thường. Thu chủ ý, chính mình xuống tạo hóa đài đi thôi. Hỏa công các đệ tử chợt bạo động, nhao nhao hướng trên đài quát mắng, lần này ồn ào náo động nổi lên bốn phía, chính là chú ý âm cũng vô pháp che giấu phía dưới phẫn nộ. Triệu Vô Hối đứng tại đại điện bên ngoài, đôi mắt đẹp nhắm lại, thầm nghĩ, ngươi đã không sợ cái này mê hoặc thần thuật pháp, vậy ta liền để cho phía dưới đệ tử đều bên trong chiêu này, giới thiệu vắn tắt đến nhiễu loạn ngươi tiết tấu. Cho dù là tâm vô bằng đốc, tại nhiều như vậy tạp âm vờn quanh dưới, cũng muốn đạo hạnh đại giảm, trước đó ngươi ngăn trở ta huyễn thuật, lần này ta lại không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta ám thủ. Triệu Vô Hối trong bóng tối thi pháp, Lý Tịch Trần vung chủ ý lúc, chợt thân hình dừng lại, tựa hồ có một tay nắm đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, để cho cái kia chủ ý dừng lại giữa không trung, chậm chạp rơi không đi xuống. Trung quy là cảnh giới không cao, tâm cảnh lại cao hơn làm sao có thể ngăn trở nhân tiên đạo pháp. Nàng lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng hừ lên, Lý Tịch Trần cái kia chủ ý hạ xuống, lại là đã cùng trước đó cái kia một chủ ý khác nhau rất lớn, mất chân ý. Mà trái lại Triệu Vô Hận nơi này, lại là dần dần khôi phục nguyên bản trạng thái, cái kia một chủ y phía dưới mang theo thanh tịnh thanh âm, trạng thái như vậy càng làm cho bên trong hoặc tâm thuật hỏa công các đệ tử kinh sợ, nhao nhao bắt đầu giận dữ mắng mỏ Lý Tịch Trần, âu ngôn huế ngữ đều phun ra, như bắn liên thanh hoác loạn tâm thần. Lúc này trên trời Tô Vong Quỳ đứng vững đám mây, nhìn thấy phía dưới bộ dáng, lập tức thầm nghĩ, quả nhiên, cái này Triệu Vô Hối vì để cho Triệu Vô Hận thắng được, quả nhiên là không tiếc pháp thuật, định tâm thuật cùng hoặc tâm thuật luân phiên sử dụng, tạo thành cục diện như vậy. Bất quá nhìn như vậy đến, Lý Tịch Trần quả quyết là thua định. Nay đại lôi pháp đệ tử khiêu khích hỏa công điện, nhất là hắn vẫn là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp, lần này lôi mạch xem như tại tứ mạch bên trong không ngẩng đầu được lên. Tô Vong Quy nghĩ như vậy, tâm tình thật tốt, cười nhẹ hai tiếng, che kín trong đám mây. Phong mạch lần này lại có thể ngồi vững vàng thủ tịch chi vị, đợi cho 10 năm sau đó, ai lại sẽ nhớ kỹ lần này chân truyền chuyện bên trong bẩn thỉu. Hỏa công điện bên trong, Lý Tịch Trần bị Triệu Vô Hối thi pháp ngăn lại. Vung chủ y nhiều lần thất bại, dứt khoát dừng lại, ánh mắt tại dưới đài dao động. Thầm nghĩ việc này tất nhiên có người trong bóng tối quấy phá, đồng thời cảnh giới cực cao. Lý Tịch Trần hơi hơi nghĩ lại, nhớ tới Lý Nguyên Tâm cùng mình đã thông báo lời nói, lập tức giật mình trong lòng động, thầm nói không phải là người kia a. Những cái kia hỏa công đệ tử nhìn thấy Lý Tịch Trần hướng dưới đài trông lại, mắng là càng thêm khởi kình, bọn hắn thần trí bị mê hoặc, lúc này trong nội tâm lục dục chi hỏa dâng lên, cũng không còn ngày thường thành tu thái độ. Lại nói hỏa công điện đệ tử cùng kiếm tu cốc, quanh năm cùng hỏa phong tiếp xúc, tâm tính khó tránh khỏi hơi có vẻ táo bạo, hai nơi khác biệt ở chỗ, một cái là chính quy nội môn biên chế, một cái khác thì là nhà ngục. Lúc này quần tình xúc động, Triệu Vô Hối thấy thế, đối một tên dẫn đầu đệ tử thi triển đạo pháp, đệ tử kia chính là tam hỏa cảnh giới, tên là Vương Vệ, lúc này toàn thân trên dưới tản mát ra táo bạo chi ý, bị Triệu Vô Hối thi pháp, lập tức hướng Lý Tịch Trần gầm thét, tướng chuột có ra, người mà không nghi, người mà không nghi. Bất tử như thế nào? Tướng chuột có răng, người mà không dừng, người mà không dừng, bất tử gì sĩ? Tướng chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, hồ bất thuyết tử. Hắn gầm thét lên tiếng, bốn phía một đám đệ tử nhất thời im bặt, có người kinh dị nhìn xem Vương Vệ, bực này chửi mắng lời nói thế mà cũng có thể nói ra được. Phải biết, mặc dù bọn hắn khinh thường Lý Tịch Trần hành vi, nhưng lời vừa nói ra, tương đương với cùng lôi mạch kết thiên đại cửu án. Sợ cái gì? Hắn gian lận trước đây. Coi như nháo đến Thái Hoa Phòng, cũng là chúng ta có lý. Đúng rồi. Các ngươi là gan quá nhỏ. Có người cười giận dữ, lập tức dẫn tới bốn phía đệ tử nhao nhao phụ họa, bộ phận không muốn sinh thêm sự cố, thế là hành quân lặng lẽ, nhưng trong nội tâm cái kia cố bực bội chi ý lại là thế nào cũng đi không xong. Ác độc ngôn ngữ lọt vào tai, Lý Tịch Trần ánh mắt hướng phía cái kia lên tiếng người nhìn lại, hậu giả trợn mắt tròn xoe, không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, không biết xấu hổ. Ngươi văn học tố dưỡng không tệ. Mang chửi người không mang theo chữ thô tục. Lý Tịch Trần bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không buồn không vui, không giận không nóng nảy. Người chết nói các loại đạo. Vương Vệ sững sờ, Lý Tịch Trần cười lên ha hả, ngươi không phải văn học tố dưỡng rất cao sao? Nói a, cái này. Hắn suy tư nửa ngày không hiểu nó ý, mà ở ngoài điện, Triệu Vô Hối lại là vô thanh phá lên cười, thầm nói cái này ngốc hàng, cái kia Lý Tịch Trần là đang mắng hắn tử đồ vật đây. Sư Minh. Hắn mắng ngươi tử đồ vật nói chuyện ma quỷ đâu. Một tên đệ tử bất đắc dĩ mở miệng, Vương Vệ lập tức mặt đỏ lên, căm tức nhìn Lý Tịch Trần, lúc này lại nghe được Lý Tịch Trần một câu, thằng nhãi danh ngậm miệng. Ngươi! Vương Vệ vừa muốn mở miệng nói bị chắn trở về, lập tức lửa giận công tâm, Lý Tịch Trần liếc mắt nhìn hắn, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, lại là đột nhiên nghĩ đến đối phó thần bí nhân kia phương pháp. Ta tay giơ lên nàng liền biết rõ ta động tác. Ta đứng tại chỗ nàng liền biết rõ ta tâm niệm, như vậy từ giờ trở đi, ta vô tư vô niệm, không để cho nàng biết rõ ta nhất chủ ý vẫn là định chủ ý liền có thể. Lý Tịch Trần một lần nữa quay lại chú binh đài, Lúc này Triệu Vô Hận đã nhanh muốn đem bảo kiếm rèn đúc thành công, hắn con ngươi hiện ra vẻ vui mừng, cái kia thần kiếm phôi thai bắt đầu ngâm khiếu, nếu như là công thành, lại chính là một thanh tinh cương cấp bảo binh. Đại điện bên ngoài, Triệu Vô Hối gật gật đầu, trên trán dâng lên một đạo vui mừng, lần này Triệu Vô Hận là thắng chắc, Lý Tịch Trần lại không lật bàn khả năng. Ha ha, tiểu tử, vẫn là tại Hỏa Công Điện nghỉ ngơi một thời gian đi. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Triệu Vô Hối không khỏi tâm tình thật tốt, thầm nghĩ đến trước đó chính mình huyễn thuật thế mà bị cái này ngũ tinh cảnh tiểu tử ngăn lại cản, chợt cảm thấy hổ thẹn, cũng may việc này ai cũng không biết, liền liền Lý Tịch Trần bản thân cũng không biết. Nếu là bị cùng thế hệ biết rõ nhân tiên huyễn thuật còn không làm gì được một cái ngũ tinh cảnh tiểu tử, vậy ta coi như mất mặt quá mức rồi. Triệu Vô Hối trong nội tâm âm thầm vui mừng, nhưng nàng không biết, kỳ thật tại còn chưa bước vào ngũ tinh lúc, Lý Tịch Trần sớm đã phá qua hai cái ảo cảnh, một cái là nhân tiên thi triển, một cái khác thì là đã từng thiên tài chân truyền. Huyễn thuật đối với có được thanh tĩnh kinh Lý Tịch Trần mà nói, không hề có tác dụng. Một đạo chú ý âm đem Triệu Vô Hối kéo về hiện thực. Nàng có chút hăng hái hướng Hỏa Công Điện bên trong nhìn lại, lúc này Lý Tịch Trần lại là đã vung lên chủ ý, đập xuống. Xuy, còn tới. Nàng dẫn ra ngón tay, lập tức Lý Tịch Trần cánh tay dừng lại giữa không trung, nhưng Triệu Vô Hối lại là chợt mở to hai mắt, bởi vì cái kia chủ ý vẫn là vung xuống dưới. Đinh. Một đạo cực kỳ thanh tịnh chủ ý âm vang lên, Lý Tịch Trần trên mặt trở nên không chút biểu tình, Triệu Vô Hối hơi có ngốc trệ, nhìn thấy Lý Tịch Trần lại vung lên đại chủ ý, lập tức trong lòng nổi nóng. Còn tới, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nàng liên một mạch thi pháp, thế nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, vô luận nàng định trụ cái nào một cây cánh tay, một căn khác cánh tay đều sẽ vung xuống, mà lại chuyển biến không hề có đạo lý. Đây không có khả năng. Triệu Vô Hối không thể tin, trong lòng quét ngang, dứt khoát đem Lý Tịch Trần cả người đều định trụ, lúc này Lý Tịch Trần cứng tại nguyên địa, chú ý giơ lên, giống như tượng gỗ, động cũng không thể động đậy. Để ngươi tiếp tục. Triệu Vô Hối hừ hừ. Trận phía sau truyền đến một đạo lớn tuổi thanh âm, Triệu Vô Hối. Người quả thực là hồ nháo. Cái này thanh quát chói tai lập tức đem bốn phía đạo pháp phá vỡ, Lý Tịch Trần giải trừ định thân, phanh một chú ý nện xuống, lại là không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục cùng Triệu Vô Hận địa vị ngang nhau. Ngoài điện một tên trưởng lão nhanh chân mà đến, xích loa thân trên, cái kia cơ bắp như là nham thạch, cưng nghị từng cục, dáng người cường tráng vô cùng, nhìn qua bất quá tuổi mới vào nghề. Người này vừa hiện, lập tức Hỏa Công Điện đông đảo đệ tử nhao nhao đứng vững, có người thấp giọng kinh hô, Việt trưởng lão. Hỏa Công Điện tam trưởng lão Việt Vô Cương, thủ khuyết tu vi. Đây là nhất danh cự đầu. Triệu Vô Hối sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó có chút xấu hổ, Việt Vô Cương dựng râu trừng mắt, ngươi cái xú nha đầu. Lại quấy nhiễu người khác tỉ thí. Ngươi lần này tuyệt đối trốn không thoát, trở lại vũ mạch ngươi liền chờ chết đi. Triệu Vô Hối liền vội vàng kéo Việt Vô Cương, làm nũng nói, đừng á sứ bá. Vô Hối sai rồi, Vô Hối lần sau cũng không dám nữa. Còn có lần sau. Ta đánh chết ngươi. Hiện tại đi ra ngoài cho ta. Việt Vô Cương một chỉ cửa lớn, Triệu Vô Hối trong lòng biết Việt trưởng lão xưa nay không dễ nói chuyện, tốt tốt thì thầm ra cửa lớn, thầm nghĩ đến dù sao chính mình cho cái kia Lý Tịch Trần làm phiền toái nhiều như vậy, cái này tỉ thí hắn là thua định. Ý nghĩ này không chỉ là nàng có, ẩn ở trên trời Tô Vong Quy cũng nghĩ như vậy. Chương 28, Lôi Hỏa Đấu Pháp, Tạo Hóa Thần Binh. Chung. Tất cả mọi người không coi trọng Lý Tịch Trần, bởi vì hắn chênh lệch Triệu Vô Hận quá xa. Chỉ là kiếm phôi bộ dáng, Lý Tịch Trần bên này còn chỉ rèn đúc hơn một nửa chút ít, mà Triệu Vô Hận đã cơ bản hoàn thành, còn lại chỉ là tôi vào nước lạnh làm lại, lần nữa rèn, cuối cùng tẩy kiếm. Hỏa Công Điện các đệ tử từ táo bạo bên trong tỉnh táo lại, khi nghe thấy cái kia tiếng quát to thời điểm bọn hắn đã thanh tỉnh, lúc này lại là không dám thở mạnh, nhất là Vương Vệ, cái kia trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lại là nghĩ đến chính mình trước đó ác ngôn ngữ, thầm mắng thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, lần này nếu là chuyến đi, sau này mình cũng đừng nghĩ ra Hỏa Công Điện, Lôi Mạch tất nhiên quy mô xâm phạm, không đem hắn thu thập gần chết việc này tuyệt đối không để yên. Việt Vô Cương nhìn chằm chằm Tạo Hóa Đài bên trên hai người, ánh mắt nhắm lại, thấp giọng nói, cái này Lôi Mạch đệ tử rất lợi hại à, đáng tiếc, trước đó bị cái kia Triệu Vô Hối đánh quái, hiện tại là thua định. Thủ khuyết trưởng lão mở miệng, còn lại Hỏa Công đệ tử đều là vĩnh hai. Khi bọn hắn nghe thấy Lý Tịch Trần thất bại ngôn luận lúc, không ít người lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần Lý Tịch Trần tại Hỏa Công Điện thất bại, đó chính là có chơi có chịu, Lôi Mạch cũng không có cách nào tới tìm hắn môn phiền phức, cuối cùng truy cứu tới, vẫn là có lý do tiến hành giải vây. Triệu Vô Hận rèn bảo kiếm, chợt một tiếng quát chói tai, cái kia bảo kiếm thân thể bên trên lập tức dâng lên hừng hực chi hỏa, cháy hừng hực, sinh sôi không ngừng, Triệu Vô Hận thanh bảo kiếm hướng trong nước hồ ném đi, chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái xoẹt xẹt thanh âm. trong nước hồ dâng lên bạch nhãn, Triệu Vô Hận lấy cặp gấp than bắt được thân kiếm, đồng nhiên hướng ra ngoài co lại. Một đạo sát khí bạo khởi, tại rất ngắn thời gian bên trong thú liễm, không hiện phong mang bên ngoài. Dưới đài rất nhiều đệ tử lớn tiếng hô quát, nhao nhao gọi tốt, cái kia vương vệ càng là thở dài ra một hơi, khỏe mắt liếc qua không ở liếc nhìn Lý Tịch Trần, thầm nghĩ lần này yên tâm, tiểu tử này nhất định phải thua. Việt Vô Cương khẽ gật đầu, không tệ, không hổ là ta hỏa công điện người, cái này tẩy kiếm lấy kiếm vừa đúng, bảo kiếm phong mang nội liễm, nhưng lại vô cùng sắc bén, có chém sắt như chém bùn chi uy, chỉ tiếc. Khoảng cách tinh cương còn kém như vậy một kia. Chỉ có thể coi là thượng phẩm trong thượng phẩm. Nghe được Việt Vô Cương nói như thế, Triệu Vô Hận lập tức thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn đã thật lâu không có tiến vào loại tình huống này, cái này cũng khía cạnh biểu lộ Lý Tịch Trần cường hãn. Trước đó cái kia thứ nhất chủ y vung xuống, liền có thiên âm quỷ luật vang lên, trực kích nội tâm, để cho Triệu Vô Hận tức vương đều loạn, nếu không phải về sau dần dần điều chỉnh, sợ là không thể hoàn hảo đem chuôi này bảo kiếm rèn đúc ra. Mà liên quan tới trước đó Lý Tịch Trần ngốc trệ tình huống, Triệu Vô Hận cũng đoán được 7-8 phần 10, thầm nghĩ khẳng định lại là Triệu Vô Hối cô nàng kia từ đó nhúng tay. Hắn tâm biết rõ ràng, há hốc mồm, trông thấy còn tại đúc kiếm Lý Tịch Trần, lại nghĩ tới Lô Hạo Hiên đi tìm hắn một chuyện, lập tức hỏa từ tâm lên, liền im lặng không nói nữa. Chỉ trách cái kia Lô Hạo Hiên lúc trước đi tìm Lý Tịch Trần sữa binh, chính là tùy ý tìm hỏa công đệ tử, ta cũng sẽ không đi tìm Lý Tịch Trần phiền phức. Triệu Vô Hận không biết, kỳ thật lúc trước chính là từ Khâu Hạc nói với Lô Hạo Hiên Lý Tịch Trần đúc binh rất có thủ đoạn, vừa vặn lúc ấy Lý Tịch Trần tại rất nhiều đệ tử trong nội tâm là suy nhược hạng người, cơ hồ không có đệ tử cùng hắn giao lưu, nếu như là lúc này Lô Hạo Hiên tìm Lý Tịch Trần sữa binh, vô luận Lý Tịch Trần có tiếp hay không, vấn đề này đều sẽ rơi xuống Lôi Pháp nhất mạch mặt mũi, từ đó càng làm cho còn lại Lôi mạch đệ tử đối với hắn không thích, thậm chí chán ghét. Chỉ tiếc ngày đó Lô Hạo Hiên bị Lý Tịch Trần chốt kích, lưu lại là gặp được một ngày chín cốt thần dị cảnh tượng, kể từ đó dẫn động toàn bộ Lôi mạch đệ tử đều trình diện, nhìn qua cái kia động tĩnh sau đó, đương nhiên sẽ không lại có người cho là Lý Tịch Trần là cái suy nhược chi đồ. Vì vậy lúc trước Lô Hạo Hiên một tới, liền không phải binh khí kia sửa bất sửa vấn đề, mà là Lôi Pháp mặt mũi ném bất ném vấn đề. Từ Khâu Hạc từng tại thế gian pha trộn, làm người táo bạo lại đang nghi, mượn đao giết người bất quá là tiểu thủ đoạn mà thôi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Tịch Trần dùng có lực nhất bàn tay quạt trở về, lại là để cho hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Việt Vô Cương là hỏa công điện trưởng lão, hiện tại Lý Tịch Trần thua trận tỉ thí đã là trên bảng đóng đinh sự tình, cái kia Việt Vô Cương khẳng định là hướng về ta bên này, chính là Triệu Vô Hối từ đó cản trở sự tình bị Lý Tịch Trần rũ ra, cũng sẽ không đối ta tạo thành cái gì bất lợi xung kích. Triệu Vô Hận thầm nghĩ, hỏa công điện mặt mũi không còn gì để mất. Nhất là Lý Tịch Trần không đơn thuần là Lôi Pháp đệ tử, hắn vẫn là kiếm tù cốc xuất thân, đối với đúc binh có không kém tạo nghệ, nếu là bị người biết rõ hỏa công điện nội môn bại bởi kiếm tù cốc tội đồ, vậy mình bên này mặt mũi coi như mất hết. Dưới đài hỏa công đệ tử đều là một phái vẻ hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ, lúc ra như thế binh khí Triệu Vô Hận đã thắng được, mặc dù có chỗ khuyết điểm, kiếm này không vào tình cương hạ phẩm, nhưng vẫn cũng là tức thiết cực hạn bảo binh. Mà Lý Tịch Trần lúc này ở trên đài lặp đi lặp lại đánh đã thành vô dụng công, tại loại tình huống này, có người đối với trên đài than thở, thanh âm nhỏ bé, dẫn tới Việt Vô Cương hướng hắn nhìn lại, chỉ là một cái cảnh cáo, nhưng cũng không làm ra cái gì trừng phạt. Hiển nhiên, vị này thủ khuyết cảnh cự đầu trưởng lão cũng đã cho là hết thể đều kết thúc. Lại đánh cũng là vô dụng, ngươi xuống đây đi. Việt Vô Cương mở miệng, ra hiệu Lý Tịch Trần xuống đài, những cái kia hỏa công đệ tử đều là nở nụ cười. Thậm chí có người hô lên kiếm tù cốc đệ tử không gì hơn cái này lời nói. Tạo hóa đài bên trên, Lý Tịch Trần chuyên tâm đánh kiếm thai, tâm vô bằng vụ, toàn vẹn không biết ngoại bộ sự tình. Việt Vô Cương lông mày hơi nhíu lên, hắn có chút không thích tên tiểu tử này, mặc dù thường nói quý ở kiên trì, nhưng lúc này kiên trì đã vô dụng, hỏa công điện không thể so với tu hành tứ mạch, nếu như là tư chất không đủ có thể dùng chăm chỉ đến bổ, nơi này là đúc binh địa, một cái ngũ tinh cảnh tiểu tử chẳng lẽ có thể đúc ra tinh cương binh khí hay sao? Ngươi đã không nghe, như vậy thời gian còn có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ tạo hóa đài đóng, phán định thắng bại. Việt Vô Cương lắc đầu, hai tay ôm ngực, bốn phía hỏa công đệ tử đều vọt tới Triệu Vô Hận một bên, đứng tại dưới đài, đối với hắn xưng chúc mừng. Triệu Vô Hận từng cái đáp lễ, nhìn xem Lý Tịch Trần như cũ tại huy vũ thiết chủ y, không khỏi lắc đầu, đối đám người nói, đại gia cũng trước đừng chúc mừng, lúc này thắng bại còn chưa định ra đâu. Còn có chuyện gì nói, sư huynh ổn. Cái kia Lý Tịch Trần không có khả năng đúc ra tinh cương binh khí, sư huynh yên tâm. Sư huynh kiêm tốn. Những đệ tử kia tiến lên phía trước nói chúc, Vương vệ đi ra, cung kính nói, vô hận sư huynh lần này đánh bại kiếm tù cốc đệ tử, quả nhiên là dương ta hỏa công điện uy danh, ngày sau xem còn có ai dám nói kiếm tù cốc đệ tử cường hãn hơn hỏa công điện, bất quá đều là một chút tử tù tội đồ, nhập tiên tịch chẳng lẽ chính là huyền môn tiên gia sao? Vương sư huynh nói không sai. Ừm. Kiếm tù cốc lần này, xem như bại. Cái gì kiếm tù cốc, hắn đã sớm không phải. Triệu vô hận đối vương vệ chắp tay một cái, Việt vô cương ở bên, nhìn xem một đám đệ tử hành vi, không khỏi khẽ nhíu mày. Hỏa công điện tập tụ. Tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thầm nghĩ xem ra cần chỉnh đốn, không thì đám gia hỏa này lập tức liền muốn nổi lên oai phong, cái này định nọt thói xấu trợ sinh không được. Việt vô cương tại vừa nghĩ, trên đài Lý Tịch Trần lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, xong rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Tịch Trần lấy cặp gấp than cạp kiếm, kiếm kia mọc ra bốn thước, toàn thân đỏ bừng, hướng ra ngoài bước lên khói trắng, tựa hồ sắp vỡ nát. Chương 29, lôi hỏa đấu pháp, tạo hóa thần binh, hạ. Việt vô cương nhíu mày, kiếm kia bộ dáng căn bản chính là sắp vỡ nát trạng thái, vội vàng như thế ra lò, làm sao có thể để vào trong nước hồ rèn luyện. Cái này sợ không phải ném một cái vào trong nước liền nát ta. Cái này Lý Tịch Trần quả nhiên là vùng vây dây chết. Hừ. Việt vô cương sắc mặt không vui, vốn cho là hắn còn có thể tạo ra cái gì kỳ tích, kết quả hiện tại xem ra, chính là loại trình độ này, trước khi chết cũng muốn dây rủa một phen, làm cái này uổng công, uổng phí sức lực. Lý Tịch Trần đem cái kia đỏ bừng hừng hực kiếm sắt ném vào trong nước hồ, một đám khói trắng dâng lên, trong nước hồ chuyển đến thanh thúy lại liền một mạch không ngừng răng rắc thanh âm. Như là vách tường vỡ vụn, gạch đá cắt ra. Triệu vô hận khi nghe thấy thanh âm này một nháy mắt, trong nội tâm thở dài ra một hơi, một tảng đá lớn rơi xuống đất, cái kia kiếm sắt rơi vào ao, lúc này toái diệt, chính là đối phương thua. Người thua. Triệu vô hận đối Lý Tịch Trần mở miệng, trong giọng nói có nhẹ nhõm giải thoát ý vị, sư đệ thật bản lãnh, kiếm tủ gốc xuất thân đệ tử quả nhiên thật sự có tài. Chỉ là sư đệ trước đó rối loạn tức lòng, sư huynh ta cũng chỉ là nhặt được cái chỗ hở. A. Hắn ngữ khí tựa như cười tựa như bình thản, tựa như tiếc hận. Lý Tịch Trần chỉ là đứng tại ao nước một bên, trong tay cặp gấp than hạ xuống, ném vào trong nước hồ. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đối Triệu vô hận bất đắc dĩ cười một tiếng, bại a. Tất nhiên bại, vậy liền xuống đây đi. Việt vô cương mở miệng ra hiệu hai người xuống đài, Triệu vô hận đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, tại hỏa công điện đông đảo đệ tử nhìn chăm chú bên trong thẳng xuống đài, cái kia vương vệ tiến lên đối Triệu vô hận ôm quyền, trong lòng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là Lý Tịch Trần cuối cùng xuất kỳ chế thắng, vậy hắn liền muốn đối mặt lôi pháp nhất mạch quát hỏi. Tướng chuột mà nói ý là nói, chuột có da, người nhưng không có dung nghi, tất nhiên không có chút nào dung nghi, bất tử còn có cái gì ý tứ đâu. Tóm lại ba câu cộng lại chính là mắng chửi người liền chuột cũng không bằng, mặc dù bị Lý Tịch Trần đối trở về, thế nhưng lôi mạch lại sẽ không vì thế từ bỏ ý đồ, bởi vì đều là chính mình nói năng lô mãng trước đây. Lý Tịch Trần khoát tay áo, Việt vô cương khe như mày, ngươi cái này lôi mạch tiểu tử, còn không xuống làm gì. Là nhìn ta hỏa công điện chỗ không tệ, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ta chỗ này nhưng không có cho ngươi giường ngủ. Ta lấy thứ gì? Lý Tịch Trần đến gặp cả lưng, hai tay bỗng nhiên vươn vào trong nước hồ bắt đầu tìm tòi, phía dưới đông đảo đệ tử hơi hơi sừng sốt, có người cổ quái cười lên, chẳng lẽ hắn còn muốn đem những cái kia mảnh vỡ từ đáy ao vớt ra? Vớt ra có làm được cái gì, đều đã toái diệt, đúc lại không được nữa. Một đám người không hiểu nhìn xem Lý Tịch Trần động tác. Chỉ gặp Lý Tịch Trần hai tay tại đáy ao mò lấy, chợt có máu tươi trôi nổi, tựa hồ là bị lưỡi dao quẹt làm bị thương mà gây nên, loại tình huống này càng làm cho không ít đệ tử ăn một chút cười lên. Thân là đúc binh người, lại bị chính mình rèn đúc binh khí quẹt làm bị thương tay, cái này cho là một loại lớn lao sỉ nhục. Triệu vô hận sắc mặt cổ quái, lúc này hắn cũng có chút xem không hiểu Lý Tịch Trần đang làm cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là chợt nhảy một cái, sau đó liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra bình tĩnh trở lại. Cái này khiến hắn không khỏi có chút khẩn trương, loại tình huống này tất nhiên là từ nơi sâu xa muốn xảy ra chuyện gì. Hắn là tam hỏa cảnh người tu hành, quân tương chân tam hỏa một lần nữa dẫn động, hóa nhập hồn phách bên trong, là tính mệnh chi địa, chân linh bảo vệ, lúc này dĩ nhiên có thể cảm ứng được một chút chuyện ác, nhưng đối với nguy cơ sát kiếp thì lại bất lực. Mọi người tại chỗ đều đang cười, ngoại trừ Triệu vô hận bên ngoài, cũng chỉ có Việt vô cương sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn xem Lý Tịch Trần động tác, ngón tay không khỏi hơi hơi nâng lên. Lại là tại nhẹ nhàng run run, hiển nhiên có chút cứng ngắc. Tạo thành hắn bộ dáng này nguyên nhân chính là cái kia ao nước, tại trong ao, có một đạo sát khí đang theo nổi lên động, cái kia sát ý như muốn hóa thành thực chất, trong lúc mơ hồ có chói mắt hàn quang từ đáy ao hiện lên. Việt vô cương giật mình trong lòng, đông nhiên gầm thét lên tiếng, tiểu tử, còn không rút kiếm chờ đến khi nào? Lão phu tính ngươi thắng. Têu một tiếng này qua, lập tức toàn bộ hỏa công điện bên trong lâm vào giống như chết yên tĩnh. Triệu Vô Hận ngốc trệ tại nguyên chỗ, liền bên trên vương vệ kinh hãi nói, trưởng lão, ngài đây là ý gì? Ngậm miệng lại xem. Việt Vô Cương quát lớn lên tiếng, lúc này Lý Tịch Trần nắm chặt kiếm kia trôi, từ đáy lao đem trường kiếm kia rút ra, kiếm xuất thủy mà tránh hàn quang, một đạo thứ hàn nhập cốt sát y rung động toàn điện, ngay sau đó biến mất, lúc này bảo kiếm bên trên còn có màu đen sát sát chưa từng chốc ra, nhưng ở sát sát phía dưới, loại ra, là từng tầng vậy cá hàn quang. Một nháy mắt, trong mắt mọi người đều xuất hiện một cái mũi kiếm, sau đó một nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tinh cương. Hạ phẩm tinh cương. Có đệ tử kinh hãi la lên ra, ngay sau đó là một trận lặng im. Hạ phẩm tinh cương, nếu như là đặt ở thế gian, đó chính là cái thế thần binh bảo vật, không phải 50 năm số tuổi thợ rèn chế tạo không ra, thậm chí có khả năng tâm lực lao lực quá độ mà chết. Triệu Vô Hận cảm thấy bốn phía thanh âm ngay tại cách hắn đi xa, lúc này hắn hai mắt bên trong chỉ có cái kia lóe ra vậy cá hoa vân trường kiếm, cái kia phản xạ kiếm quang tựa như tại đùa cợt, hung hăng chém vào hắn tâm khảm bên trên. Lý Tịch Trần thanh trường kiếm trên không trung săn cái kiếm hoa, bảo kiếm ngâm khẽ, thân kiếm tam chấn, hình như có linh. Bại a. Đồng dạng lời nói từ Lý Tịch Trần trong miệng nói ra, lần này ý tứ, Triệu Vô Hận minh bạch. Kia là đang nói, mình bại, hắn Triệu Vô Hận, bại. Việt Vô Cương ánh mắt phức tạp, trông thấy Triệu Vô Hận ngốc mặc tại nguyên chỗ, lại đối Lý Tịch Trần nói, tốt tiểu tử. Người thắng cũng thắng. Đừng ở ta cái này tạo hóa đài bên trên khoe khoang. Lý Tịch Trần đối Việt Vô Cương chào. Ta cùng Triệu sư huynh ước hẹn, ai như thua, tự đi cho đối phương làm 3 năm hạ thủ, bây giờ không biết còn tính hay không ấy. Việt Vô Cương lông mày hơi nhíu lại, 3 năm thời gian không tính ngắn, ít nhất tại Triệu Vô Hận bọn hắn cái này tuổi tác không tính ngắn, 3 năm là phi thường mấu chốt, nếu như đi cho một cái đệ tử mới làm hạ thủ, vậy cái này 3 năm cho dù là lãng phí một cách vô ích, ngày sau thành tựu có hạn. Mạch khác đệ tử lại sẽ thấy thế nào hỏa công điện. Nhưng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, huyền môn hứa hẹn. Ma môn không tín. Hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt hướng phía Triệu Vô Hận nhìn một cái, lại là chính mình ra hỏa công điện, cảm thấy không mặt mũi ở lại. Nghĩ đến chính mình trước đó còn có thiên vị ý nghĩ, bây giờ nhìn xem, ngược lại là bị một cái tân nhập đệ tử hung hăng đánh tấm mặt mo này. Sau 5 ngày, Lôi Mạch có một đệ tử tại đúc kiếm tỉ thí bên trên đánh bại hỏa công điện nội môn tin tức lan truyền nhanh chóng, dần dần ở ngoại môn hoàng bào đệ tử bên trong khuyết tán ra đến. Mà các nội môn đệ tử thì là đem lúc này xem như một cái đề tài nói chuyện, nghe một chút cũng liền đi qua, đại bộ phận cũng không để ở trong lòng. Ngoại trừ Phong Mạch mấy vị, Tô Vong Quy chắp tay đứng thẳng, khe khẽ thở dài, hắn đang nghe được tin tức này thời điểm quả thực lấy làm kinh hãi, lúc ấy Việt Vô Cương đã đến, hắn không đi không được, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng lại bị Lý Tịch Trần tuyệt địa lật bản, hung hăng đè ép hỏa công điện một đầu. Nhập môn chưa tròn một tháng liền khoé gió nổi mưa. Tiểu tử này coi là thật phiền phức. Chương 30, Đại Ngụy Tế Thiên, Tứ Hải mở rộng. Lại nói ngày đó Lý Tịch Trần thắng đánh cược, Triệu Vô Hận nhận thua, cam nguyện là Lý Tịch Trần làm hạ thủ 3 năm, thế là thẳng cùng thứ nhất cũng đến Lôi Pháp nhất mạch, đến xuyên buộc phong lư xá, thời gian nhoáng một cái liền lại là một tháng đi qua, trong thời gian này Triệu Vô Hận cũng ở chỗ này triệt để cắm rễ, nhận rõ ràng thân phận bây giờ, ngược lại là thiếu đi mấy phần không cam lòng, nhiều chút ít sốt sắc. Lý Nguyên Tâm thường thường liền tới một lần. Chỉ đạo Lý Tịch Trần tu hành, tiện thể, Triệu Vô Hận cũng là rất có được lợi, cái này khiến tâm tình của hắn tốt điểm. Cái kia Lô Hạo Hiên tới qua một lần, thái độ thành khẩn, đem cái kia cản nhật kích tu sửa tốt về sau, liền cáo từ trở về phong mạch. Đại Ngụy Tế Thiên. Lý Tịch Trần nhìn xem Triệu Vô Hận, hậu giả trong tay nắm giữ một cái ngọc giản, thần sắc hơi có chán nản, không tệ, chính là Ngụy Triều Tế Thiên đại điện. Ngụy Triều 3 năm một lần Tế Thiên, mỗi lần tất thỉnh trấn nhạc cung tiên nhân đạo tràng. Xem như pháp sự chủ trì, đồng thời có ngoại quan quán chủ đi theo, tương trợ hạ phàm đệ tử. Lần này là Thái Hoa đưa tin, một mạch ra một người, mà hỏa công điện. Không có người. Triệu Vô Hận nhìn một chút Lý Tịch Trần, hậu giả hơi hơi hoảng hốt, sau đó sáng tỏ hết thảy, lập tức cười khổ. Phong Vũ Lôi Vân tăng thêm Thái Hoa hết thảy 5 người, nhưng hỏa công điện lại không đi, là bởi vì ta. Cho là như thế. Triệu Vô Hận ngữ khí hơi trào, người đem ta thua rồi. Cái kia hỏa công điện bên trong cùng người cùng thế hệ đệ tử còn có thể đem ra được a? Cái này tế tự nhưng là muốn đúc tế thiên ba bình, để cho hỏa công điện những cái kia không nên thân cùng thế hệ đi. Trấn nhạc cung tại thế gian thế nhưng là gánh không nổi mặt mũi này. Đường đường 72 phúc địa, liền cái có thể đúc tinh cương bảo binh đệ tử mới đều không có, đồ làm cho người ta trò cười. Lý Tịch Trần cười khổ, nhìn như vậy đến, Việt Vô Cương trưởng lão sợ là phải ghi hận ta. Còn có cái kia tiên môn 3 năm vừa thu lại đồ, Ngụy Quốc 3 năm một tế tự, ngược lại là thời gian tốt ta. Triệu Vô Hận nói, đệ tử mới đúc tân binh, cái này tế thiên ba binh rèn đúc là có quy củ, nhất định phải là đương đại đệ tử chấp chủ y mới được, bởi vì đương đại đệ tử lần đầu nhập môn, khí vận tràn đầy, nếu như là đúc tế thiên lễ khí, thì lại có thể nhiều dẫn động một tia tiên vận bảo hộ vương triều. Còn có. Lại nói, Việt trưởng lão ghi hận ngươi làm gì, không nói trước hắn là đường đường thủ khuyết tự đầu, luyện khí hóa thần đại năng, ngươi cũng đã biết ta, lần này hỏa công điện không đi người, chính là Việt trưởng lão hướng lên trên mặt báo. Đệ tử chỉnh đốn, hỏa công điện bế điện không ra, phong 49 ngày. Nghe được ngọn nguồn, Lý Tịch Trần không khỏi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới lại là chính hỏa công điện hủy bỏ cái này danh lệch. Trấn nhạc cung bên trong, ngoại trừ tứ mạch cùng thái hoa chủ phòng, còn thừa đông đảo điện, chấp pháp điện phụ trách trấn nhạc cung tất cả tuần tra túc chính sự tình, đồng thời kiêm nhiệm ra ngoài hàng ma chức vụ, hỏa công điện chính là đúc binh sữa binh chỗ, đệ tử nhiều do mới phong mà đến, không phải là từ còn lại đông đảo mạch bên trong chọn lựa. Ngoài ra chủ yếu điện cùng núi còn có linh ngục điện, phụ trách linh thú cùng dược liệu chăn nuôi trồng, thủ kinh điện, bên trong cất đặt lấy lịch đại trấn nhạc cung thu thập thư đến tịch sổ, có công pháp, cũng có bình thường du ký, lịch sử văn bản, luyện chiến điện, làm binh khí rót vào tiên pháp, luyện chế phụ triện chi địa, trưởng binh điện, là tụ tập tiên binh chỗ, trong đó đệ tử thiện dùng binh khí, am hiểu sâu hợp kích độc đấu chi pháp, đồng thời cũng trưởng quản tử kiếm phần mở bế, dưỡng. Núi đá, là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hóa ra thiên tinh chi sơn, đồng thời cũng là thai nghén tiên thạch chân thiết địa phương. Ngoại quan quán chủ trình diện, chủ yếu là vì phòng bị ma nhân đánh lén, trong đó phần lớn là ngũ trần ma giáo đệ tử, bọn hắn hóa thành phàm nhân, khó mà nhận ra, vì vậy cần nhân tiên trình diện áp trận. Lý Tịch Trần hỏi do, phá hư tế thiên đại điển đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Triệu Vô Hận đáp, tự nhiên là vì nhân đạo long khí, ngụy triều tế tự thiên địa, phụng trấn nhạc là quốc tông, mượn tiên đạo dẫn thiên đạo khí vận bảo hộ, phương pháp này có thể kéo dài vương triều khí số. Vì vậy 3 năm một lần tế thiên, cái kia long khí mãnh liệt, giống như phải thiên lọt mắt xanh, lại có tiên thần bảo vệ, tà ma khó mà tiến nhập hoàng cung mê hoặc quân chủ. Tế thiên ba binh cũng không phải là lung tung gen đúc, thứ nhất là đỉnh, thứ hai là chuông, thứ ba là ấn. Lấy đỉnh nhận thêm thiên vận, lấy chuông bảo hộ long vận, lấy ấn người chấp trưởng vận. Mỗi qua 3 năm, tế thiên ba binh liền muốn đúc lại một lần, trước đây tế thiên lễ khí sẽ bị đúc nóng, để cầu tân sinh, này cũng mang ý nghĩa giao long lột xác, lại hóa chân long. Lý Tịch Trần nói, như vậy, ngũ trần ma giáo kỳ thật mắt là đánh cắp ba lệ khí bên trên vận thế rồi. Như thế vương triều khí vận ra trì bản thân, sợ là lập tức liền có ma nhân vừa vận hợp vương đạo, hóa thành nhân ma. Triệu Vô Hận ngón tay điểm nhẹ, ngũ trần ma giáo cùng chúng ta đánh không ít gặp nhau, lần trước Quỳ Ngưu cổ đánh chết cái kia cũng là ngũ trần ma giáo. Dù sao bọn hắn có hóa phàm chi pháp, cái này đều phải nhờ vào bọn hắn đã từng tu hành qua hạo nhiên khí. Cái kia Lưu Sa Trạch cùng Ô Mãng Sơn hai tôn đại thần một mực cảnh giới cao ma đầu, những tôn kép này bọn hắn là sẽ không đi xem, kỳ thật đây cũng là trấn nhạc cung ý tứ, lớn thành rồng, nhỏ thành dẫn, những ma đầu này cảnh giới không cao không thấp, vừa vặn cho đông đảo đệ tử luyện tập. Lý Tịch Trần gật đầu, khoảng cách tế thiên còn có 5 ngày quan cảnh. Sư Minh, Triệu Vô Hận xếp bằng ngồi dưới đất, ta không đi, đi làm chuyện gì? Ta cũng không phải đệ tử mới, lại nói ta đã thua với ngươi, đi mất mặt ta. Xem ra sư huynh vẫn là lòng có oán hận. Lý Tịch Trần cười cười, Triệu Vô Hận cũng không có phản bác, ngươi như cưỡng cầu, vậy ta liền đi, dù sao ta cũng không phải hỏa công điện người, trong vòng 3 năm, mặc ngươi sai xử. Có thể ta xem sư huynh tựa hồ không có ý tứ này. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Triệu Vô Hận nói được thì làm được. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, Lý Tịch Trần mắt bên trong không vui không buồn, Triệu Vô Hận thì là có chút không kiên trì nổi, thẳng đứng dậy, tìm nơi hẻo lánh đi ở lại. Triệu Vô Hận thi đấu thất bại, lúc này mặc dù nhận rõ thân phận, nhưng muốn hắn hoàn toàn phục vẫn là cần một đoạn thời gian rèn luyện. Như thế, cái này tế thiên đại điện, xem ra còn không phải để cho hắn đi một lần. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp lên, lại là nở nụ cười. Mà tại góc nhỏ Triệu Vô Hận thì là sợ run cả người, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, nhìn thấy hậu giả đã nhắm hai mắt, bắt đầu tu hành. Một hít một thở như đang say ngủ bên trong, đây chính là ngũ tinh cảnh giới trạng thái. Thái tức. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn, vận khởi thái sơ bát quái tiên thiên hôn nguyên trí giải, đồng thời thân thể tự chủ vận chuyển thái hoa thành tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải, nhị kinh hỗ trợ lẫn nhau, thái sơ phía trước, thái hoa ở phía sau, lấy thanh tịnh kinh làm chủ, như thế tử phủ, long cốt, đan điền riêng phần mình là lô, có hôn nguyên nhất khí quán thông thân thể thiên địa. Bát quái bàn bên trong, quẻ chấn sáng lên ánh sáng màu trắng, mà quẻ khảm sáng lên ánh sáng màu đen, nhưng so quẻ trấn ảm đạm mấy lần, mà quẻ trấn bên trong, ẩn ẩn hiện ra thái hoa hai chữ. Trong thân thể vang lên lôi thủy chi âm, thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên trí giải chính là từ thứ bảy động thiên đoạt được, là phép luyện khí, mà thái hoa kinh chính là thoát thai từ đây, vì vậy hai người hỗ trợ lẫn nhau, thái hoa hóa thành quẻ trấn, dẫn động ất mộc thần lôi. Phương pháp này luyện tám khí là một mạch, là vì thái sơ tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Lý Tịch Trần lúc này chính là muốn dẫn động lôi thủy nhị khí hóa lưỡng nghi, lôi vì bản thân ất mộc thần lôi, thủy thì lại từ xuyên thác nước trong đó dẫn, hai quẻ lưỡng khí khấu mở ngũ tinh chi môn, luyện nhân thể tứ hải. Chương 31, người bất tiện tử, nhữ tử tiện kỳ. Thân thể tứ hải là tùy hải, khí hải, huyết hải, thủy cốc chi hải, cần trước luyện ngũ tinh mới có thể tu hành tứ hải. Ngũ tinh, tứ hải, tam hỏa, ba cảnh tiến hành theo chất lượng, chính là thân thể tu hành cơ sở. Cùng thân thể các bộ cũng có đối ứng. Ngũ tinh là ngũ tạng chi tinh, tâm, gan, tỳ, thận, phổi, tứ hải thì là tủy là trăm cốt, khí là hồn phách, máu là huyết mạch, thủy cốc làm nhân khu, tam hỏa lại xưng long lôi chi hỏa, quân hỏa đối tử phủ, tương hỏa là long cốt, chân hỏa là đan điền. Tuân theo 5-4-3 trình tự, dùng cái này luyện đầy đủ nhân thể nhục thân hồn phách, cuối cùng bước vào trúc cơ, cá vượt long môn, đến tận đây toàn thân luyện hóa hoàn tất, có thể hướng nhân tiên xuất phát. Triệu Vô Hận xem Lý Tịch Trần tu luyện, hậu giả trên thân khí tức dần dần tăng vọt, trong lòng hắn vi kinh, lại nghe thời gian lại tựa hồ như có ba đạo thanh âm, trong nội tâm nhảy một cái, thầm nói tiểu tử này hẳn là muốn bước vào tứ hải cảnh giới. Lúc này mới bao lâu, một tháng nhiều trước hắn mới đúc cốt, 10 ngày chính là ngũ tinh, cái này lại 30 ngày đi qua, lại muốn phá cảnh. Trong nội tâm liễu lưới, Triệu Vô Hận đứng dậy ra lư xá, đi hai bước, tâm tư hơi đổi, lại quay lại đi qua, phối hợp ngồi ở ngoài cửa. Là Lý Tịch Trần hộ lên pháp tới. Người mà không tín không đủ để tồn thế, cùng tướng chuột có gì khác. Đột nhiên truyền đến thanh âm đem Triệu Vô Hận giật nảy mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đến một tên người mặc lưỡng nghi đạo bảo chân truyền ở bên, chính là Lý Nguyên Tâm. Triệu Vô Hận bình phục tâm tình, ánh mắt phức tạp, ta bây giờ tuy là tù nhân, nhưng cũng không phải không tín hạng người. Tù nhân? Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy chính mình. Lý Nguyên Tâm thở dài, người bất tiện tử, nhữ tử tiện kỳ. Ngươi? Triệu Vô Hận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Lý Nguyên Tâm lời nói này là người bên ngoài không hèn hạ hắn Triệu Vô Hận, chính hắn ngược lại là coi khinh chính mình, thật là không có cốt khí. Bây giờ Lý Nguyên Tâm đã là chân truyền, Triệu Vô Hận không dám đối kỳ nổi giận, dù sao hiện tại thân ở lôi mạch, lúc này chỉ có dầu dĩ ngồi xuống, lại nghe được Lý Nguyên Tâm ở một bên mở miệng, 3 năm quan cảnh, tiểu tử này trưởng thành tất nhiên viễn siêu ngươi tưởng tượng, vì hắn làm đồ, sẽ không mai một ngươi. Triệu Vô Hận trầm mặc, qua ba hơi, ngẩng đầu hướng Lý Nguyên Tâm nhìn lại. Nhưng trước mắt nơi nào còn có Lý Nguyên Tâm bóng dáng, sớm đã không biết bỏ chạy phương nào. Hắn ngu ngơ 2 giây, sau đó lư xá bên trong truyền đến tiếng gầm, trong chiều nhìn lại, chỉ gặp Lý Tịch Trần quanh người có lôi quang lấp lóe, khí vận ngưng tụ, lôi đạo tứ thánh hư ảnh hiện hiện. Thanh Long tại đông, Quý Ngưu tại tây, Bậy Ngạn tại nam, Câu Trần tại bắc. Xuyên thác nước bạo động, những cái kia hơi nước bị rút lấy, rót thành vô số dòng suối đông dưng chui vào lư xá, có Hà Đồ Lạc Thư hiện hiện. Hóa tại bát quái bàn hai bên, là quý thủy ngưng tụ, không phải thực bảo. Tứ thánh phun lôi, xuyên thác nước vận chuyển nước, lôi thủy giao hòa, Lý Tịch Trần trong tay đạo quyết biến ảo, hồn phách bước vào tâm động cảnh, nhập định điều tức, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày quang cảnh đi qua. Đợi cho 3 ngày sau, sáng sớm dần mão giao hội thời khắc, mánh hổ rít gào, thần thỏ hiện hình, trời đông mặt trời mới mọc, luồng thứ nhất thuần dương vẩy xuống, lúc này thiên thanh chi khí bạo dũng hướng lư xá mà đi, theo một tiếng thật lớn hét vang. Trùng thiên khí tức hàng thế. Lý Tịch Trần mở ra 2 con ngươi, thân thể tứ hải cô đọng, như thế tái dẫn động một tia thuần dương chân ý, liền có thể lại xuất hiện tam hỏa. Lúc này đã là tứ hải cảnh. TERUIENCUATUI VN bước ra lư xá, gặp Triệu Vô Hận chờ ở bên ngoài, Lý Tịch Trần không khỏi hơi sững sờ, sau đó cười nói, xem ra sư huynh vẫn là không yên lòng ta, đặc biệt ở đây vì sư đệ hộ pháp. Triệu Vô Hận một thời không nói. Sau đó đối Lý Tịch Trần nói, còn có 2 ngày, ngươi cần làm chút ít chuẩn bị, đến lúc đó cùng còn lại mấy mạch cùng nhau xuống núi, tiến đến Ngụy Triều Đô Thành tham dự Tế Thiên. Tiếp dẫn đền thờ phía trước Lý Tịch Trần đến, nhìn trước mắt quen thuộc xám đền thờ, trong đầu không khỏi nhớ lại đã từng cảnh tượng. Khi đó chính mình vẫn chỉ là thoát thai tứ mạch, bây giờ cũng đã tứ hải cảnh đệ tử. Xúc cảnh sinh tình A. Lý Tịch Trần hơi chào, phía sau có người ghìm xuống đám mây, lại là Triệu Vô Hận. Ngày đó Lý Nguyên Tâm một phen cũng là kích thích Triệu Vô Hận hỏa khí, người bất tiện ta cần gì phải từ tiện. Bất quá là xuống núi làm cái tùy phó, ngày đó tất nhiên thua, như vậy chính mình cũng muốn thua được. Triệu Vô Hận nghĩ thông suốt, lại nhớ lại trước đó chính mình bướng bỉnh, không khỏi âm thầm thở dài. Tất nhiên đã bại, cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó sợ người nhìn thấy. Tin tức kia sớm đã truyền khắp toàn bộ trấn Nhạc Cung, chính mình vẫn còn lại hồ cái kia ba phần bên ngoài, lại không phải để người khác cảm thấy mình nói không giữ lời, không có đảm đương a. Thua người không thua khí, Triệu Vô Hận suy nghĩ thông suốt, ngược lại để hắn ẩn ẩn có phá vỡ tam hỏa cảnh giới thời cơ, chỉ cần lại đến một cái cơ duyên, liền có thể bước vào trúc cơ chi cảnh. Hai người đến tuy là sớm chút ít, thật không nghĩ đến còn có so với bọn hắn đến sớm hơn đệ tử. Một tên hoàng bào nữ tử đứng dậy, Lý Tịch Trần nhìn thấy đối phương dung mạo, lập tức kinh ngạc nói, Mục Tầm Nhạn. Nữ tử cười lên, cái kia thanh lệ dung nhan giống như là nguyệt cung bên trong xuất hiện thần nữ, tựa như trong hồ nước phấn nộn hoa sen, chỉ là một cái đối mặt liền có dẫn động nhân tâm lực lượng, khiến người khác tán thưởng, trên đời lại có như thế xuất trần nữ tử. Lý Tịch Trần cười nói, mấy ngày không thấy, vừa ở vào vân mạch hóa kén thành bướm, thật đáng mừng. Mục Tâm Nhạn nói, mấy ngày, cái này đều một tháng nhiều, ngược lại là ngươi, tại cái này trấn Nhạc Cung bên trong khoé gió nổi mưa, động tĩnh không nhỏ à. Nghe được Mục Tâm Nhạn trêu chọc, Lý Tịch Trần lắc đầu, nơi nào đến quấy mưa gió, ngươi biết ta nhất quán không thích cùng người tranh chấp, ta là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Từ Khâu Hạc đấu tranh chi tâm bất tử, khoé gió nổi mưa hẳn là hắn mới đúng. Mục Tâm Nhạn cười lên, nói ngược lại là nói không lại ngươi, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Lý Tịch Trần mỉm cười, đa tạ khích lệ. Hai người trò chuyện, Mục Tâm Nhạn ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Hận, đánh cái chắp tay, gặp qua Triệu Vô Hận sư huynh. Triệu Vô Hận ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao ngươi biết ta chính là Triệu Vô Hận, không phải đệ tử khác. Lúc này Triệu Vô Hận cũng không có mặc lấy hỏa công điện áo gai, mà là đổi lại bình thường ngoại môn hoàng bào, mặc dù hắn là nội môn đệ tử. Mục Tâm Nhạn nói, không cần suy đoán, Triệu sư huynh, ngươi quên đem hỏa công lệnh bài thu lại. Triệu Vô Hận sững sờ, lại nhìn bên hông mình, xác thực cái kia hỏa công ngọc bài dán tại bên hông, không khỏi một thời trầm mặc, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Chân trời có mây bay mây tụ, lại có đệ tử đi vào, quanh người cuồng phong đi theo, hiển nhiên là phong pháp nhất mạch đệ tử. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, thầm nghĩ trong lòng phong pháp nhất mạch tân nhập đệ tử đến sợ không phải Từ Khâu Hạc. Người kia rìm xuống đám mây, lộ ra một tấm quen thuộc gương mặt, nhìn thấy Lý Tịch Trần cùng Mục Tâm Nhạn, đánh cái chắp tay, cười nói, nha đầu, tiểu tử, đã lâu không gặp. Chu Kỵ. Lý Tịch Trần hơi có vẻ kinh ngạc, người đến thế mà không phải Từ Khâu Hạc. Phải biết lúc trước Quỳ Ngưu Tam Trấn, hắn đã hiện ra hóa cốt dị tượng, bây giờ cảnh giới tất nhiên cao tuyệt, nhưng bây giờ người đến lại không phải hắn. Gặp Lý Tịch Trần thần sắc khác thường, Chu Kỵ nụ cười quỷ quyệt, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cái kia Từ Khâu Hạc không thể có, Lộ Hạo Hiên chính tìm hắn để gây sự đâu. Tô Vong Quy chân truyền để cho ta thay hắn đến đây, đi tham dự lần này Tế Thiên Đại Điện. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những cái kia thai to mặt lớn ngốc hàng thứ hèn nhát, lần này nhìn thấy ra ra tan nên là cái gì hoảng sợ bộ dáng. Chương 32, Thái Hoa Tiểu Tiên, Mạnh Khương Mạnh Tuân. Vũ Mạch cùng Thái Hoa hai mạch còn không có người tới a. Chu Kỵ hướng bốn phía quan sát, thấy chỉ có ba người ở bên, khi nhìn thấy Triệu Vô Hận lúc, lập tức một cái giật mình, nhìn thẳng cái kia hỏa công ngọc bài, thầm nghĩ người này sợ không phải liền là bị Lý Tịch Trần chỗ bại Triệu Vô Hận a. Tam hỏa cảnh giới nội môn đệ tử cho lôi mạch ngoại môn làm hạ thủ. Chu Kỵ rất có muốn cười cảm giác, lại nhìn Lý Tịch Trần, hậu giả khí tức nội liễm, như là phàm thai, chỉ là quanh người không khỏi lại phát ra một cỗ thanh linh chi ý, như thế biểu hiện hắn huyền môn thân phận. Ngũ tinh cảnh bại tam hỏa, mặc dù là đúc kiếm so đấu, nhưng cái này Lý tiểu tử quả nhiên là bất phàm, đáng thương ta hiện tại hay là thứ bảy cốt cảnh giới, cái này một tháng quá nhiều đi, liều mạng tu luyện cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới loại tình trạng này. Coi là thật hổ thẹn. Đáng thương Chu Kỵ nếu như là biết rõ Lý Tịch Trần sớm đã không phải ngũ tinh chi cảnh, mà là tứ hải cảnh lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp luồn lên đến, lớn tiếng quát mắng hắn tu hành nhanh chóng không giống người linh hoạt. Phương xa có mây đen hội tụ, hiển nhiên là vũ pháp nhất mạch đến nơi. Cái kia đám mây đứng thẳng ba người, Lý Tịch Trần xem xét, nhưng lại là một cái gương mặt quen, người tới chính là Thái Tử Khôn. Nguyên lai là sư đệ. Đến sớm chút ít. Trấn Nhạc tứ mạch tăng thêm Thái Hoa. Lúc này ở trận hết thảy bảy người, lại có bốn tên kiếm tù đệ tử, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Vũ Mạch tới là một nữ tử, sắc mặt đỏ lên, hơi có e lệ, Thái Tử Khôn nhìn thấy phía trước người quen, lập tức tiến lên chào hỏi, cùng Lý Tịch Trần mấy người chào, từ trong lời nói biết được nàng là Vũ Mạch đệ tử mới, gọi là Nguyễn Thư Lăng. Triệu Vô Hận ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, cái kia người cuối cùng cũng đến, chính là Thái Hoa Phong đệ tử, tu vi kỳ cao, đã là tam hỏa tu vi, còn muốn ép Lý Tịch Trần một đầu. Từ xưa đến nay Thái Hoa Phong đệ tử đều là trưởng môn thân truyền thụ, một mạch chỉ có 10 người, thu đồ thời gian cũng cùng còn lại đông đảo mạch khác biệt, 10 năm một đồ, vì vậy Thái Hoa Phong chính mình có chính mình số ghế. 10 người này đều là mấy trăm năm nay trải qua nhận lấy đệ tử, mà lúc này đến, chính là năm ngoái trưởng môn đi nhân gian tìm được người kế tục. Thái Hoa kinh yếu giảng cứu làm gì chắc đó, vì vậy tu hành cực chậm, một năm quang cảnh tu hành đến tam hỏa cảnh giới, dĩ nhiên là kỳ tài bên trong kỳ tài. Mà Cửu Huyền Luận Đạo, đời trước Thái Hoa đệ tử chắc chắn đến nơi, người kia tu vi sớm đã là chân đan chi cảnh. Thái Hoa Phong đệ tử đến nơi, đám người nhao nhao đối kỳ thi lễ, đệ tử kia từng cái hoàn lễ, đợi cho gặp Lý Tịch Trần lúc, ánh mắt hơi sáng, hơi có hưng phấn nói, sư đệ chính là Lý Tịch Trần. Đã nghe danh từ lâu không thấy người, bây giờ trông thấy bản tôn, kết quả cùng ta là bình thường đại. Thái Hoa đệ tử nhìn qua ước chừng cùng Lý Tịch Trần tuổi tác tương đương, đều là 15-16 tuổi người thiếu niên, đây tuyệt đối là chân thực niên kỷ, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị trưởng môn chọn chúng, trở thành Thái Hoa tòa hạ. Lý Tịch Trần gặp hắn tu vi kỳ cao, mặc dù đi đầu một năm, nhưng đối phương chỉ là tu hành Thái Hoa kinh yếu, mặc dù phương pháp này là phong vũ lôi vân tứ mạch chân giải tổng cương, nhưng hắn lại không có Thái Sơ tiên thiên bát quái hồn nguyên đến lĩnh giải, càng không thanh tịnh kinh hỗ trợ, một năm tuế nguyệt từ mở mạch bước vào tam hỏa, quả thật đương thế kỳ tài. Hai người lẫn nhau chào, Thái Hoa đệ tử tên gọi Khương Hồ, danh tự này để cho Lý Tịch Trần âm thầm bật cười, tiền giả nhìn thấy khỏe miệng của hắn hết lên, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận bộ dáng, phối hợp tuấn tú khuôn mặt nhỏ, bộ dáng ngược lại là vô cùng khả ái. Tương hồ hay là giang hồ? Dĩ nhiên là lão giang hồ. Khương Hổ cùng đông đảo đệ tử bàn giao công việc, trên thực tế hắn cũng không có đi qua tế tự đại điện, hiện tại bất quá là dựa theo trước đó bàn giao, đi đầu đi tìm cái kia ngoại quan quán chủ mà thôi. Nghe nói Ngụy Quốc đô thành nơi, vị kia ngoại quan quán chủ tu vi kỳ cao, chính là một tôn huyền quang cảnh tiên gia, chúng ta lần này cũng chỉ cần phòng bị những cái kia hóa thành phạm nhân ngũ trần ma nhân, về phần tu hành cao, tự nhiên có ngoại quan quán chủ đối phó. Đám người thương định, thế là cùng nhau xuống núi. Ngụy Quốc đô thành, trong hoàng cung, Ngụy Vương đối một thiếu nữ dặn dò, trước đó vài ngày ta đã đem ngọc giản đưa cho Thái Hoa Sơn đi, lúc này lường trước đã bị Chấn Nhạc cùng chân nhân xem duyệt, ngươi lại đi dẫn tế lễ đông đảo quan, vạn người quân tốt trước ra trăm dặm nền đón, đây là bày tiệc mời khách, làm tế tự quy củ, không thể hỏng. Thiếu nữ gật đầu, chật cổ quái mở miệng, phụ vương, ngài hẳn là tự xưng chớm. Ở trước mặt các ngươi không cần có chú ý nhiều như vậy, nghe những cái kia lễ quan ồn ào ta đã đủ phiền. Ngụy Vương lắc đầu, sau đó lại nói, ngươi nhớ lấy, nhiều lần tế tự, đều có ma môn xâm phạm ta đại Ngụy quốc cảnh, ý đồ tranh giành tế thiên lễ khí, đoạt ta vương triều khí vận, lần này ngươi để cho cái kia vạn binh đều mang lên khư ma ấn, vật kia mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng đối mặt đê giai ma nhân, vạn binh tề động là có thể đem trong nháy mắt chấn áp, chỉ là phải cẩn thận cái kia cường hoành ma đầu. Lần này ngươi vương đệ còn phải đi mời ngoại quan chi chủ. Mạnh Tuân ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi dọc theo con đường này chỉ cần giữ bí mật, ta Lạc Lương thành bên ngoài đông nam 300 dặm, chính là ngoại quan tọa lạc chỗ, tên cứ gọi Bạch Long Quán, cái kia trong đó nhân tiên có một đầu Bạch Long bảo vệ, hai người tương hỗ là đạo hữu, thực lực cao tuyệt, tên cứ gọi Lữ Buộc, đạo hiệu Sùng Dương Tử. Ngươi chưa hề đi qua, lần này tiến đến mời hắn, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, việc này ta sẽ để cho lễ bộ thượng thư cùng ngươi cùng nhau tiến đến, ngươi lại đi lại. Thiếu nữ bên cạnh thân một tên thiếu niên sắc mặt nghiêm túc. Lúc này gật đầu nói phải. Phụ vương, nếu như là gặp gỡ ngọc dịch cảnh ma nhân, chúng ta làm sao cho phải? Ngọc dịch cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu nhân tiên, Ngụy Vương không cần nghĩ ngợi, đợi ngươi xuất hành thời gian ta tự cấp ngươi một thanh trấn thiên thiên, kia là ta nắm Sùng Dương Tử thỉnh trấn nhạc cùng cao nhân chế tạo, chớ nói ngọc dịch ma đầu, chính là nhân ma đích thân đến, cũng phải bị cái kia tiên phiên trấn hải cốt không còn. Về phần nhân ma phía trên, bọn hắn còn không có lá gan này tại Thái An Châu xuất hiện. Thật sự cho rằng Chấn Nhạc cung chân truyền tấn thăng kết thúc, cái kia quý ngưu cổ chính là bài trí sao? Ngụy Vương căn dặn, các ngươi cần cẩn thận, không phải những cái kia bên ngoài ma nhân, mà là vụ trộm, tinh thông dịch dung biến hóa chi đạo gia hỏa, lần này nên tiên tế thiên chi lễ, nên không phải ma nhân mục tiêu chủ yếu, bọn hắn chuẩn bị, là cướp đoạt tế thiên tam binh nguyên liệu. Cái kia ba khí phôi thai từ ngươi bắt đầu đi là chư tiên nhà dẫn đường thời gian liền cất đặt tại hành quân trong đội ngũ, tích chứa trong đó long khí, không thấy được quang huy. Cho đến tế tự ngày đó, do vị kia đúc binh tiên gia thân khải hộp sát, như thế trong đó long tinh chi khí tinh thuần nhất, lấy tiên đạo khí tức vi dẫn, tế tự lên trời, phải thiên ý tiên vận bảo hộ, mới có thể kéo dài ta vương triều tồn tụ. Thiên ý tiên vận tái dẫn đại địa long khí gia trì, hợp thiên địa nhân ba mấy, bảo hộ ta vương triều hưng thịnh bất suy. Vốn là việc này đến lượt các ngươi huynh trưởng vương tỷ đi làm, nhưng bọn hắn ba người bây giờ đều bất tại Ngụy Quốc đô thành, mắt thấy tế tự sắp đến, chính là ngày đi 800 dặm từ biên cảnh chạy đến cũng muốn 4-5 ngày, không còn kịp rồi. Thiếu nữ thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem Ngụy Vương, thiếu nữ nói, phụ vương, ngài, thế nào đối tiên môn quen thuộc như vậy?
Đúng vậy a, thật giống như,
ở bên trong tu hành qua một dạng. Hai người nhìn chằm chằm Ngụy Vương, không ngờ vị này trung niên vương giả gật gật đầu, không tệ, các ngươi phụ vương ta đã từng là tại Trấn Nhạc Cung tu hành qua. Chỉ tiếc tư chất không cao, chưa thể trở thành nhân tiên, mà lúc đó phụ vương ta dưới gối chỉ có ta một cái con trai độc nhất, cầu mong gì khác bên trên Trấn Nhạc Cung, lúc này mới đem ta làm trở về. Thiếu niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy phụ vương ngài giấu giếm thái tổ ra ra đi tu đạo, cuối cùng bị bắt trở về. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức có chút xấu hổ, thiếu nữ nín cười ý, cái kia Ngụy Vương cũng không giận hỏa, lúc ấy ta nếu là tu thành nhân tiên, cũng không xuống núi, phụ tá muội muội ta, thành tựu nhất đại nữ vương cũng là vô cùng tốt. Hiện tại ngươi cho ta cười vui vẻ, nếu là cái này tế tự làm hư hại, ngươi quay đầu trở lấy đi trong đại lao cùng ta tâm sự à. Chương 33, Lạc Lương thành ngoại Mạnh Khương nên tiên, Bạch Long quán phía trước Mạnh Tuân thỉnh rồng. Ngụy Vương để cho hai người rời đi, thiếu niên Mạnh Tuân, thiếu nữ Mạnh Khương thẳng ra cửa hộ, tỷ đệ hai người liếc nhau, trong đó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tỷ, ta cảm thấy lần này có chút nguy hiểm a.
Thế nào, tiểu tử ngươi sợ hãi?
Không phải thường xuyên tại bất chỉ tướng quân trước mặt khoác lác, nói nếu là ngươi ra trận đi, có thể đem tể triều những cái kia mặt trắng viên đánh ngao ngao gọi nương a.
Cái kia cũng chỉ nói là nói.
Người này có thể cùng tiên ma đồng dạng a.
A, đối phó ma nhân liền nguy hiểm, ra trận giết địch liền bất nguy hiểm.
Ngươi cái này ngốc hàng, pháp năng chẳng ngươi, chẳng lẽ kim thiết liền chạm không được ngươi?
Mạnh Khương gậy Mạnh Tuân cái chán, chớ suy nghĩ lung tung, hiện tại việc cấp bách là hoàn thành phụ vương bàn giao nhiệm vụ, ta đi chuẩn bị đi, ngươi cũng nhanh, đến lúc đó vương thượng thư cùng đi với ngươi, hắn tu hành hạo nhiên khí, trong lồng ngực một khẩu chính khí trường tồn bất diệt, ma nhân cũng sợ phải bà phần, ngươi sợ chuyện gì?
Mạnh Tuân gãi gãi đầu, cười nói, người đọc sách đều là cái kia giọng điệu, bất quá ta duy chỉ có chỉ bội phục vương thượng thư.
Mạnh Khương cười khẽ, ngươi chính là ở chỗ này lấy lòng hắn, hắn cũng là nghe không được.
Lời nói xong, Mạnh Khương liền chính mình đi, lưu lại Mạnh Tuân đứng tại chỗ, lẩm bẩm phụ vương cho tỷ tỷ một thanh trấn thiên thiên, cho mình lại là cái vương thượng thư.
Pháp khí này cùng người sống có thể giống nhau a?
Qua nửa ngày, đô thành trước hoàng cung, cái kia trên diễn võ trường đã tụ tập một vạn tinh binh trắng mã, 800 lễ nghi tế tự quan viên, tay cầm trường kích huyền thiên, lái xe nhận lấy mũi xe, ngoại trừ chiến mã bên ngoài, còn thừa đều có 6 con linh thú đi theo, long mã hí lên, thần ngưu ngẩng đầu, linh dương cúi đầu. Huyền kê gáy minh, viêm khuyển kêu gạo, thiết trư hò hét.
Đây là lục xúc, mà Ngụy Quốc rời khỏi này 6 thú lại được xưng là lục linh, bởi vì đã bỏ đi sắc phàm, sơ khai linh trí, làm tế tự linh thú, này đại lục linh đã liên tục tế tự 3 lần, đối với cái này chiến trận không thể quen thuộc hơn được, không có nửa điểm dị thường.
Mạnh Khương lấy tế tự chi phục, áo đen đái hồng, người khoác đại huy, đỉnh đầu chín lưu miện, ngồi tại vương xa bên trên có mui xe phi lạc, tổng 81 đạo lăng la đái. Nàng thân sắc hơi có khẩn trương, hít thở sâu một hơi, đem trong nội tâm rung động áp mà xuống, tại vương xa bên trên đứng lên, thanh thanh mở miệng, đối phía trước một đám tế tự lễ quan hạ lệnh, phía sau một vạn tinh binh hô quát, trước có Trinh Đông tướng quân mở đường, sau có Trinh Tây tướng quân bọc hậu, 108 hơn trăm chúng lấy Mạnh Khương cầm đầu, như là trường long, từ đô thành trung tâm đại đạo bên trong đi qua, chậm rãi hướng ngoài thành mà đi.
Mạnh Khương thở nhẹ một hơi, liền bên trên một tên tế tự nữ quan vì đó lau mồ hôi, Mạnh Khương thấp giọng nói: Ta vốn cho rằng có thể trưởng khống toàn cục, không nghĩ tới thật đến phiên trên đầu ta, ngược lại là khẩn trương chết rồi.
Cái kia nữ quan cười khẽ, công chúa điện hạ, cái này lần thứ nhất khẩn trương đều là khó tránh khỏi, về sau nhiều tế tự mấy lần, cũng liền quen thuộc.
Vương Sa do 4 con tuấn mã lôi kéo, thân hình cao lớn, không giống bình thường ngựa loại, trên thực tế nghe nói những này tuấn mã đều có long mã huyết mạch, chỉ là tương đối mỏng manh, bất quá từ bề ngoài bên trên nhìn lại ngược lại là cũng có 3 phần ý tứ.
Hàng dài tiến lên, ra khỏi thành trăm dặm đón lấy, đến lúc đó Mạnh Khương cần hôn một cái vương xa, cùng chư tiên gia đổ chạy bộ quay về đô thành, trong thời gian này tuyệt đối không thể mất dáng vẻ, ra thời gian kiểu gì, vào thành thời gian còn phải ra sao dạng.
Mạnh Khương hơi bĩu môi, thầm nghĩ nếu không phải là mình khi còn bé tập luyện võ thuật, dưới mắt yếu lĩnh chư tiên nhà thuộc về thành, chẳng phải là thật to mất dáng vẻ.
Vạn binh tiến lên, lúc này Mạnh Tuân nơi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đợi cho Mạnh Khương ra khỏi thành sau đó. Hắn cùng vương thượng thư hai người thì là từ thiên môn rời đi, trong thành lúc đến đều có cấm quân bảo vệ, một đường không trở ngại, hướng đông nam ngoại đi.
Hai người khống chế 2 đầu linh thú, này nhị thú chính là quốc chi trọng bảo, tên gọi mã giao, bạch thân đen đuôi, đầu có một góc, răng nhọn, bốn chân là chảo, âm như trống to, lấy hổ báo làm thức ăn. Mã Giao vung ra bốn chân phi nước đại, Mạnh Tuân lần thứ nhất khống chế loại này linh thú, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai bên cuồng phong cuốn ngược, đem hắn đầu lưỡi đều muốn kéo ra tới. Vương Thượng Thư phục thấp tại Mã Giao phía sau lưng, đối Mạnh Tuân hô: Tam Hoàng Tử điện hạ, không nên đem đầu vươn đi ra, không nên đem miệng há mở, sẽ cắn phải đầu lưỡi. Mạnh Tuân nghe vội vàng im lặng, học Vương Thượng Thư bộ dáng phục thấp tại Mã Giao phía sau lưng, sau đó nói: Vương Thượng Thư, ngươi giá qua cái này linh thú à? Nó nhận ra đường. Vương Thượng Thư trả lời: Mã Giao một ngày có thể thực hiện 3000 dặm, bất giác mệt mỏi, không ăn không uống, phàm ăn uống tất lấy hổ báo làm chủ. Điện hạ cũng chớ xem thường linh thú, ta Đại Ngụy quốc tung hoành thiên hạ, thứ nhất tiến tới là cái này Mã Giao tạo thành quân đội Ba Ô Vân Quân. Huống hồ Lao Thần đã từng đến thỉnh qua Bạch Long đạo nhân, nhận ra đường, nhận ra đường. Hai người nhị thú một đường phi nước đại, không cần hai canh giờ đã đi tới thành Đông Nam 300 dặm ngoại, lúc này cách đô thành đã có 3 tòa thành lớn khoảng cách, trong đó trải qua sông núi thôn xóm càng là vô số kể. Phía trước có một mô đất, mà cái kia trên đó tọa lạc một tôn đạo quán, trên đó có hương hỏa hướng ra ngoài bay ra, bất thời gian có bách tính từ đó ra vào, phàm ra người đều là mặt ngoài vui mừng, hiển nhiên làm thỏa mãn tâm nguyện. Bạch Long Quán. Mạnh Tuân xuống Mã Giao, hai đầu linh thú đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, đứng tại chỗ liền không động đậy được nữa. Gặp Mạnh Tuân muốn trực tiếp nhập xem, Vương Thượng Thư vội vàng đem hắn giữ chặt, Tam Điện Hạ, lúc đến có thể nói thế nào? Tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Long đạo nhân chính là huyền quang cảnh tiên nhân, chân chính có đạo chi sĩ, là nhìn qua chi chủ, kia là Chấn Nhạc cung tiên gia, so ngươi cái này Tam Hoàng Tử thân phận còn cao hơn đâu. Mạnh Tuân giật mình, nhớ tới cái này dặn dò, thầm nói chính mình lỗ mãng, sau đó nghe được Vương Thượng Thư trong miệng ngôn ngữ, chẳng biết tại sao, trong lòng có một luồng khí nóng dâng lên, cãi lại nói, Thượng Thư lời ấy ta cũng hiểu được, nhưng Phụ Vương chỉ là để cho ta không nên mất cấp bậc lễ nghĩa, ngài lời này sao giống như là nịnh bợ. Ngụy Triều mặc dù phụng Chấn Nhạc là quốc tông, nhưng lại há lại thấp kém chi lưu. Tiên đạo là xương, nhưng nếu là huyền môn tiên nhân như vậy để ý ra mặt, thậm chí muốn chúng ta nịnh nọt nịnh bợ, cái kia còn xem như tiên gia à. Cùng ma đạo cũng chỉ kém một bước a. Vương Thượng Thư nghe được Mạnh Tuân như vậy ngôn ngữ, lập tức thầm mắng, miệng nói, điện hạ im ngay, đây cũng không phải là nói lung tung địa phương, Bạch Long Quán bên trong có Bạch Long, cái kia Bạch Long chính là sủng dương tử tiên nhân đạo hữu, thậm chí xem như đạo lữ, có thể nghe vạn vật thanh âm, càng có thể phân biệt nhân tâm chi ác, nhất là khẩu thị tâm phi chi đổ, hắn liếc mắt liền có thể xem thấu. Điện hạ, Lao Thần tuyệt không trước đó điện hạ lời nói chi ý, chỉ là tiên phàm khác nhau. Chúng ta là đến mời người ta, nếu như là không đến, chúng ta thế nào trở về cùng bệ hạ bàn giao? Phải biết Bạch Long đạo nhân cùng bệ hạ giao hảo mấy năm, cái này nếu là làm hư tế tự, điện hạ ngươi tối đa cũng liền đi trong lao ngây ngốc 2 ngày, cái kia ngục tốt cũng sẽ không đem ngài thế nào. Nhưng lão thần đầu ta, coi như khó giữ được a. Mạnh Tuân trầm mặc một hồi, gặp Vương Thượng Thư sắc mặt hơi buồn bã, lại nói, Vương Thượng Thư, ngài bình thường cũng không phải dạng này, lúc trước nói thẳng giáng quân. Xưng nếu không còn mục công một cái công đạo, liền khấu tử tại vương điện bên ngoài, bây giờ thế nào? Không giống ngày thường. Vương Thượng Thư thở dài, mục công cái chết chính là có gian nhân xúi dục, đều luôn quan bên trên không bằng hữu, nhưng mục công một thân chính khí, ta ha có thể để cho nữ nhi của hắn bị cái kia gian thần vũ nhục. Mà ở trong đó việc nhỏ không đáng kể, bệ hạ lại há có thể không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ta cùng hắn ngày đó bất quá là diễn kịch, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi, quả thật khổ nhục kế vậy. Có thể hôm nay khác biệt, cái này tế tự sự tình nếu như là đập, cái kia lão thần liền thật muốn đi gặp mục công. Chương 34, chân nhân đề điểm, Mạnh Tuân ngộ đạo. Vương Thượng Thư một bộ bi thương chi sắc, Mạnh Tuân ngược lại không tốt ý tứ, lần này tế tự đúng là vô cùng trọng yếu, 3 năm một lần, đi qua chính mình cũng theo phụ vương tham dự qua 2 lần, tận mắt nhìn đến một cái cung nữ bởi vì đổ tế tự lễ khí, kém chút bị phụ vương mất đầu tình huống. Nếu không phải lúc ấy vị kia tiên gia cầu tình, phụ vương liền thật đem cái kia cung nữ chém. Trong lòng mình không thoải mái, nhưng cũng không thể liên lụy Vương Thượng Thư, nếu như là Vương Thượng Thư chết rồi, vậy mình lương tâm chính là vĩnh viễn không qua được. Mà thôi, là chính mình lòng dạ nhỏ mọn, Vương Thượng Thư vốn cũng không có ý tứ kia, ta cần gì phải suy nghĩ nhiều. Mạnh Tuân đè xuống trong lòng hỏa khí, cố làm rõ đầu mối, nhưng này cỗ phẫn nộ chi hỏa lại chưa từng tiêu tán, chỉ là nhất muội ẩn nút tại tâm ngọn nguồn, cái kia cố nôn nóng cảm giác để cho Mạnh Tuân có chút đau đầu. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tâm niệm đến khuyên bảo chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bạch Long Quán trong cửa, chợt chạy ra một cái đồng tử, đối Mạnh Tuân đánh cái chắp tay, sau đó nói, xin hỏi có thể là Ngụy Triều Tam Hoàng Tử Mạnh Tuân. Mạnh Tuân gặp đồng tử tuổi tác quá nhỏ, trong nội tâm không khỏi lên một tia thương tâm, ta chính là Mạnh Tuân, nhà ngươi lão gia có thể là sủng Dương Tử tiền bối a.
Là đâu, lão gia xin các ngươi đi vào một lần.
Đồng tử cười cười, Mạnh Tuân nói, ngươi năm nay đại khái 10 tuổi trên dưới thôi, như vậy còn nhỏ liền xuất gia tu đạo, không tưởng niệm cha mẹ a.
Mới tới thời gian nghĩ, nhưng ngốc lâu cũng liền không tưởng niệm, cha mẹ để cho ta nhập Bạch Long Quán, kia là hy vọng ta có thể mặc dù lao ra hảo hảo tu hành, ngày sau đắc đạo, chính là thành toàn cha mẹ nguyện vọng. Nếu là ta một mực niệm niệm lấy cha mẹ, chính là ta có lỗi với bọn họ.
Đồng tử thanh âm non nớt, Mạnh Tuân nghe được như vậy trả lời, không khỏi trong nội tâm lại lên thương tiếc, thầm nghĩ bách tính nếu như là đều có thể được sống cuộc sống tốt, chỗ nào lại có cha mẹ chịu nhẫn tâm đem chính mình ấu tử đưa vào đạo quán đâu.
Năm sau tóc đen người đưa người tóc bạc, đứa bé kia lớn lên, chỗ nào còn nhớ rõ cha mẹ dung mạo.
Hắn nghĩ như vậy tiến vào Bạch Long Quán, lại chưa từng sau khi nhìn thấy mới Vương Thượng Thư, cặp kia mắt đen bên trong hiện lên một tia thanh quang, lại là khẽ vước cằm.
Tiểu Đồng dẫn hai người nhập xem, trên đường gặp được một vị lão nhân, hắn một bước một quỳ, tại thiên tôn tượng nặng phía trước lê bái, Mạnh Tuân tiến lên đem lão nhân đỡ dậy, nhưng không ngờ lão giả kia một thanh hất ra Mạnh Tuân cánh tay, lại là trùng điệp một đầu khấu trên mặt đất. Lần này máu đều chảy ra, nhưng này lão nhân ánh mắt lại càng thêm kiên định.
Mạnh Tuân không hiểu, lúc này bên cạnh có khách hành hương nói, công tử ngươi cũng không còn hắn, lão nhân này lúc tuổi còn trẻ giết nhiều người, khi qua sơn đạo, đã từng hoành hành nơi khác, đem người một nhà năm miệng ăn đều diệt môn, hiện tại tới đây lễ bái, là vì chuộc tội đâu.
Mạnh Tuân quay người nhìn xem người kia, gặp cái kia khách hành hương dáng người gầy gò, bầm đen hốc mắt giống như là vừa bị người đảo hai quyền, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Gặp Mạnh Tuân hướng chính mình trông lại, thi lễ một cái, người này gặp Mạnh Tuân khí độ bất phàm, lường trước thân phận tất nhiên không tầm thường, thế là hơi có vẻ cung kính nói, công tử cũng không nhận ra lão đầu kia, cho là lần đầu tiên tới đây.
Cái này Bạch Long Quán có thể là Thái An Châu có tiếng linh nghiệm, cái kia trước đó ra ngoài nữ tử, vài ngày trước đầu ta gặp nàng sầu mi khổ kiểm mà đến, chính là bởi vì chậm chạp không được một tử, kết quả tới đây bái một cái Bạch Long đạo nhân, không quá ba ngày liền có thích.
Nơi này là tiên gia phủ đệ, có như thế năng lực cũng là bình thường.
Mạnh Tuân thầm nghĩ, lại nhìn lao giả kia, một bước một quỳ một khấu, chính là đối lúc tuổi còn trẻ chỗ phạm phải tội nghiệt lòng mang ấy nấy, bây giờ đối Bạch Long Quán lễ bái, là muốn để cho mình lương tâm cảm thấy sống yên ổn một chút.
Người có xấu hổ và căm giận chi tâm là sự tình tốt, nhưng lão nhân kia không đi ngụy triều phủ nha tự thú, ngược lại chạy tới cái này Bạch Long Quán, kỳ thật vẫn là cho thấy, hắn muốn dùng loại phương thức này triệt tiêu hắn tội nghiệt.
Đây đối với Mạnh Tuân mà nói là không thể tha thứ, trong mắt không cách nào, hay là lòng có khiếp đảm.
Mạnh Tuân tiến lên, một thanh bắt được lão nhân kia cánh tay, lần này dùng tới hết khí lực, trực tiếp đem hắn lôi dậy.
Khách hành hương không hiểu Mạnh Tuân ý gì, vội vàng muốn lên phía trước ngăn lại, nhưng lại đột nhiên dừng lại.
Lão nhân gặp Mạnh Tuân đem hắn kéo dậy, lập tức rất là nổi nóng, người đứa nhỏ này thật là không có giáo dưỡng, mau mau buông tay.
Buông tay làm gì?
Ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng làm qua sơn tặc?
Ta làm qua lại như thế nào?
Vậy ngươi có thể nhận ra ta là người như thế nào?
Mạnh Tuân một đôi mắt nhìn chằm chằm lão nhân, hậu giả hơi sững sờ, suy nghĩ khoảng khắc, lại là căn bản không nhận ra đối phương. Mạnh Tuân từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bài, phía trên có khắc đại ngụy hai chữ.
Lão nhân gặp lệnh bài kia, lập tức dọa hồn bất phụ thể, kinh thanh ngạc nhiên, ngươi là ngụy võ tốt.
Đừng, đừng bắt ta.
Tại ngụy triều, ngụy võ tốt chính là hung hãn đại danh tử, là cường đại nhất bộ binh, có được như sắt thép kỷ luật. Hơn nữa là tất cả hình pháp ti đỉnh đầu thượng cấp.
Nếu như là bắt cái gì nghi phạm, một khi phải vận dụng ngụy võ tốt, như vậy cần biểu đạt chỉ có một nghĩa là năm giết không tha.
Mà chỉ có ngụy võ tốt, mới có thể tại bên hông đừng lên có khắc đại ngụy ngọc bài.
Trừ cái đó ra, liền chỉ có vương thất có thể khâm phục mang này lệnh.
Mạnh Tuân gặp lão giả dãy rủa, lập tức lạnh xuống mặt đến, thầm nghĩ kẻ này quả thật chỉ là trốn tránh pháp luật mà thôi.
Hắn cả giận nói, ngươi đã từng giết người vô số, lại từng diệt cả nhà người ta. Có phải thế không?
Lão nhân xuất mồ hôi chán, thốt ra, không có, không phải ta làm.
Không phải ngươi làm trước đó hô cái gì không nên bắt ngươi.
Hay là nói, những người này đều nói láo.
Mạnh Tuân một chỉ khách hành hương, chợt dị biến tăng vọt, cái kia khách hành hương nhảy đến một bên, lập tức trở mặt, vị công tử này, ta cũng không có cùng ngươi đã nói lời gì à.
Biến cố chợt hiện, Mạnh Tuân lập tức một ngộng, mà lão nhân kia thì là bắt lấy cơ hội này, vội vàng nói, ngươi xem, hắn nói dối.
Lời nói hạ xuống, lão đầu lại là tháo ra Mạnh Tuân cánh tay, như chó nhà có tang trốn ra Bạch Long Quán, trong nháy mắt liền mất tung ảnh.
Phạm nhân thoát đi, lại là Mạnh Tuân một thời không quan sát, trong lòng của hắn nổi nóng, lập tức nắm chặt cái kia khách hành hương, trước ngươi nói chuyện là có ý gì.
Khách hành hương lập tức vẻ mặt đau khổ, công tử, ngươi chớ có trách ta, ta cùng lão đầu kia quen biết, chính là nhà ta ở trong thành nơi nào hắn cũng nhất thanh nhị sở, chúng ta nơi này cách lấy Ngụy Đô chừng 300 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, không phải có câu nói gọi dưới đĩa đèn thì tối a, vừa rồi ta nếu như là giúp ngươi, quay đầu ta thuộc về nhà, hắn vạn nhất chạy, ta đầu này khẳng định không gánh nổi a. Lại nói, hắn tất nhiên thân là sơn tặc, đó là đương nhiên là có đồng bọn, nhớ kỹ năm đó những tên kia đều là tàn đi, cũng đều không chết không có bị bắt được đâu. Ta còn không muốn chết ta. Mạnh Tuân khí phát run, hắn đem lệnh bài kia ném ra, ngươi không nhận ra lệnh bài này a? Khách hành hương mặt mũi tràn đầy sốt sắc, nhận ra, Ngụy Võ Tốt lệnh bài a, có thể là coi như Ngụy Võ Tốt, cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ bảo hộ ta an toàn a, ta kinh thương nhiều năm, thật vất vả để giành được ít tiền tài, cái này nếu như bị hắn giết, lại phải tính thế nào đâu. Nghe nói người trong chốn thần tiên chết rồi, hồn phách đi vào U Minh Hải bên trong, đợi cho 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, có thể chúng ta là phàm nhân a, cái này phải chết chính là xong hết mọi chuyện, ta sợ a. Mạnh Tuân tức một tay lấy cái kia khách hành hương đẩy ra, khách hành hương sửa sang lại bỗng chốc bị làm loạn y lìa quan, liên tiếp đối Mạnh Tuân làm mấy cái đại lễ, sau đó bay vượt qua chạy ra Bạch Long Quán. Bạch Long Quán bên trong thiện ác rõ ràng, Vương Thượng Thư nói đầu kia Bạch Long có thể phân biệt nhân tâm thiện ác, nào giống như là lão nhân này ác nhân chẳng lẽ đều phải cứu rồi hay sao? Nào giống như là khách hành hương loại này nhát gan người, không phải là không phần có bối cũng có thể đạt thành tâm nguyện. Thiện ác đối xử như nhau, ác cũng cứu, thiện cũng cứu, cái kia chẳng lẽ chết đi nhân mạng cứ tính như vậy hay sao? Thường nói tiên nhân trừng ác dương thiện, có thể cái này Bạch Long Quán đều làm là chuyện gì? Không đạt được gì tiên nhân. Mạnh Tuân đứng thẳng nguyên địa, chợt phía trước cái kia tiểu đồng trở về, giật giật áo quần hắn, điện hạ. Tiểu đồng hai mắt trong suốt, tâm vô âu cấu, Mạnh Tuân nhìn thấy tiểu đồng, cái kia hỏa khí không khỏi hạ xuống mấy phần, nhưng nghĩ đến Bạch Long đạo nhân tắc pháp, không khỏi sinh lòng oán giận, nếu như là thiện ác, đây coi là cái gì chính đạo? Nếu như là nhìn thấy ngươi ra láo ra, ta chỉ cần cùng hắn lý luận một phen. Mạnh Tuân mở miệng, chợt phía sau truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Thượng Thư cười nói, không cần lý luận, cái kia Bạch Long đạo nhân là chính thống tiên gia, chẳng lẽ sẽ nghe ngươi cái này nhóc con nói à? Chính là không nghe, ta cũng phải cùng hắn nói ra mấy phần. Mạnh Tuân nói xong, chợt ý thức đạo có chút ít không đúng, hắn hướng Vương Thượng Thư nhìn lại, chỉ gặp vị này triều đình đại quan, đường đường lục bộ thượng thư một trong, cái kia nguyên bản hơi có vẻ cổng kềnh dáng người trở nên gầy gò, bụng nạm biến mất, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, chợt hóa làm một tên người mặc đen trắng bào đạo nhân. Đạo nhân khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua bất quá chừng 20, một thân thanh linh chi ý không che giấu được, trong mi tâm có một chút huyền quang hiện hiện, Mạnh Tuân lấy làm kinh hãi, lại nhìn sau lưng, cái kia tiểu đồng giật giật áo quần hắn, chợt hóa hình, biến thành một đầu cực đại bạch long, một đôi mắt rồng trừng mắt Mạnh Tuân, trong đó tràn đầy trong suốt. Mạnh Tuân ngốc trệ, chỉ vào đạo sĩ, ngươi. Đạo nhân cười lên, ta chính là Bạch Long đạo nhân, tên gọi Lữ Bục, đạo hiệu Sùng Dương Tử, chính là bảo hộ ác đồ quán chủ, trong miệng ngươi cái kia không đạt được gì tiên lên ra. Quan môn bên ngoài, Vương Thượng Thư vội vội vàng vàng chạy tới, cái kia trong thần sắc tràn đầy lo lắng, lúc này gặp đến Bạch Long đạo nhân, lập tức giơ chân, tiền bối, ngài thế nào làm những này huyễn thuật? Ta còn tưởng rằng Tam Điện Hạ ném đi. Đại Ngụy Tế Thiên, bực này nghiêm túc trường hợp, ngài thế nào còn vì khó lao thân đâu? Lữ Bộc cười lên, các ngươi cái này Tam Điện Hạ không tệ, lòng có chính khí, là không an phận sáng, là một quan tốt, nhưng không phải là cái tốt hoàng đế. Vương Thượng Thư sắc mặt cứng ngắc, Tam Điện Hạ xưa nay như thế, xem ra là trước đó cái kia phiên lý do thoái thác đâm trọt ngài uy hiếp rồi. Lữ Bộc lắc đầu, ta há lại cái loại người này. Vương Thượng Thư, ngươi cái này tính tình cũng không biết sửa đổi một chút, có một ngày ta tức giận, cho ngươi biến thành cái hết xanh ném vào hồ nước, để ngươi cũng hưởng thụ một chút liên hoa lá sen cảnh đẹp. Vương Thượng Thư hừ, vậy liền xin cứ tự nhiên, lão thần tuyệt không phản kháng. Gặp một người một tiên đấu võ mồm, Mạnh Tuân lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước đó tất cả mọi người là Bạch Long đạo nhân thi huyễn thuật, tính cả một mực đi theo chính mình Vương Thượng Thư cũng không biết lúc nào bị đánh cháo. Lữ Bộc quay người, đối Mạnh Tuân nói, vừa rồi cái kia huyễn cảnh bên trong, ngươi nhìn ta Bạch Long hóa thành đồng từ lúc, lòng có chắc ẩn, xem cái kia giết người như ngóe, chẳng biết xấu hổ lão nhân lúc, minh ngộ xấu hổ và căm giận, xem cái kia nhu nhược nhát gan khách hành hương lúc, biết được không phải là thiên đạo chí công, ba cái này đều là ta tự mình gặp qua, cái kia đồng tử làm việc thiện nhiều năm, hiện tại thành một bên tiên môn trưởng giáo, mỗi năm đều phải xuống núi tế tự phụ mẫu, bách tính đều tôn kỳ danh, bởi vì có nhân, lao đầu kia giết người như ngóe, chẳng biết xấu hổ, đã sớm bị mánh hổ chia ăn, cái kia thi cốt đều rét lạnh 10 năm, bởi vì không nghĩa, cái kia khách hành hương nhu nhược, không muốn nhiều gây nhàn sự, không phải là không phân, mà hắn hiện tại cũng đã nghèo túng, cả ngày lấy ăn xin mà sống, bởi vì không khôn ngoan. Nhất ẩm nhất trác, cuối cùng cũng có thiên định. Lữ Bộc ý vị thâm trường, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Như thế nào đắc đạo? Tại phàm nhân mà nói, liền nên là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin năm cái đều đủ, phải này năm người, tại phàm nhân mà nói, chính là đắc đạo thánh hiển. Hắn lần này đề điểm để cho Mạnh Tuân như có điều suy nghĩ, Lữ Bộc nhìn xem Mạnh Tuân, thầm nghĩ đứa nhỏ này không có đế vương khí vận, nhưng lại có thánh nhân dự đoán, nếu như là khai ngộ, tất lại là một bên đại thánh đại hiển. Chương 35, Thái Hoa Sơn thất tiên hạ phàm, phụng thiên đạo ma nhân chặn đường. Mạnh Tuân bị Bạch Long đạo nhân đề điểm, minh ngộ nhân tính mà nói, là người có ngũ đức đầy đủ tức là hiền, ngũ đức đi một là làm vua, ngũ đức đi hai là làm người, ngũ đức đi ba tức là ác, ngũ đức đi tứ tức là tà, ngũ đức đều mất chính là đại gian đại ác hạng người. Lữ Bộc thi pháp, đem Vương Thượng Thư cùng Mạnh Tuân tiến nhập đám mây, liên đối hai cái mã giao cũng đạp vào bầu trời, một tiên hai người hai linh thu thuận gió giá vân, thẳng hướng Ngụy Quốc đô thành mà đi, không cần chén trà nhỏ thời gian cũng đã trở lại Lạc Lương thành. Nơi này tạm thời buông xuống, lại nói Mạnh Khương ra khỏi thành trăm dặm đón lấy thất tiên, một vạn tinh binh mặc áo giáp, cầm binh khí, 800 tế tự lễ quan thần thái điềm tĩnh, có từng cơn thần nhạc vang lên, địch tiêu cùng vang lên, chung nhạc vang rội. Lúc này phương xa trên trời có một đóa mây trắng bay tới, bảy cái đầu sọ từ bên trên hiện ra, lại chính là Lý Tịch Trần một nhóm bảy người. Đệ tử mới tham dự tế thiên, ngoại trừ lúc đến mỗi loại mạch trưởng bối đã bàn giao rất nhiều công việc, lần này phàm sau đó, ngoại quan quán chủ sẽ chỉ bảo đông đảo đệ tử thế nào làm thế nào. Đây cũng là hắn chức trách một trong. Phía trước có một vạn binh mã, xem ra hẳn là tế tự đội ngũ. Chu Kỵ thăm dò hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy cái kia phiên chiến trận, không khỏi âm thầm liễu lưới. Thầm nghĩ đây bất quá là cái tiếp dẫn, phô trương thế mà giống như này lớn, cái kia 800 tế tự lễ quan đều có 3 phần tu hành mang theo, chỉ bất quá luyện là tế tự chi đạo, là thần đạo chi thứ, cùng bọn hắn tiên đạo không quan hệ. Khương Hổ chỉ vào phía dưới đối đám người mở miệng, các vị các sư huynh đệ đều lại nhớ kỹ, cái kia tế tự đội ngũ bên trong. Đứng hàng trung tâm chính là tế thiên ba khí phôi thai, chỉ cần các loại tế tự ngày đó, do Tích Trần sư đệ thân khải hộp sát, dạng này mới có thể dẫn động tinh thuần nhất long tinh chi khí, cái này trước đó không thể nhiễm nửa phần hồng trần tức. Ba khí phôi thai trọng yếu nhất, trước đây tế thiên ba khí chính là phải dựa vào cái này ba khối nguyên liệu đúc lại, này ba khí phôi thai chính là lấy huyền hoàng long mạch bên trong, đầu rồng ngưng kết chi long nước bọc luyện, ẩn chứa trong đó vương đạo long khí. Này ba khí liên quan đến một lúc mệnh mạch. Các vị sư huynh đệ vạn vạn không qua loa được. Đám người gật đầu, cùng nhau nói, chúng ta hiểu được. Thế là thất tiên rìm xuống đám mây, phía dưới công chúa Mạnh Khương thân mang tế tự chi phục, mắt thấy cái kia mây trắng phiêu miểu, chợt hướng xuống một cái túi đầu, phía trên lộ ra bảy bóng người, trong nội tâm lập tức minh ngộ, kia là các vị chấn nhạc tiên nhân đến. Nàng tiến ra đón, xung quanh 800 tế tự lễ quan cùng nhau tùy hành, như vậy chiến trận ngược lại là đem vừa mới rơi xuống đất mấy cái tiểu tiên giật nảy mình. Trước đó ở trên trời xem đông đảo quân tốt như là con kiến thủy triều, trong nội tâm bất giác khác thường. Bây giờ xuống đất, chính là 800 tế tự lễ quan cũng lộ ra thanh thế có chút thật lớn. Ngụy Vương chi nữ Mạnh Cường, gặp qua chấn nhạc cung các vị tiên nhân. Không biết vị nào là Thái Hoa môn dưới, vị kia lại là lần này tế tự chủ y. Mạnh Cường đỉnh đầu chín lưu miệng, nhấc đầu đến, cái kia khuynh thành khuôn mặt tại nhìn thấy thất tiên một nháy mắt sửng sốt, mà đồng thời, thất tiên bên trong, Mục Tâm Nhạn bước ra một bước. Đối Mạnh Khương đánh cái chắp tay, ngựa khí trở nên đạm mạc, Mạnh Khương, đã lâu không gặp. Lý Tịch Trần chú ý tới lúc này Mục Tâm Nhạn mắt bên trong có một vòng vẻ phức tạp, dường như thống hận, dường như bị thương. Mạnh Khương một thời trầm mặc, nhìn thấy Mục Tâm Nhạn ở trước mặt, lại là nhớ tới ngày đó cha nàng Mục Du bị chính mình phụ vương mất đầu cảnh tượng. Đối mặt đã từng bạn thân, nàng cũng là không biết nên thế nào mở miệng, lúc này Mạnh Khương còn không biết ngày đó chuyện ra có nguyên nhân, chỉ có thể vô thanh thở dài. Đối với Mục Tầm Nhạn thi lễ, hôm nay ta làm tế tự chủ quan, ngươi là chấn nhạc tiên nhân, ngày đó ta chưa dám ra mặt ngăn cản phụ vương, phía sau xấu hổ tại gặp ngươi, không ngờ ngươi lại gặp đại nạn này. Ta thấy thẹn đối với ngươi, nhìn xin thứ tội. Nàng nói xong lời nói này liền lặng im không nói, lúc này Khương Hồ gặp bầu không khí không đúng, thấp giọng cùng Mục Tầm Nhạn nói, sư muội, lúc này lấy tế tự làm trọng, chính là ngươi lúc đó gặp thù khó, bây giờ cũng đã đi qua, tạm thời trước chớ có để. Khương Hồ nói xong, gặp Mục Tầm Nhạn lui lại một bước, trong nội tâm khẽ buông lỏng, phản quay đầu đi liền trừng mắt liếc Chu Kỵ, gia hỏa này tự đến thời gian liền lấm la lấm lét nhìn chung quanh, chính là muốn nhìn một chút lúc trước trong âm thầm cùng hắn thương gia mệnh những cái kia con lại, tự cho là đem hắn tống giam liền không xong việc tình, ai ngờ lại làm cho hắn ngóc đầu trở lại, bây giờ lại lấy trở thành tiên gia thân phận. Chu Kỵ trông thấy Khương Hồ chừng hắn, không khỏi nhếch miệng, nhưng là thu hồi những tâm tư đó, chỉ là nghĩ hiện tại tìm không đến những tên kia, trước tạm ghi tạc sổ sách bên trên, đợi cho tế tự hoàn tất, chính mình nhất định phải cho bọn hắn trình diễn vừa ra cho hay. TERUIENCUATUIVN Lý Tịch Trần tiến lên đối Mạnh Khương ngôn ngữ, ta chính là lần này chủ chủ y, công chúa điện hạ nhưng có cái gì muốn bàn giao a? Mạnh Khương nhìn về phía hắn, một đôi mắt vụ sáng, rất có kinh ngạc, là... có thể là hỏa công điện tiến trưởng. Không phải, ta là Lôi Mạch. Lý Tịch Trần giải thích, lần này cũng làm cho Mạnh Khương nổi lên nghi ngờ, nàng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, cái này cùng lúc đến bàn giao không giống, thế nào? Chủ ý là Lôi Mạch. Mạnh Khương lần thứ nhất chủ trì tế tự, dựa theo phụ vương bàn giao lời nói, chủ ý cái cho là hỏa công điện tiên gia, nhưng dưới mắt cái này tiểu tiên lâu dài lại tự xưng Lôi Mạch tiên nhân, sao phải cùng mình phụ vương nói tới khác biệt? Nàng hơi trầm mặc, nghĩ đến nói không chừng là có chút biến cố gì, có thể Lôi Mạch tiên nhân không phải sẽ không đúc bình à. Lúc này Triệu Vô Hận nhìn thấy Mạnh Khương nghi hoặc, tiến lên một bước lộ ra hỏa công ngọc bài, một chỉ Lý Tịch Trần, đối Mạnh Khương công chúa nói, ta là hỏa công điện, lần này là tùy hành. Còn tế tự chủ y cái, đúng là hắn. Khương Hồ cũng là tiến lên nói rõ tình huống, Mạnh Khương lúc này mới tin tưởng, nhưng này đôi mắt hay là không thời gian trôi hướng Lý Tịch Trần, hiển nhiên trong lòng có chút bồn chồn. Lý Tịch Trần cười đối Khương Hồ nói, xem ra lần này là không theo kịch bản diễn kịch, Ngụy quốc tế tự lễ quan ngược lại làm ngộng. Khương Hồ nghĩ nghĩ, nói, kịch bản. Ngươi nói là bị ảnh kịch. Ân, ta trước kia nhìn qua, rất đẹp. Lý Tịch Trần. Cái này tiểu sư huynh tựa hồ có chút thoát tuyến, tự đến thời điểm chính là có chút mánh khỏe, Lý Tịch Trần xoa xoa mi tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại, ừm, bị ảnh kịch bản, khi còn bé nhìn qua Thanh Vân Kiếm, không biết sư huynh nhìn qua không có. Khương Hồ gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn, chợt thấy một lần Mạnh Khương, vị công chúa điện hạ này có chút xấu hổ đứng tại chỗ, lập tức vô hót một cái, không nói, quay đầu nói lại đi, chúng ta đi mau, đi Ngụy Triều Đô Thành. Mạnh Khương gặp Khương Hồ nói chuyện, lúc này mới thở phào, đồng thời đối Chấn Nhạc tiên nhân ấn tượng cũng có chút ít biến hóa, nhìn như vậy, này đại đều là một chút vừa mới nhập đạo thiếu niên, niên kỷ cùng mình cũng liền lớn nhỏ, thế mà còn thảo luận lên bì ảnh kịch đến. Cái này khiến nàng cái này quanh năm ở vào thâm cung đại viện công chúa thế nào nói tiếp. Bất quá cái kia Thanh Vân Kiếm lại là chính mình khi còn bé nhớ mãi không quên, muốn xem một lần bị ảnh đâu. Đáng tiếc, một mực cũng chưa từng gặp qua cái nào thợ thủ công có thể biến hóa đoạn chuyện xưa này. Công chúa chỉ huy 800 tế tự lễ quan tản ra, 7 vị tiên gia tuân theo cổ lễ, theo Mạnh Khương cùng nhau hướng phía trước đi đến, đám người bên trong, Lý Tịch Trần đứng hàng Mạnh Khương sau đó, còn lại 6 người theo thứ tự rơi ở phía sau Lý Tịch Trần nửa bước. Đây là tế tự chủ thứ chi lễ. Đến trong đội ngũ, một vạn tinh binh tản ra, hóa thành hai đạo hành lang, trung tâm lục linh bảo vệ một tôn đỏ xe, cái kia trên đó đặt vào ba cái hộp sát, chính là tế thiên ba khí phôi thai. Đông đảo quân quay người, theo ta về thành. Mạnh Khương hạ lệnh, bốn phía tinh binh hô quát một tiếng, nàng âm âm vang hữu lực, quân trận quần quận chi khí tràn ngập. Đám người tiến lên, đoạn đường này trở lại, cũng là có cái giảng cứu, phàm tế tự chỗ đi con đường được xưng là Phụng Thiên Đạo. Thật sự là cái gọi là phụng thiên thừa vận chi ý. Mới vừa đi không ra 10 dặm chi địa, bốn phía đột nổi lên âm phong, đồng thời có cười quái dị vang lên, những cây cối kia tựa hồ hóa thành vặn vẹo ma quỷ, bắt đầu hướng phía quân đội lan tràn. Tình cảnh này, chư tiên làm sao không biết là gặp ma nhân, lập tức nhao nhao nở nụ cười. Chính lúc này, Mạnh Khương hô quát một tiếng, cái kia vạn quân lập tức từ trong tay ném ra ngoài một vạn khư ma ấn bị thả vào không trung, lập tức có quần quận thanh khí tràn ngập, đem bốn phía chọc khí khu chủ. Tế tự lễ quan, gõ 13 chuông nhạc. Mạnh Khương hạ lệnh, lúc này nàng hiện ra cùng nàng yếu đuối bề ngoài hoàn toàn không tương xứng cường thế, 800 tế tự lễ quan tách ra, có một liệt biên trung được mang ra, đinh đinh thùng thùng gõ vang, lập tức cái kia trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo liền thấy đến một đạo chân linh thăng nhập bầu trời, lại là cái kia ma nhân bị đánh chết, chân linh đi vào U Minh Hải đi. Ta Chấn Nhạc cung 49 chuông nhạc hàng phòng chế. Khương Hồ nhìn thấy cái này liệt biên trung, lập tức thốt ra, vật này chính là Chấn Nhạc cung điệu tiên trọng bảo, Thái Hoa 49 chuông nhạc bộ dáng. Mạnh Khương đáp lại, chính là, cái này 13 chuông nhạc là phòng chế 49 chuông nhạc chế, uy lực mặc dù yếu, nhưng vật này là tế thiên pháp khí, làm đúc lại tế thiên tam binh lúc, muốn gõ vàng chuông này. Vừa mới cái kia ma nhân bị chuông nhạc đẻ chết, nên được là cảnh giới không cao. Ân, có lẽ a. Nàng đối với tiên đạo cảnh giới không quá sáng tích, chỉ là biết được bộ phận mà thôi. Lý Tịch Trần gặp cái kia ma nhân chân linh tan biến, mắt bên trong lại lần nữa hóa ra đen kịt một màu biển cả, chỉ là chớp mắt liền không thấy tung tích, nhưng mình trong mi tâm, bắt quái bàn bên trong, quẻ khảm lại là lúc sáng lúc tối, sáng lên từng cơn ánh sáng màu đen. U Minh Hải đối ứng quẻ khảm, là trên đời nhất thuần nhất chỉ toàn cũng là tối sơ chi thủy, nhưng muốn ta đi lấy được U Minh Hải thủy hóa nhập quẻ khảm, đây cũng là địa tiên chân nhân cũng làm không được a. Lý Tịch Trần cười khổ, cái này bắt quái cho hắn chỉ dẫn cũng quá mức kỳ hoa, U Minh Hải là một vị thiên tôn đạo tràng, đây là mọi người đều biết sự tình, người sống quyết không cho phép đi vào, chính là nguyên thần đều không được. Cần biết vừa vào U Minh Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đánh lui trừ ma, đám người lại lần nữa lên đường, trước khi rời đi, Lý Tịch Trần chợt trong lòng có cảm giác, hướng phía sau nhìn lại, nhưng ngoại trừ bình thường có cây gạch đá, không còn gì khác tình huống đặc biệt. Lý Tịch Trần tâm niệm có lẽ là chính mình đang nghi, nhưng lại nghĩ đến có thanh tĩnh kinh ra chỉ chính mình chân linh hồn phách, làm sao lại xuất hiện loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Hơi vừa nghĩ Lý Tịch Trần liền đoán 7-8 phần 10, có lẽ là cái kia ma nhân còn không có thối lui, trong bóng tối rình mò đâu. Như thế trong lòng hơi động, Lý Tịch Trần thầm nghĩ, tất nhiên các ngươi tặc tâm bất tử, vậy liền để cho ta cho các ngươi đưa chút lễ vật, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đợi cho chư tiên nhà rời đi, liền bên trên một chỗ sơn mục nhánh chợt hiện ra một khuôn mặt người, diện mục dữ tợn, mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn hào quang. Thụ nhân từ sơn mục bên trong thoát ra thân đến, hai chân giẫm trên mặt đất, thân mang bạch bào, giống như là cái tuấn tú thư sinh, nhưng nếu là Lý Tịch Trần quay đầu liền có thể nhận ra, người này cách ăn mặc đang cùng lúc trước cái kia bị Quỷ Ngưu cổ đánh chết ngũ trần ma giáo người không khác nhau chút nào. Hắn nhìn chằm chằm chư tiên đi xa phương vị, phối hợp nói ra, 7 người đệ tử, 2 cái tam hỏa cảnh, 1 cái tứ hải cảnh, còn lại đều là hoàn quốc cảnh. Chậc chậc, lần này tử kiếm phân mở, để cho Chấn Nhạc cung đệ tử nhập môn cùng tế thiên đại lễ đụng nhau, kể từ đó đệ tử mới tu vi không đủ, như vậy cao thấp không đều, xem ra năm nay có hy vọng. Chương 36, đại kiếp thời gian tiên môn nhập ma, Ngụy Đô bên ngoài lục tặc muốn động. Ngũ Trần Ma giáo vốn là tiên đạo một chi, tên là Cửu Tư Tông, tu hành hạo nhiên chi khí, càng từng là 72 phúc địa một trong. Trong môn phái đệ tử khiêm tốn hữu lễ, là thế gian quân tử điển hình. Cửu Tư tâm ý, một là thị tư minh, tức phải nhìn chính xác, không thể có mảy may mơ hồ, hai là thính tư thông, tức là nghe phải nghe rõ ràng, không thể mơ hồ, ba là sắc tư ôn, tức sắc mặt phải ôn hòa, không thể lộ ra nghiêm khắc khó coi, bốn là mạo tư cung, tức dung mạo muốn khiêm tốn cung kính hữu lễ, không thể kiêu ngạo, khinh thường người khác. Năm là ngôn tư trung, tức ngôn ngữ muốn trung hậu thành khẩn, không có hư giả. Sáu là sự tư kính, tức làm việc phải chăm chú phụ trách, không thể chậm trễ lời biếng. Bảy là nghi tư vấn, tức có nghi hoặc phải nghĩ biện pháp cầu cứu giáo, không thể được quá lại quá lăn lộn thời gian. Tám là phân tư nan, tức lúc tức giận đợi muốn đến hậu quả tai nạn, không thể hành động theo cảm tính. Chín là kiến đắc tư nghĩa, tức gặp phải có thể lấy được lợi ích lúc, phải suy nghĩ một chút có phải hay không hợp. Nghĩa lý. Có thể nói Cửu Tư Tông lúc ấy chính là tiên môn một mặt chiêu bài, là huyền môn điển hình, hữu đạo chi môn, tôn đức chi môn, thuộc thứ ba đạo tiên, nhất là có đức. Nhưng vật cực tất phản, lúc ấy Cửu Tư Tông tông chủ bởi vì cảm ngộ thiên tâm, ngay tại đắc đạo lúc mấu chốt, lại bị độ hồn đạo địa ma ảnh hưởng, lại đồng thời lọt vào ba cái ma môn thiết kế, đạo tâm bất ổn, chân linh mông muội. Sau cùng tẩu hỏa nhập ma, nộ sai rồi thiên tâm, cùng tính đại phát, đem toàn bộ môn phái kéo vào ma đạo. Cũng chính được là khi đó sát kiếp vừa lên, 3000 năm đại kiếp thời điểm, Cửu Tư Tông cử tông nhập ma, Cửu Tư giáo nghĩa bị bóp méo, lúc ấy Cửu Tư Tông chủ lập xuống ma đạo đại nguyện, đem Cửu Tư cải thành ngũ trần, tức sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, đây là phàm nhân ngũ trần, quyến luyến ngũ trần cái có thể nhập ngũ trần ma giáo, bất luận là tiên phàm là, đều sẽ lập địa thành ma. Phàm nhân có muốn mà không thể dừng. Như thế ngũ trần ma giáo theo một ý nghĩa nào đó coi như thuận thiên ý, lần này có thể thọc lỗ thủng lớn, 3000 năm đại kiếp lại có một cái huyền môn phúc địa cả giáo nhập ma, đơn giản không thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì Cửu Tư hóa ngũ trần, 72 phúc địa lại chống đi một vị, thế là Chấn Nhạc cung từ 108 tiên huyền sơn tấn thăng, nhảy một cái hóa thành 72 phúc địa. Chấn Nhạc đại Cửu Tư, như thế Cửu Tư triệt để nhập ma, lại không quay đầu khả năng, đây cũng là 3000 năm đại kiếp bên trong. Tại tiên đạo bên trong ảnh hưởng ác liệt nhất một lần sự kiện. Cho đến hôm nay, trên đời lại không tuân theo Cửu Tư lý lẽ người tu hành, có thể nói triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Từ đó Cửu Tư, không, hẳn là ngũ trần. Từ đó ngũ trần ma giáo không tuân theo lễ pháp, không quan tâm đạo, chỉ cầu khoái hoạt tiêu dao, triệt để biến thành ma đạo đại phái, mà năm đó Cửu Tư tông chủ thì lại đã sớm bị mấy vị địa tiên chân nhân chém giết, một chút chân linh đánh vào U Minh Hải đi, bị các vị chân nhân thực hiện tam muội chân hỏa, ngày đêm luyện hóa, đợi cho trọc khí tiêu hết thời điểm, chân linh mới có thể vào trong biển chuyển thế đầu thai. Chỉ có dạng này mới có thể giúp Cửu Tư tông chủ lấy lại tiên đạo, cũng không phải là các vị chân nhân vô tình, quả thật hành động bất đắc dĩ. Mà bởi vì Chấn Nhạc đại Cửu Tư, vì vậy Ngũ Trần Ma giáo cùng Chấn Nhạc cung bị tối tâm khí vận liên lụy, thành đối đầu, thực bởi vì Cửu Tư tông chủ chưa chuyển thế, một chút liên hệ luôn luôn không ngừng, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Cái kia Ngũ Trần Ma nhân tại nguyên chỗ nhắm mắt, trong miệng niệm tụng một chút ma môn chú ngữ, không bao lâu trên mặt đất lộ ra một cái đầu lâu, hắn từ lòng đất trồi lên, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhìn không thấy khuôn mặt, tựa hồ không có hai chân. Lúc này đứng vững, Ngũ Trần Ma nhân trụ khẩu, đối người áo đen kia nói, ta muốn cái gì có thể đưa tới. Người áo đen không đáp, run lên áo bào đen, phía dưới một trận trùng thiên sát khí tràn ngập, lốp bốp rơi ra năm cỗ hải cốt. Xương cốt trong suốt như ngọc, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý, không phải vừa mới giết chết mang đến thi hải. Ngũ Trần Ma nhân thấy rồi khẽ bước cằm, nhưng lại cho mày, đây đúng là tốt nhất hải cốt, nhưng ta nếu là sáu thứ A, vì cái gì chỉ cấp ta năm thứ. Người áo đen run lên áo choàng, từ phía dưới duỗi ra một cái tay đến, tay kia bên trên tràn đầy vết thương, tại Ngũ Trần Ma nhân trước mặt xuề năm ngón tay ra, lung lay, sau đó vừa chỉ đối phương, ý là hắn chỉ cấp 5 người tiền. Ngũ Trần Ma nhân một đường, lập tức cả giận, dù sao cũng là khách quen, ngươi liền không thể để cho ta nợ một lần. Áo bào đen khoát khoát tay, đồng thời duỗi ra hai ngón tay, tại trên cổ mình cái chém giết động tác, nếu như là Lý Tịch Trần ở chỗ này, đoán chừng muốn đem ý tứ này xuyên tạc là sáu ngươi hỏi lại ta liền tự sát. Trên thực tế ý hắn là năm ai chịu sổ ai chết. Ngũ Trần Ma nhân ngậm miệng, người áo đen kia động tác tuyệt không phải nói đùa chơi, chỉ sợ nếu không phải mình là khách quen, lần này thanh toán 5 người tiền muốn 6 thứ hải cốt sự tình, chờ hắn trở về chính mình liền muốn đi chết một lần. Lập tức Ngũ Trần Ma nhân cũng không còn so đo, cùng đám này uổng tử thành ma ảnh giảng đạo lý, quả thực là tự tìm phiền phức. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần 5 thứ hải cốt, xác nhận hoàn chỉnh không sai, trong đó trọc khí đã bị xử lý sạch sẽ, không khỏi rất là hài lòng, đồng thời cũng lại một lần cảm khái uổng tử thành lợi hại, rõ ràng là ma đạo đại tông, thế mà có thể đụng vào tam thanh chi khí, quả nhiên là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Trong miệng hắn bắt đầu niệm tụng, ngũ âm đắc lực, gọi là ngũ trần, ngũ âm diệt nhĩ, phiền não nhân duyên hợp thành thân này. Mê hoặc cái thiên môn, tuyệt vọng năm cái dưới đáy, lại sinh ngũ trần. Theo hắn niệm tụng, cái kia năm thứ hải cốt chợt rung động, xếp hàng làm một hàng, ngồi dậy thân, hai chân cốt khoanh chân ngay tại chỗ. Hai tay niết đạo ấn, trong hốc mắt có khói trắng hướng ra ngoài chảy ra, bộ dáng dọa người. Ngũ Trần Ma nhân trong miệng không tuyệt vọng tụng ma chú, chợt phân bụng phồng lên, hình như có một đoàn khí thể tụ tập trong đó, hắn sắc mặt biến phải xanh xám, lại tiếp tục hóa thành trắng bệnh, theo một trận ửng hồng hô hấp, hoe một tiếng đem đoàn kia tức phun ra, lại là trong nháy mắt phân hóa năm đạo, xoay quanh tại Ngũ Trần Ma nhân đầu lâu phía trên, hình như có hóa nhập hắn khí vận xu thế. Ngũ Trần Ma nhân thấy tình cảnh này không dám thất lễ. Đây là ngũ trần bản tức, nếu như là nhập chính mình khí vận, vậy kế tiếp tối thiểu một tháng đều phải xui xẻo, lập tức hắn một chỉ thứ nhất thứ hai cốt, trong miệng khẽ quát, đây là sắc mặt trần khí, rót ngươi quỷ cốt, lấy thổ là thịt, lấy cắt là máu, tụ. Thứ nhất thứ hai cốt chợt mở ra hàm dưới, trong miệng kêu khóc, đạo thứ nhất sắc mặt trần khí rót vào hai cốt, phía dưới cắt đất hướng lên trên ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái hình người. Đợi cho một chén trà về sau, cái kia thổ dân thành hình, lại là một cái bình thường nông phu bộ dáng. Trên mặt tràn đầy gian nan vất vả chi sắc. Ngũ Trần Ma nhân một chỉ cái kia nông phu, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Nhãn Khán Hỉ. Cái kia nông phu chắp tay một cái, không nói lời nào, Ngũ Trần Ma nhân lần nữa thi pháp, đem còn thừa 4 trần khí rót vào còn lại 4 bức hải cốt bên trong. Hắn chỉ vào bản thứ 2 hải cốt nói, từ hôm nay lên, ngươi tên thật Nhị Thính Nộ. Hắn lại chỉ vào bức thứ 3 hải cốt, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Tị Khứu Hái. Lại ngón tay thứ 4 thứ hải cốt, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Thiệt Thường Tư. Cuối cùng chỉ vào thứ 5 thứ hải cốt nói, từ hôm nay lên, ngươi tên thật gọi là Ý Kiến Dục. Năm thứ hải cốt thành hình, một là nông phu, hai là tiểu tử, ba là thiếu phụ, bốn là hài đồng, năm là đội nón lá ông cụ. Áo bào đen đứng ở một bên, Ngũ Trần Ma nhân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trong miệng đọc tiếp chú ngữ, hóa thành một tên thượng kinh sĩ tử. Ta tên thật gọi là Thân Bản Ưu. Chương 37, quỷ nhân ẩn ma cao một thước. Bốn mắt đối đạo cao một trượng. Nếu là có 6 cỗ hài cốt, chỗ nào lại muốn ta Liễu Tùy Phong tự thân lên trận. Ngũ Trần Ma nhân ai thán một tiếng, hắn hóa thành một tên thượng kinh sĩ tử, phong trần mệt mỏi bộ dáng, sau lưng con cái thân xác thối tha, chính là ứng hắn cái này Thân Bản Ưu danh tiếng, tức nhân khu biểu tượng bất quá là cái bình thường tối ra, chân thực bộ dáng còn tại càng sâu chỗ. Áo bào đen đứng tại chỗ, cho đến ngũ trần ma nhân biến hóa hoàn tất, hắn mới vươn tay ra, đối với năm cụ quỷ nhân chỉ, ngụ ý chính là giao dịch hoàn thành. Ngũ trần ma nhân gật đầu, hoàn thành, hoàn thành. Người cái kia công lao sổ ghi chép ta quay đầu sẽ cho ngươi nhật ký, đem người giấy dầu cho ta. Áo bào đen gật gật đầu, từ trong tay áo tay lấy ra hiện ra màu da trắng giấy, ngũ trần ma nhân liếu tùy phong tiếp nhận, trong tay dâng lên một tia độc hỏa, đem người kia giấy dầu thiêu hủy. Chỉ gặp người giấy dầu bên trong dâng lên một luồng khói nhẹ, chợt bị gió thổi tán, biến mất không còn tăm tích. Trông thấy này biến mất tán, áo bào đen lập tức gật đầu, đối với liếu tùy phong chắp tay, tiếp theo hóa thành một đạo hắc ảnh chui xuống đất. Lại là hoàn thành giao dịch, thẳng quay lại Uổng Tử Thành đi. Người kia giấy dầu bên trong khói nhẹ cùng loại với xác nhận ý tứ, chỉ cần hơi khói tán đi, chính là nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, không có tí vết, sau khi trở về nhưng tại Uổng Tử Thành bên trong lĩnh được tiền công. Còn nếu là cố chủ đối nhiệm vụ độ hoàn thành không hài lòng, như vậy thì sẽ không nhóm lửa ra người giấy, mà là hướng ma ảnh yêu cầu còn lại mấy loại giấy dầu, da heo nhất tiện, da dê thứ hai, da trâu quý nhất. Mà ra người xem như đệ tứ đẳng. Cùng tam sinh đặt song song, tức biểu thị ở trong mắt ma môn, phàm nhân cũng bất quá là một loại cao cấp súc vật mà thôi. Nếu như là phi thường hài lòng, thì lại thiêu hủy ra người, nếu như là cảm thấy không tệ, thì lại thiêu hủy ra trâu, nếu như là không hài lòng, thì lại thiêu hủy ra dê, nếu như là cực kỳ bất mãn ý, như vậy thì thiêu hủy ra heo. Ma cố chủ thái độ trực tiếp quyết định ma ảnh có thể hay không lĩnh được tiền công, vì vậy coi như cố chủ không hài lòng, bọn hắn cũng muốn ngoan ngoãn đem bốn giấy dầu dâng lên. Bất quá sẽ không làm bất luận cái gì giải thích. Uổng Tử Thành là ma đạo đại tông, địa vị cùng 72 phúc địa cân bằng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng quỷ dị là, tuy là ma môn lại coi trọng nhất nguyên tắc, mà cái nguyên tắc này, chính là Uổng Tử Thành khổ giới lao tổ lập xuống. Khổ giới lao tổ tu vi cực cao, là ma đạo một bên cự phách, từ hắn bắt đầu, Uổng Tử Thành bắt đầu lấy tiền làm việc, đồng thời ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận là tiên là ma hay là phàm, chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới. Uổng Tử Thành liền sẽ vì ngươi làm việc, lại việc này chưa kết thúc trước đó, Uổng Tử Thành tiếp sống người tuyệt sẽ không phản bội. Mà càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị là, Uổng Tử Thành tu hành tam trọc khí, nhưng lại có thể không hề cố kỵ đụng vào tam thanh khí. Trước đó những cái kia đặc thù hài cốt chính là trải qua Uổng Tử Thành đệ tử tay gia công, loại trừ phàm nhân sau khi chết lưu lại trọc khí, trong chiều rót vào thanh khí, hóa thành óng ánh chi cốt, nếu như là không hiểu việc thế gian đạo nhân nhìn thấy, sợ là còn tưởng rằng gặp được huyền môn tiên cốt. Nói không chừng còn biết lấy đi cung phụng một phen. Liêu Thủy Phong đưa tiễn ma ảnh, chỉ huy năm cụ quỷ nhân động tác, dưới mắt Phụng Thiên Đạo không thể đi, như vậy liền hơi thả chậm bước chân, theo còn lại ngoại đạo hướng Lạc Lương Thành đi là được. Sửa lại cái con đường, được không bao xa, ngũ quỷ liền che kín trong đám người, bọn hắn năm cái đều là hài cốt biến thành, lại thụ thanh khí quán cốt, cùng cái kia ngũ trần pháp thuật triệt tiêu lẫn nhau, khí tức cùng phàm nhân không khác chút nào, bình thường tu sĩ cho dù là nhân tiên cũng không thể tùy tiện nhận ra. Cái kia nông phu cùng thiếu phụ ra vẻ một đôi vợ chồng, nam nhân chất phác thành thật, nữ tử thì là hơi có vẻ ai oán, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương tiếc. Cái kia hài đồng ra vẻ hai người dưới gối ngoan tử, trong tay lấy một cây băng đường hồ lô, ha ha cười. Tiêu tử cùng đội nón lá ông cụ ra vẻ quen biết người qua đường, phân hai bên cạnh mà đi, đồng thời Liêu Tùy Phong bản thân cùng tiểu tử gặp thoáng qua, bất quá ngắn ngủi mấy bước, liền khoảng cách nguyên bản thành trì đã là 10 dặm có hơn. Ngũ quỷ một ma đi nhanh. Xung quanh phàm nhân chưa phát hiện khác thường, cái này đều phải nhờ vào thanh khí chi cốt ngụy trang, mà chính Liêu Tùy Phong chính là ngọc dịch cảnh ma đầu, tại trấn nhạc cung khu vực lăn lộn nhiều năm, trên thân tự nhiên có che giấu trọc khí bảo vật. Về phần vì cái gì lần trước trấn nhạc cung kích quỷ như cổ thời gian chưa chết, đây chính là bởi vì, cái kia tử kiếm phần mở chính là ngũ trần ma giáo tính toán kỹ. La Nguyên Tử sớm đã sinh lòng ma trướng, bị ngũ trần ma giáo cao nhân âm thầm dẫn đạo. Hắn còn tưởng rằng mở tử kiếm phần chỉ là vì bức bách kiếm tù cốc chủ nhân hiện thân, trên thực tế đây đều là ngũ trần ma giáo thủ đoạn, mắt liền để cho đệ tử mới không có thời gian củng cố tu vi, cứ như vậy, ngụy triều tế tự lên trời thời điểm, những cái kia đến đệ tử tất nhiên tu vi không cao, tâm tính bất ổn, chính là cướp đoạt tế thiên lễ khí thời điểm tốt. Tế tự chi lễ đều là đệ tử mới hạ phàm, nhận một tia tông môn khí vận, huyền môn tự nhận là có rất nhiều thủ đoạn có thể phòng bị ma đạo, trên thực tế lại không biết. Ma đạo cũng đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đến để phòng huyền môn. Chiếm tế thiên lễ khí phôi thai liền phải mau mau rời đi, không thì dẫn động chấn nhạc cung nhân tiên, ta nhưng là muốn chịu không nổi. Bất quá lần này hẳn là sẽ tương đối thuận lợi, dù sao lấy hướng tu vi cao nhất thái hoa một mạch, lần này tới thế mà chỉ là cái tam hỏa cảnh tiểu tử. Chậc chậc. Ngũ Trần Ma Nhân cùng Ngũ Quỷ trước Chấn Nhạc Chư Tiên một bước bước vào Lạc Lương thành bên trong, vừa mới vào thành, Liễu Tùy Phong ngực một tôn pháp khí liền có điều dị động, trong lòng hắn nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ nhàng nắm tay để ở trước ngực, trong miệng ho khan vài tiếng, chỉ là trong lòng kinh hãi không thôi, cái kia ngoại quan quán chủ thế mà đã đến. Huyền quang cảnh tiên gia, thật đúng là phiền phức gấp. Hắn nuốt nhẹ một chút ngực bảo vật, bên khỏe miệng hơi hơi câu lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ, có thể chính là huyền quang nhân tiên cũng nhìn không ra ta cái này huyễn diện, bảo vật này liền thành trọc nhị khí đều có thể che giấu, chính là ngụy trang ra hạo nhiên khí, ngươi lại thế nào nhận biết phá đâu. Huyền môn có đạo, ma môn có pháp, là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Liêu Thủy Phong âm thầm nghĩ đến, nếu là mình chiếm cái này long khí, như vậy trước rút ba phần, còn thừa lại giao lên, cho mình vậy liền nghi sư phụ định đoạt, cái này hoa nước ném cho hắn, chính mình một mực được chỗ tốt liền có thể vô ngông rời đi. Trong lòng của hắn một mình tính toán, lại nhìn thời gian, bất chi bất giác dĩ nhiên mấy cái canh giờ trôi qua, chợt nghe lễ nhạc từng cơn, từ Tây Phương mà đến, trong lòng biết chính là ra khỏi thành nên đón đội ngũ trở về, lập tức hướng phía trước đi đến, giả bộ như dân chúng tầm thường chen tại đống người bên trong, thò đầu ra, hướng Phụng Thiên Đạo nhìn quanh. 800 tế tự lễ quan chậm rãi đến đây, Ngụy Vương chi nữ, tế tự chủ quan Mạnh Khương đi phía trước liệt, nàng cái trán đã chảy ra mồ hôi, mỗi một bước đi tới đều có chút phí sức. Mà phía sau nàng, có 7 vị thân mang huyền hoàng đạo bảo tiên nhân, bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ở giữa hướng bốn phía nhìn quanh, bộ dáng cực kỳ dễ dàng, cùng Mạnh Khương hình thành so sánh rõ ràng. Tại phàm nhân nói đến những này bao đầu đúng là tiên nhân, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là một đám búp bê. Nếu không phải cố kỵ cái kia huyền quang cảnh nhân tiên, ta tự có biện pháp vào tay tế thiên tam khí phôi thai. Hắn nhìn chằm chằm đội ngũ, từ chủ thứ phía trên nhìn ra chủ y người, kia là cái tứ hải cảnh huyền môn tiểu tử. Chỉ là trên thân không có hỏa công điện táo bạo chi khí, ngược lại là có chút ý tứ. Chính tại Liêu Tùy Phong nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần lúc, hậu giả chợt quay đầu, hai con người đang cùng Liêu Tùy Phong đối đầu. Tiên giả lập tức thân thể hơi cương, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, đối với Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, hậu giả đáp lễ lại, sau đó song phương ánh mắt liền dịch ra. Liêu Tùy Phong trong nội tâm hơi ra một hơi, tiểu tử kia trông thấy chính mình một nháy mắt, chính mình lại có một loại bị hắn xem thấu cảm giác, coi là thật cổ quái. Bất quá cuối cùng vẫn là ma cao một thước, những này vụng về huyền môn tiên gia, chỗ nào nhìn rõ cái này chí bảo ngụy trang. Hắn nghĩ như vậy, lại không nhìn thấy, Lý Tịch Trần thu hồi ánh mắt lúc, trong mắt hiện lên một tia thanh quang. Chọc cốt khó nén, người này cho là ma tu. Chương 38, Tế Thiên Đài Ngụy Vương tụng tử, phàm trần bên trong quần ma loạn vũ. Ma nhân đã tới, hôn tạp tại trong dân chúng, không xuất hiện chân thân khó mà tìm kiếm. Từ tu hành thanh tịnh kinh về sau, huyền thuật cũng tốt, huyền hình rừng. Ở trước mặt ta bất quá chỉ là dán vào rồi một tầng giấy trắng, chỉ cần phải kéo một cái, liền có thể chiếu rõ trong đó chân hình. Lý Tịch Trần gặp cái kia ma nhân ẩn nấp tại trong dân chúng, giả dạng làm thượng kinh sĩ tử, quanh thân tản mát ra từng kia từng sợi hạo nhiên khí, cái kia huyết nhục bên trong lấy một đạo vỏ ngoài, bên trong tràn ngập phàm nhân bách tính chi khí, một dạng trọc không phải trọc, một dạng thanh không phải thanh, như vậy biến hóa xem như cực kỳ cao minh, chính là bình thường tiên gia tới đây, cũng là xem chi không phá. Chỉ là ở trong mắt Lý Tịch Trần, người kia huyết nhục khí tức mặc dù cùng dân chúng tầm thường không khác nhau chút nào, nhưng thực chất bên trong lại để lộ ra một cỗ làm cho người chán ghét đục ngầu khí, chính là tam trọc ngũ trần hỗn tạp, ô uế không chịu nổi, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể kết luận người này tuyệt không phải phàm nhân. Lý Tịch Trần bước chân thả chậm nửa bước, bất động thanh sắc, cùng Khương Hồ ngang bằng, thấp giọng nói, ma nhân đã tới, ẩn tại trong dân chúng, lại không biết còn có mấy cái đồng bọn, lại phải cẩn thận. Khương Hồ hơi trầm lại, thấp giọng trả lời, ngươi sao phải biết ma nhân đến? Hắn lời nói xong, lập tức nhớ tới trong môn lời đồn, hình như có người nói vị sư đệ này tu hành nhất nguyên tinh thủy tâm kinh đã phải trong đó chính vị, nộ được huyền môn diệu pháp thanh quang, nhập môn thời gian chính là hồn phách ngưng thần, bây giờ xem ra, nói không chừng đã bước vào đệ nhị cảnh định tức. Hắn mặc dù suy đoán không tệ, nhưng cùng chân tướng kém cũng chừng 5 điểm, không nói đến huyền môn diệu pháp thanh quang chính là từ thanh tịnh kinh bên trong đoạt được, vẹn vẹn là cái kia hồn phách cảnh giới. Lý Tịch Trần liền sớm đã đạt tới đệ tam cảnh ba tâm động. Nghĩ như vậy nghĩ, Khương Hổ cảm thấy nên là cái này nguyên do, tâm tính kỳ cao phía dưới, huyền thuật tác dụng liền muốn yếu bớt ba phần, ma nhân ngụy trang bị Tích Trần sư đệ nhìn thấu, như vậy hắn dùng cho là ngũ trần ma giáo đặc thù pháp thuật, mặt nạ chi pháp. Hắn trở nên là bộ dáng gì? Dường như một tên phong trần sĩ tử, giống như là đi thi. Đó chính là lúc trước bị hắn giết rơi người, đáng thương cái này sĩ tử chết cũng không thể sống yên ổn. Da người còn bị đào giật xuống đến, xem như thi chú chi pháp. Khương Hồ lắc đầu, mặt nạ chi pháp chia làm ba đạo, đạo thứ nhất chính là hạ hạ chi đạo, tức lấy chết đi thi thể, lột da róc xương, an trên người mình, biến thành người hình thái. Đạo thứ hai chính là trùng trùng chi đạo, đổi lột da là lột da, chỉ lấy bộ kia hoàn hảo tối da, chính mình độn nhập trong đó, mượn người chết tinh khí biến hóa làm phàm nhân bộ dáng, khó mà bị có đạo người nhìn thấu. Đạo thứ ba chính là thượng thượng chi đạo, không lột da cũng không hủy đi cốt, chỉ lấy người chết một thân tinh huyết, sau khi dùng, có thể hóa thành người bộ dáng, khí tức thân thể cùng thứ nhất không hai. Khương Hồ nói, nghĩ đến cái này ma nhân có thể bị Tích Trần sư đệ nhìn thấu, dùng hay là đạo thứ hai mặt nạ, nếu như là đạo thứ ba mặt nạ, vậy liền phiền toái. Ngũ Trần ma giáo thủ đoạn rất nhiều, lúc trước từ huyền môn rơi dụng ra, lại là đem không ít pháp thuật khắc chế chi đạo cũng mang theo ra ngoài, quả thực là phiền phức đến cực điểm. Hai người thấp giọng thương nghị, trên mặt lại biết bao đổi màu, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng núp đích, âm thanh rất nhỏ, gần như có thể coi là truyền âm nhập mật. Đạo cơ chưa hiện trước đó, cũng chỉ có thể làm được dạng này, không được đạo pháp, bất minh đạo lý, thế nào đem văn tự hóa thành đạo âm. Nhưng như vậy thủ đoạn, đối với bình thường vân du bốn phương tán sĩ, bách tính nhân ra mà nói, đã là khó lường thủ đoạn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này đã coi là truyền âm nhập mật. Ngũ Trần đã có ma nhân đến nơi. Nghĩ đến còn lại mấy đạo cũng sẽ có quỷ túy võng lượng đến đây. Lần này Tế Thiên cũng không an ổn. Ma nhân thủ đoạn rất nhiều, một chút âm ế chi bảo càng là khắc chế tam thanh chi khí, mà tất nhiên dám lén qua Ô Mãng Sơn cùng Lưu Sa Trạch, cái kia tất nhiên là có chút thủ đoạn, không phải bình thường tạp toái cá ướp muối. Lý Tịch Trần bất động thanh sắc nhiều bước ra nửa bước, Khương Hồ bất động thanh sắc ít bước ra nửa bước, như thế giữa hai người kém khoảng cách một bước, Khương Hồ đối bên cạnh Mục Tầm Nhạn truyền âm, hậu giả nghe xong, cũng lui lại nửa bước. Tục mà đem những này sự tình báo cho sau lưng đệ tử. Ngũ Trần ma nhân giỏi về huyễn hình, cái này bốn phía trong dân chúng đã có ma nhân ẩn nút, lại không thể lộ ra, không thì bách tính bối rối, càng là làm thỏa mãn ma nhân tâm ý. Một đường an ổn, Lý Tịch Trần lại chưa trông thấy cái kia ma nhân xuất hiện, liên đối bốn phía trong dân chúng, cũng không có nhiễm đục ngầu khí người, dường như ma nhân dĩ nhiên tối lui, tạm thời án binh bất động. Thất Tiên theo Mạnh Khương đến Hoàng Cung, bốn phía cấm quân mặc giáp, thân thể bên trong có khí huyết sôi trào, đều có tinh khí lang yên vần quanh, là quân trận huyết khí, tu vi thấp tiên ma không dám tự tiện tới đây, để tránh bị quân huyết chi khí phá chính mình tu hành. Ngụy Vương xuất cùng đón lấy, lúc này Thất Tiên tiến lên, Lý Tịch Trần hơi hơi quay đầu, duỗi ra một cái tay tới dọa ở Mục Tầm Nhạn cánh tay trái, hậu giả sắc mặt ngưng lại, thấp giọng truyền âm, ta hiểu được, tế tự chi lễ, ta sẽ không làm ẩu. Nàng nhắm đôi mắt lại, đợi cho lại mở ra lúc, trong đó dạ không thích ưu chi sắc mặt. Ngụy Vương bên trái chính là ngoại quan chi chủ, Lữ Bộc đến đây, Thất Tiên đều hướng nó hành lễ, miệng nói sư thúc. Bạch Long đạo nhân tu hành nhiều năm, bối phận so bảy tên tiểu tử cao hơn nhiều, xưng hô một tiếng sư thúc cũng là không sai rồi. Lập tức hắn đáp lễ lại, đối bảy người riêng phần mình dặn dò tế tự cần làm việc nghi, liền dẫn chư tiên hướng tế thiên đài mà đi. Mạnh Khương Mạnh Tuân chỉnh lý y kề quan, đều là đeo lên chín lưu miệng, Mạnh Khương làm chủ quan, Mạnh Tuân làm phó quan. Mà Ngụy Vương thì là lấy ra chính mình mũ miệng, vì thiên tử chi miệng 12 lưu. Một canh giờ sau, tế thiên đài phía trước tụ một vạn tinh binh, 800 tế lễ quan viên, mà rất nhiều bách tính thì là tràn vào rìa ngoài quảng trường, rộn rộn ràng ràng tập hợp một chỗ. 800 lễ quan tấu nhạc, một vạn tinh binh nổi trống, tế thiên đài bên trên, trước đây tam khí dĩ nhiên bày ra đúng chỗ, lên trời tế lễ Huyền Dương đỉnh ở trung ương, Tôn Long tế lễ Bình Vận Trung ở bên trái, Chí Nhân tế lễ Sơn Hà Ấn ở phía bên phải. Phía dưới Lục Linh đến, ngẩng đầu hí lên rít gào, bị 6 vị thượng thư nắm, mỗi loại đi tế thiên đài dưới 6 mới đứng vững. Lục Linh là lục xúc biến thành, nhưng không thể cùng lục xúc so sánh, tại đại ngụy, ngựa như phải long khí hóa thành long mã, đó chính là Lục Linh chi thuộc, là điểm lành đồ vật, còn lại 5 xúc cũng là đạo lý giống vậy. Ngụy quốc người quan niệm bên trong, long mã đại biểu thiên hạ thái bình, thần nhu đại biểu thiên hạ phì nhiêu, linh dương đại biểu thiên hạ vô ác, huyền kê đại biểu thiên hạ thanh minh, viêm khuyển đại biểu thiên hạ vô thai, thiết chư đại biểu thiên hạ hưng thịnh. Là lấy mỗi lần tế thiên, vì phải Lục Linh dẫn dắt quyền lực, rất nhiều triều thần lại là phá vỡ nào đại cũng muốn đoạt một tôn, về sau bởi vì không lắm công bằng, đổi thành bắt thăm. Lần này tế tự, lại trùng hợp là Lục Bộ Thượng Thư bắt được 6 cái thăm chúc, cũng coi là được một cọc ca tụ. Phía dưới bách tính thăm dò hướng tế thiên đài nhìn lên đi, nếu người nào thấy rồi Lục Linh, vậy liền hài lòng không chịu nổi rồi, này 6 thú đều là linh thú, không phải phàm thai, bách tính quan niệm bên trong, nhìn Lục Linh thứ nhất. Năm kia chính là có vận khí tốt, nếu như là Lục Linh đều nhìn, như vậy cái này một năm tròn đều là mưa thuận gió hòa, hạnh phúc căng khang. Liêu Thủy Phong ra vẻ sĩ tử ẩn tại trước đám người liệt, trước đó cái kia chủ y tiểu tử cho hắn một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác, dường như khám phá chính mình mặt nạ, đầu để cho người ta khó chịu. Vạn binh nổi trống, thanh trấn cửu tiêu, Ngụy Vương đang lâm tế thiên đài, trong tay cầm một ngọc sách, cao giọng đọc diễn cảm, chấm sinh tại thế, lớn ở dân dã, kế tục tiên vương chi quốc nghiệp, nam chống đỡ Khương Tề, tây kháng Triệu Tống, là đại Ngụy khai cương thác thổ, nhưng nhân lực có nghèo, thiên lực vô cùng, chấm lĩnh tiên mệnh, cầu thượng tiên vận. Ngụy Vương trong tay ngọc sách dần dần bị kéo ra, cái kia cầu khảm đảo văn bị hắn niệm tụng, là trong vòng 3 năm, đem quân vương chuyện làm báo cho trời xanh, có đức không đức, không rõ chi tiết đều nói rõ ràng, lại tiếp nhận tiên mệnh, là tiên nhân chỗ đồng ý, lấy đức hạnh cầu trên trời rơi xuống vận phù hộ. Trong miệng hắn niệm tụng, Mạnh Khương trong tay đã nắm lấy ngọc khuê, Mạnh Tuân trong tay thì lại nâng lên 3 tôn phôi thai, tỷ lệ hai người đều có chút bỡ ngỡ, dù sao cũng là lần thứ nhất chân chính tham dự vào tế thiên, có câu nói rất hay, sẽ không cày ruộng há có thể hạ điển, sẽ không hạ điển há có thể cày ruộng. Dưới mắt hai người chính là cái này hình dạng, tỷ lệ hai người liếc nhau, đều từ đó nhìn thấy khẩn trương tâm ý. Mà Mạnh Khương càng là lấy dư quang không ngừng liếc nhìn Lý Tịch Trần, trong nội tâm buồn chồn, nghĩ đến vị này tiểu tiên nhân không phải hỏa công đệ tử, cũng không giành đúc binh chi đạo, quay đầu đem lệ khí làm hỏng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng vừa vặn trông thấy Lý Tịch Trần quay đầu, cái kia diện mục bên trên có một tia vẻ âm trầm, lập tức trong nội tâm lộ bột một tiếng, khổ đạo không ổn. Mạnh Khương không biết, Lý Tịch Trần âm mặt không phải là bởi vì cái này tế tự đại lễ, mà là bởi vì lúc trước cái kia ma nhân nạp tung, mà bây giờ lại tiếp tục xuất hiện, ngay tại tế thiên đài dưới, cách đó không xa trong dân chúng. Liêu Thủy Phong nhìn chằm chằm tế thiên đài, thầm nói tế tự chi lễ kết thúc thời điểm, tam khí phôi thai vừa lên, chính là chính mình cướp đoạt vận đạo thời điểm. Hắn cảm giác bốn phía một cái, lập tức ngầm thoá một tiếng, nói, trước đó đều nói không ra, hiện tại ngược lại là cả đám đều xuất hiện ở nơi này, đám này đồng môn, quả nhiên là có phúc cùng hưởng, gặp nạn khác biệt làm a. Huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín. Đây là trong giới tu hành mọi người đều biết sự tình. Bên trái một tên bách tính trông thấy Liêu Tùy Phong nhìn chằm chằm hắn, lập tức hướng hắn làm mặt quỷ, cười hì hì, mắt bên trong toát ra quỷ dị lờ mờ ánh sáng, cái kia quang hoa nội liễm, chỉ có như vậy, lại lập tức đâm vào Liêu Tùy Phong con mắt đau xót, ngay tại lúc đó trong lòng của hắn hô to không ổn, đạo cái này người đến cũng không phải là chính mình đồng môn, mà là ma đạo thất đại môn bên trong hoàng hôn điệu bên trong người, mà lại hắn là một tôn nhân ma. Vị này nhân ma là có thể so huyền quang cảnh nhân tiên cao nhân. Liêu Thủy Phong trong nội tâm phù phù đánh lấy cổ, đồng thời âm thầm chửi mắng chính mình trong giáo sư huynh đệ, tất nhiên là bọn hắn muốn thiết kế chính mình, cho phép chỗ tốt, không thì hoàng hôn địa làm sao có thể người tới. Vân Nguyên Châu bên trong, hoàng hôn địa nơi ở khoảng cách Thái An Châu sở tại Trung Nguyên chừng cách xa vạn dặm, đứng hàng hoang vu thứ 14 châu 6 cổ vũ châu, như vậy xa xôi khoảng cách, bọn hắn hoàn toàn sẽ không tới đại ngụy tìm phiền thoái, làm những này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, lần này hoàng hôn địa người tới. Tất nhiên là có người hứa hẹn cái gì lợi ích khổng lồ. Lại nhìn bốn phía, phía bên phải ngoài trăm thước, có ba tên độ hồn đạo ma đầu, bọn hắn thần sắc cấm lãnh, lúc này trang phục thành bán nước đường tiểu thương, dựa vào thân thể khỏe mạnh đẩy ra hàng đầu, lại xem bên trái, vượt qua hoàng hôn địa nhân ma, lại có hai cái cực lạc minh giáo người, bọn hắn giả bộ như tây vực tiểu thương, lúc này núp ở phía sau nơi, nhìn chằm chằm tế thiên đài. Ma đạo bảy đại tông, ở chỗ này liền có bốn cái. Liêu Thủy Phong chợt trong nội tâm nhảy một cái. Lại hướng nơi nào đó nhìn lại, lại là mở to hai mắt nhìn, nơi đó đang có một đám ngũ trần ma giáo đệ tử, bọn hắn phân tán trong đám người, khí tức cẩn ngốc, nếu không phải mình có một kiện trí bảo, lúc này còn phát hiện không được bọn hắn. Liêu Thủy Phong khí gần chết, đám này hôn trướng, lại dám hố lao tử. Đều là theo ta đường đi đến Lạc Lương, hiện tại ngược lại là muốn kiếm tiện nghi, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Chương 39, ngũ quỷ kéo đường nhân hố ma, thần phiên chấn độ hồn gặp nạn. Trong ma môn, hãm hại lừa gạt, phản bội lừa gạt vậy cũng là phổ biến sự tình. Trong đó đệ tử sư đồ trò chuyện, bình thường đều là út út mở mở ngôn ngữ, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, dù sao riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình tính toán, nghĩ đến vất lợi không nói, tiện thể còn muốn hố một chút người, không thì không cứ gọi người trong ma đạo. Dân gian bình thường có một câu là nói như thế, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Câu nói này bản ý chính là chỉ người tâm lạnh lùng, vì tư lợi, không vì người khác muốn. Nhưng nếu là đặt ở trong ma môn, ai nếu là có thể được cái này đánh giá, vậy đơn giản chính là thiên đại người tốt, vĩ ngạn quân tử, ma đạo. Bại hoại. Hiển nhiên Liêu Tùy Phong không định làm cái này đoan đại đầu, ma đạo bại hoại. Hắn dưới mắt khí phát run, chính mình tỉ mỉ tính toán, lại thêm bản mạch sư trưởng ban thưởng pháp bảo, dẫn cái kia lang nguyên tử hồn phách cơ hồ nhập ma, khiến tử kiếm phần sớm mở ra, lại để cho những đệ tử kia cũng không đủ thời gian tu hành, như thế vòng vòng đan sen, đến bây giờ. Chính mình đã đem ngũ quỷ chôn ở trong bể người, nhưng lúc này đám này phiền não hôn trướng đồ vật thế mà nghĩ đến cướp đoạt trái cây, làm cái kia thuận tay quân tử, điều này phải không cho Liễu Tùy Phong nổi giận. Nhưng nghĩ đến hoàng hôn địa nhân ma, lại thêm Cực Lạc Minh giáo hai cái yêu nhân, Liễu Tùy Phong lập tức vừa khổ dưới mặt đến, trong nội tâm thoái niệm, vậy chính mình bản giáo ngũ trần đệ tử không đáng để lo, xem như con rồi đảm đường không nổi thương lang, nhưng này hoàng hôn địa ma nhân thật đúng là một tôn ác hổ, chính mình không thể trêu vào a. Vân Nguyên Châu 15 châu ma đạo 7 đại tông, hoàng hôn địa là khôi thủ, thực lực thâm bất khả chắc, mà cái này ma môn cũng là một cái duy nhất đem căn cứ địa bạo lộ ra môn phái, cái kia quang minh chính đại bộ dáng tựa hồ ước gì huyền môn tiên gia tiến đến phá vỡ nhiễu, có thể hết lần này tới lần khác quỷ dị là, đã nhiều năm như vậy, huyền môn đi hoàng hôn địa đập phá quán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế là ma đạo bên trong liền có lời đồn, vậy hoàng hôn địa kỳ thật sớm đã là động thiên cấp ma đạo thượng đỉnh. Cửu huyền bất quá là 9 cái phúc địa mà thôi, hợp lại cùng nhau cũng liền khó khăn lắm chống lại mà thôi, thế nào dám xâm nhập tiêu diệt. Thuyết pháp này được đa số ma đầu tán thành, xem như ngoại trừ chính thức bên ngoài, lưu truyền nhiều lời nhất pháp. Vậy nhân ma chọc không được, hoàng hôn địa là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có lá gan cùng hắn đối nghịch. Cái kia hai cái Cực Lạc Minh giáo yêu nhân, không biết là cái nào một đạo. Xem vậy ẩn nấp tu vi, sợ không phải cũng có ngọc dịch cảnh giới. Phiên phức, đầu phải là phiên phức. Liêu Tùy Phong trong nội tâm tính toán, hoàn toàn không biết kỳ thật hắn đã sớm bị một tôn tiên gia nhìn thấu, dưới mắt Lý Tịch Trần chính đứng trên tế thiên đài, vượt qua hai cấp nhìn về phía trong dân chung cái kia sĩ tử. Ma nhân còn có đồng bọn, chỉ là không biết được vị trí. Lý Tịch Trần đối với còn lại mấy vị tiên gia đánh lấy ánh mắt, Khương Hồ bọn người gặp đạo, khẽ gật đầu, sau đó đưa tin tại Bạch Long đạo nhân. Hậu giả gặp xong đưa tin, mỉm cười, không khỏi đối Lý Tịch Trần chăm chú nhìn thêm. Tế tử nghi thức tiến hành đến cuối cùng. Ngụy Vương trong miệng niệm tụng, thiên tâm không giấu, nó dám nhập chỗ này, thượng hưởng. Lời nói xong, Ngụy Vương nhìn trời hành đại lễ, chỉ kính bái mà không quỳ lạy, đây là đế vương lễ nghi, mà còn lại quan lại thì là tại Ngụy Vương không người thời điểm quỳ xuống đất, chỉ lên trời bái ba bái. Ngụy Vương quay người, Mạnh Khương chỉnh lý mũ miệng tiến lên, Mạnh Tuân theo sát phía sau, tay nâng tế thiên tam khí phôi thai. Mạnh Khương bắt đầu chỉ huy tế lễ đông đảo quan, hoàn thành tế lễ cần thiết nghi thức, đang chờ lúc này. Tế thiên đài phía dưới cùng, bách tính một hàng bên trong, chợt có hài tử khóc giống, một chuỗi đường nhân rơi trên mặt đất, tóe lên cho bụi. Thiếu phụ kia bắt đầu an ủi hài tử, mà trượng phu nàng thì là ngồi xổm người xuống, đem cái kia đường nhân nhặt lên giao cho hài tử. Hài tử vẫn như cũ khóc giống, lúc này có binh sĩ tiến lên, cau mày nói, ngươi vậy nông phu, hài tử đường nhân ô huế, ngươi đi mua một cái chính là, ở chỗ này khóc giống, quấy rầy tế thiên đại điện, ngươi thế nào gánh được trách nhiệm. Nông phu hơi có sợ hãi, quân gia nói đúng, ta vậy liền đi, ta vậy liền đi. Hắn nhìn bốn phía một cái, trông thấy nơi xa có bán nước đường tiểu thương, lập tức chạy chậm đi qua, đối ba người kia nói, mấy vị, có thể giúp ta dán một cái đường nhân A. Hải tử khóc giống, xin lỗi mấy vị. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, chính là độ hồn đạo ma đầu, dưới mắt hơi có chút khẩn trương, một người trong đó nói, ngươi chờ một chút. Hắn nói xong từ đường trong bình lấy ra một muỗng tiêu đường. Tại một cây thăm trúc bên trên không ngừng bôi lên, chỉ chốc lát liền làm cái đường nhân, ném cho cái kia nông phu, cho ngươi, không việc gì. Nông phu nói cảm ơn liên tục, không việc gì, không việc gì. Đa tạ mấy vị. Hắn nói xong đem hai văn tiền đồng giao cho ma đầu kia, thẳng trở về dỗ hải tử. Ma nhân lắc đầu, đem cái kia tiền đồng đặt ở trong túi, liền bên trên hai người rêu cật hắn, hảo hảo người trong ma môn, ngược lại là còn biết dỗ hải tử, cuốn đường nhân đâu. Không muốn chết liền ngậm miệng. Cẩn thận ta quay đầu rút các ngươi ma hồn. Người kia lườm còn lại hai người bĩu môi, lại là không nói gì nữa. Mà lúc này, cái kia nông phu cũng đã đi trở về đến thê tử bên người, cầm trong tay cái kia đường nhân cho hài tử gậy. Hài tử trông thấy có mới đường nhân, một tay lấy nguyên bản ô hế đường nhân dùng sức ném ra, rơi thật xa, kém chút nện ở một tên bách tính trên đầu. Nhà ai tiểu tử thúi? Cái kia bách tính giật nảy mình, lập tức quát mắng lên tiếng, sau đó liền bị phía trước binh sĩ trừng mắt liếc. Lập tức hậm hực im lặng, chỉ là một đôi mắt hung dữ tìm khắp tứ phía, tìm cái kia vừa mới ném đường nhân tiểu tử. Nông phu mắt thấy đường nhân bị ném nhập trong đám người, quay đầu lại, trầm mặc không nói, mà cái kia hài đồng thì là cười ha ha, chợt cũng ngậm miệng lại, thiếu phụ ôm hài tử hướng về sau hơi hơi thối lui nửa bước, đối cái kia nông phu nói một câu, là được rồi. Nông phu gật đầu, xong rồi. Hài đồng vỗ tay, xong rồi. Tế thiên đài bên trên, Mạnh Khương hạ tràng. Mạnh Tuân đem tế thiên tam khí phôi thai cất đặt tại đài chi trung ương, trước đây tế thiên tam khí trước đó. Đồng thời phía dưới nâng lên một tôn hỏa lô hướng lên trên chuyển đến. Lý Tịch Trần túc chính y dề quan, đi lên tế thiên đài, lấy ra cái kia hỏa chủ y, đợi cho lô hỏa tràn đầy, ngọc thạch đài bên trên dâng lên khói trắng, hắn đem tế tự phôi thai cất đặt tại phía trước dựa theo đỉnh chuông ấn trình tự theo thứ tự rèn đúc. Đang chờ lúc này, độ hồn đạo ba tôn ma nhân lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền muốn động thủ, bọn hắn còn chưa động tác, cái kia người cầm đầu trong túi chợt phiêu khởi một tia mây khói, cùng với một đạo hoành minh, cái kia ma nhân đỉnh đầu hóa ra một đoàn ma vân, tam trọc khí trùng thượng vân tiêu, lại là ngụy trang bị đột nhiên giật. Bốn phía bách tính lập tức kinh tản ra, mà độ hồn đạo ba người lập tức ngộng, mà liền tại lúc này, tế thiên đài bên trên truyền ra một tiếng quát chói tai, Mạnh Khương tiến lên, từ phía sau gỡ xuống một thanh phấn giải, chính là cái kia chấn thiên thiên. Ma nhân chém đầu. Nhân tiên trí bảo huy vũ, ba tôn độ hồn ma nhân lập tức giật mình hồn bất phụ thể, một người kinh hãi, sao phải ngụy trang đột nhiên phá đi. Không biết được. Chờ một chút, là đồng tiền này. Người cầm đầu trong đầu xẹt qua linh quang, lập tức đem cái kia trong túi hai văn đồng tiền lấy ra, vậy không nhìn không biết, xem xét dọa gần chết, thế này sao lại là cái gì hai văn tiền, kia là hai viên âm hế độc lôi. Đáng chết ngũ trần ma giáo. Trần. Của tui cái kia độ hồn ma nhân hét giận dữ một tiếng, cùng thời khắc đó, chấn thiên phiên lay động, có thiên địa rúng động lực lượng truyền ra, ba tên độ hồn ma nhân vị trí lập tức đất nước, đất đá cuốn ngược, một thạch chính là chấn động lại liên tiếp chấn động, ba tên độ hồn ma nhân bị chấn phun máu phè phè, kinh hãi muốn chết. Mạnh Khương mua phiên, chính kinh ngạc cùng bảo vật này cường hãn, lại là trợn tròn váng, thể lực chống đỡ hết nổi, cái kia chấn thiên phiên từ trong tay trượt xuống, ngã xuống đất. Lại là Mạnh Khương thể nội không có pháp lực, toàn bằng một thân chân khí tại trèo trống, lúc này chân khí hao hết, nàng cũng liền ngã ngồi trên mặt đất, không đứng lên nổi. Chấn động lắng lại, độ hồn đạo ba người vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ lấy muốn cùng ngũ trần ma giáo tính sổ sách, lòng bàn chân lại cùng lau dầu, lưu phải nhanh chóng. Ngay tại cùng một thời khắc, chấn thiên phiên bỗng bị lấy lên, cái kia chấn động lực lượng tái khởi, độ hồn ba người lại bị chế trụ, bị dày vò chết đi sống đến, lớn tiếng kêu khổ. Hôn trướng! Hôn trướng! Hôn trướng! Độ hồn ma nhân ruột cơ hồ đều muốn bị chấn xuất đến, nhưng vào lúc này, khác một bên lại là một đoàn ma vân dâng lên, lộ ra trong đó hai cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cực lạc minh giáo yêu nhân. Hai người kia một mặt kinh ngạc, tốt nửa ngày mới phản ứng được chính mình bại lộ, lập tức giận bên trên đuôi lông mày, hai bọn họ đều là ngọc dịch cảnh yêu ma, lúc này gặp trên đài đông đảo đệ tử pháp lực thấp, lập tức hóa thành mây đen cuốn lên tế thiên đài, trong đó có sáng rực lấp lóe, chợt hóa ra một cái đại thủ đến. Lại là muốn trực tiếp đem cái kia tế thiên tam khí phôi thai cho một thanh nắm. Chợt có tiếng cười vang lên, mượn gió bẻ măng cũng không tốt, nên đánh một roi. Bên cạnh một đạo trường tiên vung xuống, cái kia sáng rực đại thủ lập tức bị rút tán đi, ma vân bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại là vừa mới cái kia một roi trực tiếp quất vào hắn thật trên cánh tay. Là huyền môn nhân tiên. Mau lui. Hai bọn họ muốn bỏ chạy, bạch long đạo nhân run lên phất trần, trong tay trường tiên tuột tay, hóa thành một đầu bạch long. Cũng có nhân tiên đạo quả, trong miệng phun ra nuốt vào huyền quang, lại là một khẩu đem cái kia hai cái ma nhân trực tiếp nuốt. Lý Tịch Trần tại tế tự trên đài thấy rõ ràng, không khỏi hơi hơi líu lưỡi, thật sự là tốt bạo lực a. Bên cạnh Chu Kỵ vung lên chấn thiên phiên, quát lớn, chấn động sơn hà chuyển. Nhị chấn giang hải đỉnh. Tam chấn vạn quân khuynh. Tứ chấn càn khôn đảo. Hắn huy động liên tục bốn phía, lập tức pháp lực hao hết ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng quát khẽ, thật sự là bảo bối tốt. Bốn đạo thần ngôn đánh ra, trong lúc nhất thời sơn hà chấn động, cái kia độ hồn tam ma kem chút bị thần ngôn trực tiếp đánh chết, bi gào không ngớt, không ngừng kêu khổ. Nông phu cùng thiếu phụ liếc nhau, bọn hắn xen lẫn trong chạy nạn trong dân chúng, lúc này lại giấu kín, như người bình thường không khác nhau chút nào. Trước đó cái kia tiền đồng chính là ngũ trần âm ế độc lôi, lúc ấy nổ tung, trực tiếp giật ba cái kia ma nhân tấm màn tre, cái kia đồng tử vứt bỏ đường nhân, chính là hướng hai cái cực lạc minh giáo phương vị ném đi, trong đó cũng là có phá chú chi pháp. Đem cái kia hai cái ma nhân ngụy trang kéo xuống. Liêu Thủy Phong trong nội tâm quyết tâm, đã các ngươi nghĩ như vậy coi ta là làm đoan đại đầu, vậy liền hảo hảo nhấm nháp dưới đoan đại đầu lửa giận. Ta người này thân lục tặc có thể lợi hại gấp. Hắn trốn đến cái địa phương, bàn tay trên mặt đất vẽ lên cái ký hiệu, lại chính là hưởng tử thành tiêu chí, bất quá ba hơi, liền có ma ảnh thăm dò, trang phục cùng ban sơ áo bào đen giống nhau như lúc, nhưng cũng không phải là cùng một cái ma đầu. Liêu Thủy Phong đối áo bào đen ma ảnh nói, ta cho ngươi 50 cân kim ngọc chân thiết, đổi lấy ngươi làm ta một lần thế thân, có thể đủ à? Ma ảnh gật gật đầu, ý là hoàn toàn đủ. Liêu Thủy Phong trong mắt lóe lên độc chỉ riêng, tốt, ta vậy liền tới một cái mượn đao giết người, lại thêm cái di hoa tiếp mục. Chương 40, tụ ma kỳ lạc nhật dung kim, thiên nhãn theo quỷ nhân hiện hình. Ma ảnh tiếp Liêu Thủy Phong việc phải làm, thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, đột nhập bóng tối. Liêu Thủy Phong thấp giọng triệu hoán ngũ tặc, cái kia tiểu tử được lệnh. Lập tức kéo lấy một cái chạy trốn bách tính, gào lên, ngươi kẻ này. Ta xem trước ngươi lén lút, chạy trốn thời gian ngươi gọi nhất hoan, hiện tại lẫn trong đám người cùng nhau rời đi, sợ không phải ma đầu tôi tớ. Cái kia bách tính lập tức một ngộng, cả giận nói, ngươi nói bậy cái gì? Ta xem ngươi mới là ma nhân gian tế. Hai người lẫn nhau xé rách, xung quanh bách tính xem sợ hãi, trong nội tâm không khỏi dâng lên sầu lo, nghĩ đến nếu có ma đạo gian tế giấu kín tại bọn hắn bên trong, cái kia ở đây tất cả mọi người đã lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến kêu rên, đội nón là ông cụ ngã ngồi trên mặt đất, một cái cánh tay hướng ra ngoài chảy máu tươi, có ma nhân à. Cùng một thời gian tây phương dâng lên một đạo hắc ảnh, một tôn ma nhân toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở phương xa, chính là trước đó cái kia uổng tử thành ma đầu. Có ma tu. Trốn a. Đừng hốt hoảng, thiên nhân sẽ cứu chúng ta. Nơi này là Đại Ngụy Vương Cung, bọn hắn không dám làm loạn. Hải tử trở về. Dân chúng bối rối không thôi, tiêu tử cùng 100 họ xé rách kịch liệt, lúc này gặp chân chính ma đầu xuất hiện, lập tức dọa mất hồn mất vía, lộn nhào vọt ra ngoài. Uổng tử thành ma ảnh ở chân trời ngoặt một cái, sau đó biến hoa phương hướng, lại hướng trong đám người đánh tới. Uổng tử thành ma nhân xuất hiện, những cái kia giấu kín trong đám người ngũ trần đệ tử lập tức kinh ngạc, cái kia ma nhân xoay quanh, chợt hướng bọn họ đám tiểu tử này bên này bay tới, lập tức đem bọn hắn một đám người dọa hồn phi phách tán. Có người mướn hắn tới giết chúng ta. Là ai? Liêu Thủy Phong sao? Không phải hắn còn có thể là ai? Ngũ trần các đệ tử lúc này cũng không lo được bại lộ, nhao nhao thi triển tu vi, một thời gian nơi đây ma khí trùng thiên, tam trọc khí bạo động, bốn phía bách tính lập tức bị trọc khí nhập thể, tiêu thảm ngã xuống. Sư huynh, bại lộ. Mẹ hắn mệnh trọng yếu hay là bảo bối trọng yếu? Ngũ trần đệ tử tới bảy cái, lúc này ba người ôm một cái đoàn, hai người một kết bạn, bảy người vội vàng hấp tấp bỏ chạy, cái kia uổng tử thành ma đầu hóa thành hắc phong. Trong nháy mắt xuất hiện tại một tên trúc cơ đệ tử phía trên, năm ngón tay duỗi ra, bàn tay đặt ở một tên đệ tử trên đỉnh đầu, xoáy một vòng, chính là trực tiếp đem cái kia ngũ trần đệ tử đầu lâu cho hố néo hạ xuống. Một thoáng thời gian máu tươi vẩy ra, cái kia ngũ trần đệ tử đầu lâu bị đoạn, hai mắt trợn tròn, một khẩu kinh khí chưa ra, lại là chết không nhắm mắt. Cái kia ngũ trần sư huynh lập tức hít một hơi lạnh, mắng liệt nói, thật đúng là hướng chúng ta đến. Sư huynh đừng nói nữa, chạy mau a. Một tên ngũ trần đệ tử kêu to, có thể sau một khắc hắn quay đầu lúc, đập vào mi mắt chính là một bộ đen nhánh bàn tay. Hắn lập tức dọa gần chết, mà cỗ này hoảng sợ không có tiếp tục quá lâu, đầu của hắn liền bị uổng tử thành ma nhân giật xuống, xem như rác rưởi rơi trên mặt đất. Ngũ trần sư huynh trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi, vội vàng quay đầu phi nước đại, đáng chết Liêu Tùy Phong. Tất nhiên là hắn trông thấy chúng ta tới đây, sinh lòng oán giận, lúc này mới thuê uổng tử thành người điên tới giết chúng ta. Bọn hắn gặp cái kia ma nhân theo đuổi không bỏ, một dạng đang trêu đùa bọn hắn, lập tức trong nội tâm bi phẫn, chợt biến cô tăng vọt, phương xa tế thiên đài bên trên tạo nên thật lớn tiếng chuông, chỉ gặp một đóa mây mưa dâng lên, trong đó một tên huyền hoàng bảo tuổi trẻ đạo nhân tế lên một khẩu chuông đồng, tiếng chuông chấn động, cái kia bổng mạng ma nhân thân hình hơi ngược lại hướng trong đám người một chỗ bỏ chạy. Ngũ trần đám người nhìn thấy cái kia bổng mạng ma đầu đột nhập đám người, chợt đứng ở một tên nhân tộc trước mặt, đối với hắn khẽ gật đầu. Ngược lại liền biến mất không thấy. Cái này nhân tộc lại là ngẩng đầu lên, cùng ngũ trần chư ma lướt nhau, đồng thời trên thân bay ra một tia ma khí. Ngũ trần sư huynh nguyên bản gặp cái kia bách tính cũng không phải là Liêu Tùy Phong giả trang, trong nội tâm vừa là giận dữ, phía sau lại cảm ứng được cái kia cố lạ lẫm ma khí, thứ nhất còn không nhận ra, nhưng theo suy nghĩ chuyển động, ngũ trần sư huynh lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới, đây là hoàng hôn địa trọc khí. Ma đạo thứ nhất hoàng hôn địa. Trước trốn miệng sói. Lại vào hổ miệng. Nguyên lai là hắn. Coi là thật. Không may. Ngũ trần đông đảo đệ tử lập tức chạy tứ tán. Mà cái kia hoàng hôn địa nhân ma thì là có chút ngây người, thoáng vừa nghĩ, hắn kịp phản ứng, thầm nói nguyên lai là trước đó chính mình trông thấy cái kia ma đạo tiểu tử, dùng những này mượn đao giết người mánh khóe đâu. Như thế những cái kia sống sót ngũ trần đệ tử còn tưởng rằng là hoàng hôn địa người thuê uổng tử thành, cái này nổi nấu vác tại trên lưng mình, lại là vung không nổi nữa. Bất quá cái này cũng không quan trọng, ma đạo bên trong, giết chóc lẫn nhau đúng là bình thường. Nhân ma khặc khặc cười lên, liền coi như là ta giết thì thế nào. Tiểu tử này tâm tư cẩn mật à, ngũ trần giáo đến cùng vẫn còn có chút huyền môn thói xấu, mặc dù trong môn đệ tử lẫn nhau tính toán, thế nhưng lừa gạt quy lừa gạt, bình thường sẽ không hạ sát thủ, không thì phải bị trọng phạt. Cái này hắn đã xả giận, lại lừa được đối đầu, còn đem độ hồn đạo cùng cực lạc minh giáo các tiểu tử đều đưa đi u minh, quả thực là lừa gạt ra một tay bài tốt. Hắn ngẩng đầu lên, chợt có mưa to như chút nước mà rơi, lại chính là thái tử Khôn Giá Vân mà tới, trong tay cửu hợp trùng chấn động, bắt đầu hướng xuống thi pháp, chuẩn bị chấn áp hắn tên ma đầu này. Một tia ma khí đã tiết, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, lập tức cái này nhân ma cười lớn một tiếng, phía trên mây mưa lập tức bị phá vỡ, thái tử Khôn không còn vân vụ thác thể, lập tức hướng phía dưới rơi xuống, cái kia cửu hợp trung đem hắn kéo lấy, khó khăn lắm treo giữa không trung. Không thành nhân tiên không cách nào lăng không hư độ, thái tử Khôn bất quá là hoán cốt cảnh, chỗ nào chống đỡ được nhân ma vừa hô, lần này không chỉ có nói bị đánh tan, pháp thuật bị phá, còn kém chút liền mất mạng. Cái kia nhân ma cười lớn một tiếng, hóa ra chân hình, chỉ gặp một tôn hoàng bào áo gai đạo nhân leo lên bầu trời, quanh người có ngũ ôn tinh khí vần quanh, sau đầu một vòng đỏ sậm mặt trời, lại có mây vàng sương trắng hội tụ không tiêu tan, những nơi đi qua âm phong thảm thảm, quỷ thần ưu tư. Mặt trời sắp lặn, hấp hối. Lữ Bộc tiểu bối, ngươi có thể nhận ra ta a? Hắn cao giọng mở miệng, ngũ ôn lướt qua, sinh linh tuyệt diệt, bách tính kêu rên không ngừng, trên thân toát ra hoàng ban huyết nồng, thống khổ lăn lộn đầy đất. Bạch Long đạo nhân hướng hắn nhìn lại, lập tức cả giận nói, khá lắm Trương Nguyên Nghiệp, lần trước 500 năm tiểu kiếp chưa thể giết chết ngươi, lần này ngươi lại là lại rời núi đến đòi đánh hay sao? Lữ Bộc đạo hiệu sùng dương, sùng một chữ này có cao hàm nghĩa, mà dương thì lại nhưng nhìn làm là thịnh mặt trời. Sùng dương, chính là chính tại buổi trưa thái dương mặt trời, hợp huyền môn chân ý nói mặt trời tương sinh, mặt trời mở mây mây che đậy mặt trời, như thế lại nhưng phải diệu pháp. Trương Nguyên Nghiệp lại vừa vặn tương phản, tu hành chính là hoàng hôn mặt trời, là tà dương rủ xuống chi đạo, chính là cùng thuần dương pháp tướng sinh tương khắc, có thể nói từ huyền đạo mà phải ma pháp. Từ biệt nửa cái giáp năm, không biết ngươi còn có hay không lúc trước năng lực. Lữ Bộc động thủ, Bạch Long bơi lội mà ra, phun ra nuốt vào huyền quang. Nhân tiên đạo quả hiện hiện, Lữ Bộc ngón tay chỉ lên trời dựng lên, lập tức một đạo thái dương chân hỏa phá vỡ đám mây, từ đó nổ bắn ra mà xuống, đem Trương Nguyên Nghiệp quanh người ngũ ôn xua tan. Trương Nguyên Nghiệp gặp thân bị ngũ ôn tinh khí bị đuổi, nhưng cũng không nổi, chỉ là trong tay niết lên pháp quyết, sau lưng cái kia lờ mờ mặt trời bắn ra một vệt thần quang, đem cái kia liệt nhật sắc trời đều trừ khử, nguyên khí chuyển hóa, lại là trực tiếp bị cái kia lờ mờ mặt trời nuốt. Lữ Bộc lập tức giật mình, ngay tại lúc đó Bạch Long công phạt cũng đã đến, Trương Nguyên Nghiệp từ trong tay háo lấy ra một bảo, chậm triển khai, lại là một mặt rêu dao đại kỳ, mà Lữ Bộc nhìn thấy này cờ, lập tức kinh ngạc, đống nhiên đối sau lưng đông đảo đệ tử truyền âm, đều giữ vững tinh thần. Cái này ma nhân muốn làm thật. Trương Nguyên Nghiệp cười to, Lữ Bộc, ngươi còn có rảnh rỗi quản những cái kia tiểu hoa nhí a? Lại xem ngươi cản không ngăn được ta cái này lạc nhật dung kim kỳ. Hung mãnh ma kỳ quơ múa, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, có liệt diễm từ trên trời giáng xuống, một vòng đen kịt mặt trời lơ lửng tại trời, đem mây trắng thôn phệ, hội tụ tam trọc khí hình thành trăm dặm ma vân, che kín bầu trời. Lữ Bộc sắc mặt nghiêm túc, đây là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo sáu lạc nhật dung kim kỳ, có thể dẫn thiên địa trọng hỏa. Cái kia mặt trời chỉ là cái huyễn thuật, không cần e ngại. Trương Nguyên Nghiệp hét giận dữ, ngươi nói không sợ liền không sợ. Vậy liền cùng ngươi Bạch Long cùng một chỗ, tiếp theo ta cái này thần cờ chi pháp đi. Hai người đấu pháp, phía dưới tế thiên đài bên trên, Lý Tịch Trần bắt đầu rèn đúc tế thiên tam khí, này là tế tự quy củ, ma nhân quấy rối mỗi năm đều sẽ tới, ngoại quan quán chủ chính là vì ngăn cản bọn hắn tới trận, chỉ bất quá năm nay cái này một tôn quả thực có chút lợi hại. Nhân ma thế mà lén qua Ô Mãng Sơn, hoàng hôn địa xưa nay lấy quỷ quệt nghe tên, cùng ngưỡng tử thành đáng sợ, thực lực thâm bất khả trắc. Dưới mắt xem ra, xác thực không phải chỉ là hư danh. Đám người bạo loạn, dân chúng mỗi ngày bên trên rơi hỏa, trên mặt đất phun tường, lập tức kinh gào. Ai cũng không ngờ rằng lần này thế mà lại có nhân ma đến nơi, mà ngũ tặc lúc này ẩn trong đám người, tiểu tử theo đạo đi, đội nón la ông cụ đem cái kia tổn thương rơi cánh tay kéo đứt, huyết nhục hóa thành bụi đất, trên mặt đất lại có bùn đất hội tụ, lại lần nữa vì hắn hóa bước phát triển mới cánh tay. Lưỡng tặc liếc nhau, theo tế thiên đài dưới đại lộ mà đi, trong tay đều cầm năm mai âm hế độc lôi, khác một bên nông phu cùng thiếu phụ hài đồng ba người theo bách tính chạy trốn, đồng dạng trong tay nắm giữ âm hế độc lôi. Tế thiên đài bên trên, Khương Hồ trông thấy dân chúng bối rối, chính là Mạnh Tuân liên thanh mở miệng, mang binh ngăn lại cũng là vô dụng, những cái kia ma nhân ẩn ở trong đó, không xuất hiện chân thân, chỉ là nhất muội gây ra hỗn loạn, lại thêm Bạch Long đạo nhân cùng Trương Nguyên Nghiệp ác chiến, trong lúc nhất thời, phía dưới đệ tử lại là chỉ còn lại Triệu Vô Hận cùng Khương Hồ hai cái tam hỏa cảnh đệ tử có thể dùng, còn lại đông đảo đệ tử đều là hoán cốt cảnh, bị hụt pháp lực. Chu Kỵ huy động Chấn Thiên Phiên đã hao hết sạch pháp lực, mà thái tử Khôn thì là bị cái kia nhân ma giống to một tiếng, kém chút tâm mạch bị đánh tan, lúc này cũng là có vẻ bệnh, không tính là chiến lược.